Chương 141, Huyền Tiên Tông tử đệ gặp một cái giết một cái. Chương 141, Huyền Tiên Tông tử đệ gặp một cái giết một cái. Qua gần 10 ngày qua thời gian, Diệp Phong rốt cục thấy được Thiên Viêm Đại Lục chỗ. Còn không có tới gần, Thiên Viêm Đại Lục khổng lồ một màn liền xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên dưới. Tả hữu liên miên chập trùng, vô tận kéo dài, từ xa nhìn lại, giống như là một đầu cự long cuộn nằm tại cái kia, ba khí, cổ lão, tráng quan. Thuyền hạm cập bờ, Diệp Phong lên một đầu đường chính. Bởi vì Diệp Phong vẫn giấu kín tu vi, khí tức của hắn bại lộ tại hóa hư nhất trọng tả hữu, dẫn đến trên đường võ giả tu sĩ đối với hắn thăng không dậy nổi chút nào để ý, thậm chí nhìn hắn cũng không nhìn một chút. Đây cũng là Diệp Phong muốn, rời nhà đi ra ngoài, điệu thấp một chút luôn luôn đúng. Hắn nước chảy bèo trôi xuyên thẳng qua trong đám người, một đường nghe ngóng Sâm La Quỷ chủ chỗ. Biết được nơi đây ở vào Thiên Viêm Đại Lục phương hướng tây bắc, xây ở một chỗ thế giới dưới lòng đất bên trong. Chính là Thiên Viêm Đại Lục 16 đại hung địa một trong. Thanh chủ là Sâm La Quỷ Vương, tiếng xấu xa chiêu, hung tàn thì máu, thường xuyên dẫn đầu Sâm La Quỷ binh xâm chiếm tộc khác lãnh địa, chính là Thiên Viêm Đại Lục tất cả chính đạo khắc tinh, có rất ít võ giả đặt chân nơi đó. Sâm La Quỷ Vương, ta Diệp Phong không giết ngươi, quyết không bỏ qua. Ngươi bây giờ hẳn là cũng đang chờ ta đi, bằng vào ta thực lực bây giờ một khi tìm tới ngươi, như vậy chết nhất định là ta, nhưng ta vẫn còn muốn tìm tới ngươi, ta nhất định phải biết thực lực của ngươi đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, chỉ có dạng này, ta tương lai mới có nắm chắc đưa ngươi chém giết. Diệp Phong tính một cái, hắn bây giờ tại Thiên Viêm Đại Lục hướng đông nam, nơi này thế lực cũng là rất nhiều, khoảng cách Sâm La Quỷ chủng cơ hồ là muốn vượt qua toàn bộ Thiên Viêm Đại Lục mới có thể đến đạt. Bất quá cũng không có gì, Thiên Viêm Đại Lục truyền tống trận nhiều vô số kể, có truyền tống trận trợ giúp, đến Sâm La Quỷ chủng không được bao lâu thời gian. Nghe nói khoảng cách nơi đây gần nhất có một tòa thành trì, nơi đó hẳn là sẽ có truyền tống trận đi. Vượt qua vài tòa núi, đi có chừng 3 ngày rưỡi lộ trình, xuất hiện tại Diệp Phong dưới tầm mắt chính là một tòa thành trì khổng lồ lũy bảo. Lũy bảo cửa thành có binh sĩ đứng gác, Diệp Phong cảm ứng bọn hắn xây xong, thế mà đều tại hóa hư nhất trọng tả hữu. Chỉ cần một thủ thành thị vệ đều là tu vi như vậy, ngược lại thật sự là ra Diệp Phong tưởng tượng. Trước cửa thành có một đạo sông hộ thành, trên đó thuyền không ngừng, du khách chơi đùa, mơ hồ có thể nghe thấy vui cười âm thanh. Sông hộ thành phía trên có một tòa cầu nhỏ, trên đó người đi đường không ngừng. Diệp Phong đi ở phía trên, nước chảy bèo trôi tiến nhập cửa thành, đi tới Lạ Lẫm Đại Lục tòa thành trì thứ nhất. Bên trong kiến trúc cao lớn trang quan, người đi đường không ngừng, hai bên giao hàng gọi mua âm thanh không ngừng. Diệp Phong nghe ngóng phía dưới, nơi này chính là đoạn thương thành đến địa giới phạm vi. Thành trì này bốn phương thông suốt, cái gì thế lực người đều có, chủ yếu chính là tiếp nhận hướng đông nam, các nơi võ giả nghỉ ngơi chỗ đặt chân. Trưởng quản thành trì này chính là ba cái đồng bào huynh đệ, tên là Đoạn Thương Tam huynh đệ. Tu vi của bọn hắn nghe đồn sâu không lường được, thực lực thông thiên, nếu không cũng sẽ không trưởng quản lớn như vậy thành trì, nhiều năm như vậy sừng sững không ngã. Diệp Phong hướng thành trì trung ương đi đến, bởi vì nơi đó có một đạo truyền thống trận. Thiếu gia, nhìn bên kia, Huyền Tiên Tông tử đệ. Đột nhiên, trên đường phố một tên cách ăn mặc tôi tớ hạ nhân chỉ hướng Diệp Phong, đối với trước người một tên nam tử áo trắng gào lên. Huyền Tiên Tông tử đệ nam tử áo trắng thuận tôi tớ chỉ hướng phương hướng, nhìn sang, quả nhiên thấy một thân Huyền Tiên Tông phục sức mặc Diệp Phong. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Long Cổ Đại Lục Huyền Tiên Tông tử đệ. Nam tử áo trắng nhìn xem Diệp Phong bóng lưng cười cười, bất quá dáng tươi cười càng phát ra băng lãnh. Siêu. Sau một khắc, một cái cất bước ngăn tại Diệp Phong trước mặt, trên dưới dò xét nói Huyền Tiên Tông nội tông tử đệ, tiểu tử, chỉ là hóa hư nhất trọng rác rưởi tu vi, lại có gan đi vào Thiên Viêm Đại Lục địa bàn. Diệp Phong nhìn xem hắn ngây cả người, người này lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ hóa hư nhất trọng võ giả liền không thể lại tới đây sao? Liền thần sắc hờ hững nói, vậy ta tới, ngươi có thể như thế nào? Lớn mật, dám đối với công tử nhà ta nói như thế, ngươi biết công tử nhà ta là ai chăng? Tên tôi tớ kia nghiêm nghị quát, liền xem như Thiên Vương lão tử, ta cũng dám nói như vậy. Diệp Phong mở miệng lần nữa, bất quá ánh mắt một mực xem ở nam tử áo trắng trên thân, hắn không biết mình chỗ nào đắc tội người này, vì sao vừa lên đến liền loại khẩu khí này, trong lòng của hắn cảm thấy chán ghét. Không thể không nói, ngươi là bản công tử thấy qua nhất không biết chết sống tử đệ. Nam tử áo trắng nhìn Diệp Phong một hồi, chợt cười to mà lên, vẫn chưa có người nào dám đối bản công tử nói như thế, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng, hôm nay cái mạng nhỏ của ngươi, bản công tử muốn. Diệp Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Lần đầu gặp mặt, người này không chỉ có đùa cợt với hắn, còn mở miệng muốn cái mạng nhỏ của hắn, còn hung ác tâm, chính mình có vẻ như không có đắc tội qua người này đi. Làm sao, có phải hay không sợ, không ngại nói cho ngươi, Huyền Tiên Tông tử đệ, bản công tử gặp một cái giết một cái, ngươi hôm nay phi thường bất hạnh, gặp bản công tử, cho nên, ngươi võ đạo một đường cũng liền dừng bước ở đây. Nam tử áo trắng thâm trầm đạo. Diệp Phong nhìn xem hắn, thần sắc cổ quái. Huyền Tiên Tông tử đệ gặp một cái giết một cái, đây là có thủ có bao lớn hận. Còn có, loại lời này cũng không biết là chỉ dám đối với ta hóa hư nhất trọng tử đệ nói như vậy, hay là cho nên tử đệ, nếu như Nhiếp Vô Nhai nghe thấy sẽ như thế nào, người này dám đối với Nhiếp Vô Nhai nói như vậy sao? Hóa hư bắt trọng tu vi, nếu như đặt ở Huyền Tiên Tông, ngay cả hạch tâm đệ tử cũng không tính, ngươi liền dám nói gặp một cái giết một cái, ngươi là nhàn rỗi không chuyện gì ở trước mặt ta trang bức sao? Diệp Phong tiến lên một bước, tại nam tử áo trắng dưới ánh mắt, bàn tay vung lên, lại không hề có điểm báo trước quạt hắn một bạt tai mạnh, thanh âm thanh thúy truyền ra, năm ngón tay ấn, đã khắc ở nam tử áo trắng trên khuôn mặt. Cái gì? Hóa hư nhất trọng sâu kiến thế mà quạt hóa hư bắt trọng võ giả một bạt tai. Thấy cảnh này người đi đường nhịn không được run rẩy một chút, từng cái như nhìn đồ ngốc bình thường biểu lộ nhìn xem Diệp Phong, không biết Diệp Phong là uống lộn thuốc hay là cái gì, thế mà gan to bằng trời, quạt nam tử áo trắng một bạt tai. Nam tử áo trắng cũng không có nghĩ đến, một con kiến hôi lại dám tắt mình một bạt tai, hắn chủ quan. Cảm nhận được trên gương mặt đau rát, ánh mắt của hắn híp lại thành một đầu khe hẹp, giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Phong, âm lãnh nói ngươi dám phiến ta. Đúng. Diệp Phong không có trả lời ngay, giơ tay hất lên, lại một đạo trưởng ấn lắp tại nam tử áo trắng trên khuôn mặt, lúc này mới nhìn xem hắn, cười nhạt một tiếng nói, không sai, ta dám qua ngươi, cảm nhận được sao, có cần hay không ta lại phiến một lần. Một sát na này, trên đường cái tĩnh mịch tí mắng. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy màn này, miệng há lớn, không cách nào tưởng tượng. Hóa hư nhất trọng sâu kiến, thế mà trước mặt nhiều người như vậy quả hóa hư bắt trọng võ giả hai đại cái tát, như vậy trần trụi, đây là sự thực sao? Nhất là nam tử áo trắng bên cạnh tôi tớ, hắn đã mở quyền. Hắn vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến, lại có thể có người quạt nhà hắn công tử hai đại cái tát, hoàn toàn đỉnh phong tưởng tượng của hắn, cũng hoài nghi đây hết thảy có phải là hắn hay không đang nằm mơ. Chương 142, cựu tinh bí cảnh cao thủ chương 142, cựu tinh bí cảnh cao thủ hắn đang tìm cái chết. Không ít người cho rằng như vậy, không có thực lực còn dám như thế không biết sống chết, không phải muốn chết là cái gì. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết Diệp Phong thực lực chân thật sau, liền không nghĩ như vậy. Lúc này nam tử áo trắng hai mắt xích hồng, khuôn mặt sắp bắt đầu bặm mẹo, hắn thực lực không thể tin được Diệp Phong dám phiến hắn hai đại bàn tay, quá không biết chết sống, hắn nổi giận, triệt để nổi giận. Diệp Phong buộc đúng tay, ngược lại nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn hắn nói ta không biết ngươi đối với Huyền Thiên Tông có thù hận gì, cũng không muốn biết, nhưng ta là Huyền Thiên Tông tử đệ, nó chính là ta nhà. Rời nhà đi ra ngoài, ta không cho phép ngoại nhân đi vũ nhục nó, càng không thể vũ nhục Huyền Thiên Tông tử đệ, còn có, khuyên ngươi một chút, không cần ở trước mặt ta trang bức, bởi vì như vậy sẽ chết người đấy. Nói xong, đi thẳng về phía trước. Chết cho ta. Nam tử áo trắng thanh âm tại sau lưng bỗng nhiên vang lên. Lúc này hắn phẫn nộ tới cực điểm, nhất định phải giết Diệp Phong cho hạ giận. Ầm ầm. Hóa hư bắt trọng lực lượng, một quyền hướng Diệp Phong oanh sát mà đến. Tại dưới nguồn lực lượng này, cơ hồ tất cả mọi người coi là Diệp Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, sau một khắc, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Diệp Phong căn bản không có tranh né ý tứ, nam tử áo trắng một quyền đánh vào Diệp Phong trên thân, không chỉ có không có đem Diệp Phong ngay tại chỗ oanh sát, ngược lại bị Diệp Phong thân thể đụng bay ra ngoài. Làm sao có thể? Tất cả mọi người trừng lớn thán, hét dầm lên. Hóa hư bắt trọng thế mà bị hóa hư nhất trọng thân thể đụng bay ra ngoài. Cái này lực lượng gì? Đây chính là hóa hư bắt trọng A Hưu. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Diệp Phong thân ảnh lóe lên, sau một khắc, nam tử áo trắng liền cảm thấy một cái đại thủ bóp lấy cổ của hắn, nâng hắn lên. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nếu như vừa rồi ngươi có chừng có mực, một chút ta sẽ còn buông tha ngươi, nhưng ngươi hoàn thủ, cho nên ngươi có thể chết. Diệp Phong thanh âm băng lãnh, rung động nơi đây tất cả mọi người. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta thế nhưng là hóa hư bắt trọng cường giả, thất hồn lĩnh ngộ tuyệt đỉnh thiên tài, ta làm sao lại thua ở trong tay của ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì mạnh như vậy? Nam tử áo trắng như thế nào dễ ruột đều không làm nên chuyện gì, hắn không biết làm sao bây giờ, trong đôi mắt hiện ra thật sâu kiến kỵ, ngươi muốn làm gì, muốn giết ta sao, ngươi biết ta là ai sao, ta chính là Hạo Kiếm Tông tử đệ, thân phận hiển hách đại trưởng lão chi tử Nạp Lan Khang, một khi giết ta, ta Hạo Kiếm Tông tất cả tử đệ chắc chắn truy sát ngươi đến thiên nhai hải giác. Nạp Lan Khang không nghĩ tới Diệp Phong lợi hại như vậy, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, có thể tuy là như vậy, hắn hay là uy hiếp nói, hắn có tuyệt đối tự tin, cam đoan Diệp Phong không dám giết hắn. Cái gì? Hắn là Hạo Kiếm Tông đại trưởng lão nhi tử, Nạp Lan Khang. Có người la hoảng lên. Hạo Kiếm Tông thế nhưng là Thiên Viêm Đại Lục Nam vực tuyệt đối quái vật khổng lồ, mà đại trưởng lão càng là Hạo Kiếm Tông nhất quyền uy nhân vật, uy danh hiển hách, vang vọng Thiên Viêm Đại Lục, trừ mấy cái kia có thể chống lại Hạo Kiếm Tông thế lực có thể chống lại, ai còn dám đắc tội? Ta xem như minh bạch, khó trách Nạp Lan công tử muốn tìm tiểu tử này phiền phức. Có nghe nói hay không, 10 năm trước không biết nguyên nhân gì, Huyền Thiên Tông tông chủ Nhiếp Vô Nhai đại chiến Hạo Kiếm Tông tông chủ Bạch Tịnh Hùng, hai người đại chiến dòng dã một tháng, cuối cùng Nhiếp Vô Nhai đại hoạch toàn thắng, còn chém xuống Bạch Tịnh Hùng một cánh tay, đến tận đây Bạch Tịnh Hùng ghi hận trong lòng, liền hiệu lệnh Hạo Kiếm Tông tất cả tử đệ, mặc kệ ở đâu, chỉ cần nhìn thấy Huyền Thiên Tông tử đệ, trực tiếp giết sát. Thì ra là như vậy, nếu như tại Long Cổ Đại Lục còn chưa tính, hiện tại thế nhưng là tại Thiên Viêm Đại Lục địa bàn, Nạp Lan Khang lại là đại trưởng lão chi tử, kẻ này cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám giết Nạp Lan Khang. Không ít người nghị luận ầm ĩ, là Diệp Phong cảm thấy thở dài, nhất là hồi tưởng lại vừa rồi Diệp Phong phiến Nạp Lan Khang hai cái bàn tay, đều là cảm thấy một trận thì đau. Tiểu huynh đệ, thực lực ngươi bất phàm, chúng ta rất khâm phục ngươi, nhưng ngươi vẫn là đem Nạp Lan công tử thả đi, nếu như ngươi giết hắn hậu quả là ngươi không thể thừa nhận. Còn có người nhắc nhở Diệp Phong chịu nhận lỗi, không phải vậy hạ chẳng chỉ có chết. Ha ha, Diệp Phong chợt cười to mà lên, Hạo Kiếm Tông đại trưởng lão chi tử Nạp Lan Khang, đây chính là ngươi dựa vào bộ liếng, nói cho ngươi, cho ta, đừng nói ngươi là đại trưởng lão chi tử, chính là ngươi là Hạo Kiếm Tông tông chủ chi tử, ta cũng giết không tha. Nạp Lan Khang sắc mặt đại biến, hắn tại Diệp Phong trong mắt thấy được một cỗ tất phải giết ý, mãnh liệt tử vong cảm giác lan tràn tại trong đầu của hắn, cái gì cũng mặc kệ, chỉ là vô ý thức hét to một tiếng, thúc phụ cứu răng rác. Lời này còn chưa nói xong, cổ liền bị Diệp Phong cắt đứt. Hóa hư bắt trọng cũng dám ở trước mặt ta làm càn, thật không biết ngươi có gì có thể tiêu ngạo. Tê lạc, một đạo băng tinh trường mâu từ trong ngón tay bắn ra, Nạp Lan Khang phong đầu người liền bị đính tại đoạn thương thành chói mắt nhất trên kiến trúc, nhấc lên từng đợt kinh hô. Ta Diệp Phong làm việc, còn cần cố kỵ ngươi là thân phận gì, dám cho ta, chính là Thiên Vương lão tử ta cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Phong tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên dưới, trong đám người đi ra. Nghiên xúc, đưa ta Khang Nhi. Ngay tại lúc sát na, một đạo hơi thở hết sức mạnh mẽ từ một bên xé rách mà đến. Diệp Phong sắc mặt là biến, cố khí tức này cho hắn một loại cao sơn lưu thủy giống như cảm giác, lan tràn đến trên người hắn, lại liên tiếp nắm kéo hắn lui chừng 10 trượng. "Khang Nhi, Khang Nhi." Sau một khắc, một người mặc áo xanh trường bào nam tử trung niên liền rơi vào Nạp Lan Khang trước thi thể, nhìn xem Nạp Lan Khang tàn chết, ngay cả đầu người đều bị chém xuống, nam tử trung niên phẫn nộ tới cực điểm. "Lần này Khang Nhi theo ta đến đây, trước khi đi phụ thân của hắn liên tục dặn dò muốn ta chiếu cố an toàn của hắn, không nghĩ tới, không nghĩ tới à, thế mà ở chỗ này bị ngươi cái này Huyền Thiên Tông tử đệ chém giết đến tận đây, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi đầu người mang về chu tội, nếu không ta thẹn với đại ca." Nam tử trung niên diện mục bặm mẻo, giữ tợn đến cực điểm, khí tức của hắn khủng bố lại mạnh mẽ, phát tán ra bao phủ bốn phía, tất cả mọi người tại cố khí tức này bên dưới, lạnh mình như kinh, run lẩy bẩy. Cửu tinh bí cảnh cao thủ. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, người này khí tức cùng lúc trước quỷ tộc tộc trưởng không kém cạnh, cao thâm, mãnh liệt, bất khả kháng nhất định, Diệp Phong đối mặt lực lượng bực này, trong lòng không có nắm chắc. Rõ ràng là Nạp Lan Khang đáng chết, hắn tự dưng giết ta, kết quả bị ta giết chết, đó là hắn thực lực không đủ, chẳng trách người khác, ngươi muốn thay hắn báo thù ta không có ý kiến, tới đi, liền nhìn xem ta sâu kiến này, là nếu như chống lại ngươi cái này cựu tinh bí cảnh cao thủ. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Phong là trốn không thoát, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Dù sao cựu tinh bí cảnh quá mạnh, nghe đồn cựu tinh bí cảnh tu giả là hấp thu trên 9 tầng trời tinh thần chi lực, mở tinh nhãn, đã thông thể nội khiếu huyệt nhân vật cường hành, bây giờ lại để cho cùng loại cao thủ này chống lại. Hắn đang điền bên cạnh 10 loại hồn đan đã lặng yên khởi động, thậm chí nghịch lân kiếm lại bị hắn cầm trong tay, mặc dù hắn không muốn sử dụng nghịch lân kiếm, nhưng bây giờ loại tình huống này không thể không dùng. Đường đường cựu tinh bí cảnh cao thủ, thế mà không biết xấu hổ đối với một tên tiểu bối xuất thủ, thật là khiến người ta trò cười. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm thời khắc, một đạo nữ tử thanh âm từ Diệp Phong sau lưng truyền tới. Chương 143, Tử Y nữ tử chấn kinh. Chương 143, Tử Y nữ tử chấn kinh. Bốn phía đám người sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới, lại có thể có người dám đối với cựu tinh bí cảnh cao thủ nói như vậy. Bọn hắn hướng phía thanh âm chỗ nhìn lại, lập tức một người mặc áo tím váy dài nữ tử xinh đẹp từ Diệp Phong sau lưng đi tới. Nữ tử này dáng người thon dài, da trắng mỹ mạo, ngũ quan nhìn lại không thể nói cái gì kinh tâm động phách, nhưng cho người cảm giác mười phần nén lòng mà nhìn, lông mi thật dài, vũ mị mắt hạnh, làm bên trên mỹ nữ xưng hảo. Nàng đi lên phía trước, đứng ở Diệp Phong trước người, rõ ràng là đang bảo vệ lấy Diệp Phong. "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Nam tử trung niên sắc mặt khó coi, lạnh lùng chất vấn. "Làm sao, cần ta nói lần thứ hai sao? Tốt, vậy ngươi nghe cho kỹ, ta mắng ngươi là cái thứ không biết xấu hổ, khi dễ một tên tiểu bối, làm trò cười cho người khác." Bốn phía đám người hít một hơi lãnh khí. Câu nói này so vừa rồi nghe vào còn muốn trần trụi, tất cả mọi người coi là Tử Y nữ tử cũng là một người điên, không sợ chết sao? "Ta chính là Hạo Kiếm Tông nhị trưởng lão, ngươi lại dám dạng này chửi bới bản tọa." Nam tử trung niên nộ khí bốc lên, bất quá hắn không có lập tức động thủ, trực giác nói cho nàng nữ tử trước mặt không đơn giản. "Hừ, Hạo Kiếm Tông nhị trưởng lão, ta chính là biết ngươi là Hạo Kiếm Tông nhị trưởng lão mới mắng ngươi. Nói cho ngươi, Hạo Kiếm Tông người người đều sợ, lão nương liền không sợ, đừng tưởng rằng các ngươi Hạo Kiếm Tông có bao nhiêu sạch sẽ, mặt ngoài là cái gì chính đạo môn phái, sau lưng làm đều là không bằng cầm thú sự tình, lão nương đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Còn có, các ngươi không phải đối với Huyền Thiên Tông tử đệ gặp một cái giết một cái sao? Lão nương chỉ thấy một cái bảo hộ một cái, bất kể có phải hay không là Huyền Thiên Tông tử đệ, chỉ cần là các ngươi muốn giết, lão nương đều sẽ cứu rút. Đây là cỡ nào lời nói phách lối, Thiên Viêm đại lục dám nói loại lời này còn không có mấy người, bây giờ trước mặt Tử Y nữ tử lại là nói, hơn nữa còn là lẽ thẳng khí hùng, cương trực công chính. Ngươi thật sự là đang tìm cái chết, cũng được, hôm nay tiểu tử kia ta muốn giết, ngươi cũng trốn không thoát. Nam tử trung niên hạ ý quyết giết. Có đúng không, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, Tử Y nữ tử trên thân bạo phát ra một cỗ khí tức này cường đại, quét sạch bốn phía, một sát na này bốn phía đám người, bao quát Diệp Phong cùng nam tử trung niên đều biến sắc. Cựu tinh bí cảnh cao thủ, nàng cũng là cựu tinh bí cảnh tu vi, mà lại khí tức so nam tử trung niên còn có cường hành. Tất cả mọi người cảm nhận được, khó trách Tử Y nữ tử có như thế đảm lượng, lại có thực lực như thế. Ngươi nam tử trung niên sắc mặt tái xanh, âm tình bất định. Nàng trước đó coi là Tử Y nữ tử không đơn giản, nhưng không nghĩ tới không đơn giản như vậy, khí tức cường đại, vậy mà chèn ép hắn thân thể đều đang run rẩy, lần này không dễ làm. Ầm ầm. Tử Y nữ tử cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, một trường đã đập vào nam tử trung niên ngực, thổi phù một tiếng, máu tươi phun ra, tung bay ra ngoài. Thật mạnh. Diệp Phong đối với Tử Y nữ tử thực lực cảm thấy rung động, chỉ là một chiêu liền để nam tử trung niên bị thương, xem ra cả hai thực lực chênh lệch rất lớn. Nhớ kỹ lão nương lời mới vừa nói, Hạo Kiếm Tông muốn giết người, lão nương gặp một cái cứu một cái. Nói xong, muốn mang Diệp Phong cứ thế mà đi. Chờ chút, còn không biết các hạ tôn tính đại danh, ngày sau Hạo Kiếm Tông tất có hậu báo. Nam tử trung niên thanh âm khàn giọng đạo, ý tứ của những lời này rất rõ ràng, từ đó về sau, Hạo Kiếm Tông cùng Tử Y nữ tử thế bất lưỡng lập. Làm sao, muốn báo thủ, ngươi cho rằng lão nương sợ ngươi sao? Nghe cho kỹ, lão nương chính là Phiên Vũ Phúc Vũ lâu tọa hạ tử đệ, muốn báo thủ, cứ việc tới. Tử Y nữ tử hừ lạnh một tiếng, mang lên Diệp Phong nên ngang rời đi. Nhìn xem Tử Y nữ tử cùng Diệp Phong bóng lưng, bốn phía đám người kinh hô một mảnh. Cái gì? Phiên Vân Phúc Vũ lâu, Tử Y nữ tử lại là Phiên Vân Phúc Vũ lâu tử đệ. Khó trách Tử Y nữ tử không sợ Hạo Kiếm Tông, nghe đồn Phiên Vân Phúc Vũ lâu cực kỳ thần bí, mặc dù thế lực không lớn, nhưng bên trong tử đệ từng cái lai lịch kinh người, tư chất nghịch tiên, nhất là bọn hắn lâu chủ, nghe đồn người này thần thông quảng đại, không gì không biết, thần long thấy đầu không thấy đuôi, chưa từng có ai từng thấy hắn chân chính diện mục. Thiên Viêm Đại Lục rất nhiều thế lực đỉnh cấp cũng không dám cùng mặt mặt. Không ít người thổn thức than nhẹ. Phiên Vân Phúc Vũ Lâu, nam tử trung niên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn tự nhiên biết Phiên Vân Phúc Vũ Lâu, từng nghe Hạo Kiếm Tông tông chủ nói qua, trong lời nói đều là không đơn giản, có thể thấy được lâu này bất phàm. Thật là đáng chết, vốn cho rằng chỉ là giết Diệp Phong báo thù, lại không muốn Phiên Vân Phúc Vũ Lâu người đúng tay việc này, cái này khiến trong lòng của hắn nghẹn vẫn không thôi, không chỉ có không có có thể vì Nạp Lan Khang báo thù rửa hận, chính mình cũng bị thương. Đáng giận, Phiên Vân Phúc Vũ Lâu, hôm nay bản tọa thua ở trong tay của ngươi, tự nhận không may, nhưng Huyền Thiên Tông tiểu tử, việc này tuyệt đối không xong, Khang Nhi chính là đại ca con trai độc nhất, cái chết của hắn tất nhiên sẽ tại trong tông môn nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có chấn động, bản tọa cũng không tin, Phiên Vân Phúc Vũ Lâu sẽ vì một cái Huyền Thiên Tông tiểu tử, cùng ta Hạo Kiếm đối nghịch, chúng ta đi nhìn. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, không biết tiền bối tôn tính đại danh, nếu như ngày sau có dùng đến vạn bối địa phương, vạn bối tất nhiên đem hết khả năng, không dám không nghe theo. Diệp Phong cùng Tử Y nữ tử đi tại trên đường phố, nhìn xem bên cạnh Tử Y nữ tử Diệp Phong cảm kích và phần, nếu như lần này không có Tử Y nữ tử xuất thủ cứu rút, sợ là hắn cũng không tốt toàn thân trở ra. Danh tự thì không cần, lão nương cuộc đời làm việc khoái y ân cửu, dám nghĩ dám làm, nhưng cái tên này quá mức văn nhã, lão nương không thích, ngươi cũng không cần phải biết, lại nói, lão nương cũng không phải đang giúp ngươi, ta chỉ là không quen nhìn Hạo Kiếm Tông tác phong làm việc thôi, coi như hôm nay không phải ngươi, lão nương cũng sẽ xuất thủ cứu rút, đa tạ hai chữ thì miễn đi. Tử Y nữ tử ngược lại là cái thẳng tính, người dáng dấp không chỉ có xinh đẹp, còn có mấy phần giang hồ hào khí, Diệp Phong rất thưởng thức tính cách của nàng. Tiền bối quả nhiên hào sảng. Diệp Phong cười khan một tiếng nói đúng rồi, tiền bối đây là đi đâu, có cần vãn bối hỗ trợ địa phương cứ việc nói. Tử Y nữ tử sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười lên, tiểu tử, ngươi ngược lại thật sự là không xấu hổ, lão nương cần ngươi hỗ trợ sao, để cho ngươi đi theo, là sợ lao đạo kia tìm ngươi trả thù, đợi cho chỗ an toàn, ngươi liền tự động rời đi đi, lại nói, lao nương đi địa phương, cũng không phải ngươi có thể đi, lấy cảnh giới của ngươi, đi cũng chỉ có chịu chết. Ân. Tử Y nữ tử lời còn chưa nói hết, đông nhiên cảm nhận được cái gì, nhìn về phía sau lưng không trùng, hơi nhướng mày. Tiền bối rốt cục phát hiện, không sai, có người đang dòm ngó chúng ta. Diệp Phong đã sớm phát hiện, chỉ là không nói mà thôi, bởi vì sau lưng khí tức chỉ là thăm dò, không có sát khí bộc lộ. Người đã sớm biết. Tử Y nữ tử nhìn về phía Diệp Phong, kinh ngạc không gì sánh được. Nàng thế nhưng là cựu tinh bí cảnh cao thủ, vừa rồi nếu như không phải sau lưng hư không có một tia khí tức ba động đưa tới chú ý của nàng, nàng còn phát hiện không được có người đang dòm ngó bọn hắn. Mà bây giờ, bên cạnh một cái hóa hư nhất trọng thiếu niên, thế mà so với nàng còn phải sớm hơn biết tiên tri, điều này nói rõ cái gì? Tiền bối cũng không nên xem nhẹ bất luận kẻ nào, vạn bối mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng vạn bối cũng có chính mình thủ đoạn, nếu như vạn bối không có đoán sai, trong hư không người kia thực lực còn tại trên ngươi, tại Đoạn Thương Thành có thực lực như thế, không phải thế lực khác người, hẳn là Đoạn Thương Tam huynh đệ một trong. Diệp Phong lời nói, đệ tử y nữ tử tâm thần chấn động. Chương 144, đột phá hóa hư tam trọng, chạy thoát. Chương 144, đột phá hóa hư tam trọng, chạy thoát. Kẻ này cảnh giới tuy thấp, nhưng tâm trí quả thực bất phàm, không nói suy đoán của hắn có chính xác không, riêng là biết có người thăm dò, còn có thể bình tĩnh tự nhiên, xem như cái nhân vật, xem ra hắn cũng là người mang người bất phàm. Tử Y nữ tử muốn thăm dò Diệp Phong thể nội, thế mà không cách nào nhìn thấu, càng thêm nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Đi thôi tiền bối, người kia thăm dò chúng ta một đường, hẳn không phải là giết chúng ta người, không cần phải để ý đến hắn. Nhìn xem Tử Y nữ tử dò xét mình ánh mắt, Diệp Phong nhún vai, cười khan một tiếng đạo: "Hừ, ban ngày ban mặt, cũng dám thăm dò lão nương, loại hành vi này lão nương chính là không cần nhìn, cút ra đây." Tử Y nữ tử lại xem thường. Nàng tính tình nóng nảy, tay ngọc vung lên, như thực chất lực lượng bắn ra. Ầm ầm. Hư không nhấc lên bạo tạc. Một đạo trong suốt bóng người hư ảo, từ từ hiện lên đi ra. Dám đối với bản tọa xuất thủ. Đó là một tên áo vàng trường bào đến cùng nam tử trung niên, hắn vừa xuất hiện, lập tức đưa tới Đoạn Thương Thành đám người kinh hô. Đoạn Vô Cực, Đoạn Thương Tam huynh đệ một trong. Tử Y nữ tử cũng là nhận ra được. Đường đường một kẻ thành chủ, thế mà ưa thích âm thầm thăm dò người khác. Cho dù biết mình không phải là đối thủ, Tử Y nữ tử cũng là không khách khí chút nào đạo: "Thăm dò ngươi?" Đoạn Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói: "Chỉ là cựu tinh tam cảnh mà thôi, bản tọa cần thăm dò ngươi sao? Bản tọa chỉ là nhìn bên cạnh ngươi tiểu huynh đệ thân thủ bất phàm, hiếu kỳ mà thôi." "Hiếu kỳ? Chỉ hy vọng như thế." Tử Y nữ tử cười lạnh một tiếng, chào hỏi Diệp Phong, muốn rời đi. "Làm sao? Cái này còn muốn chạy?" Đoạn Vô Cực ngăn ở Diệp Phong phía trước hai người: "Ngươi muốn như thế nào?" Tử Y nữ tử sắc mặt băng lãnh xuống tới: "Không muốn như thế nào, chỉ là vừa mới ngươi đối với bản tọa xuất thủ, bản tọa cũng không có nói tha thứ ngươi, bản tọa mặc kệ ngươi là Phiên Vân Phúc Vũ Lâu tử đệ hay là cái gì, dám ở Đoạn Thương Thành đối với bản tọa xuất thủ, ngươi là người thứ nhất, tất cả bản tọa vừa rồi làm một cái quyết định, ngươi cùng bên cạnh ngươi tiểu huynh đệ đều muốn cho bản tọa lưu lại." Đoạn Vô Cực cười lạnh nói, nhất là ánh mắt một mực tác dụng tại Diệp Phong trên thân, không biết đấy lòng suy nghĩ cái gì. Không nghĩ tới đường đường Đoạn Thương Thành thành chủ lại là một cái vô liêm sỉ hạng người, cái gì ra tay với ngươi, rõ ràng chính là ngươi thấy vãn bối này bất phàm, muốn có được nhục thể của hắn cũng được, hôm nay lão nương coi như dùng hết hết thảy, cũng muốn dẫn hắn từ nơi đây rời đi. Tử Y nữ tử làm ra liều chết một trận chiến chuẩn bị, mặc dù không có lực lượng, nhưng cũng không thể để Diệp Phong rơi vào loại người này trong tay. "Và ngươi cũng nghĩ cản bản tọa, không biết tự lượng sức mình." Đoạn Vô Cực khinh thường cười một tiếng, vung tay lên, Bài Sơn đảo hải lực lượng liền hướng Diệp Phong hai người bành sát mà đến. Tử Y nữ tử đứng tại Diệp Phong trước người, hỗ trợ ngăn cản. Soạt. Đột nhiên một cỗ sức mạnh kỳ diệu bao khỏa thân thể của nàng, như chớp giật bỏ chạy mà đi. A. Đoạn Vô Cực kinh nghi một tiếng, lấy tu vi của hắn, thế mà rất khó bắt được Tử Y nữ tử tung tích, đây là thần thông gì, lại có tốc độ như thế? Bản tọa đã trải qua vô số tuyết nguyệt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy văn bối, hóa hư nhất trọng, thế mà có thể tại trước mặt bản tọa dẫn người rời đi, ngươi quả nhiên là người mang người bất phàm, bản tọa nhất định phải trấn áp ngươi, đạt được bí mật của ngươi. Đoạn Vô Cực tham lam cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Diệp Phong sau lưng của hai người. Trốn chỗ nào? Đoạn Vô Cực cường đại cỡ nào, trong nháy mắt chính là đuổi kịp Diệp Phong, nhìn xem trước người trong hư không hai người, hắn năm ngón tay rũ ra, kinh khủng khí tràng nở rộ, bốn phía không gian có chuyện vật toàn bộ đứng im, vồ một cái về phía hai người. Không tốt tiền bối, Đoạn Vô Cực thực lực quá mạnh, vượt qua tưởng tượng, văn bối thực lực bây giờ chỉ có thể đem tốc độ phát huy đến nơi đây, nếu như muốn chạy ra ma trảo, văn bối còn cần trợ giúp của ngươi. Đoạn Vô Cực khí tràng ảnh hưởng nghiêm trọng Diệp Phong tốc độ, nếu như không phải hắn nắm giữ tự nhiên chi hồn dây dùng, còn tại đau khổ chèo chống, hiện tại đã sớm bị Đoạn Vô Cực một phát bắt được. Mau nói, cảm nhận được sau lưng đều là Đoạn Mệnh đại thủ, Tử Y nữ tử cũng là một mặt khó coi, trước đó nàng còn muốn cùng Đoạn Vô Cực liều mạng, hiện tại xem ra là cỡ nào ngây thơ. Từ Đoạn Vô Cực tán phát khí tức đến xem, tất nhiên là cao giai cựu tinh bí cảnh cường đại, tại cường giả loại này trước mặt, nàng lần thứ nhất cảm nhận được thật sâu vô lực, có thể nói, nếu như không phải Diệp Phong trợ giúp, nàng hiện tại đoán chừng đã bị Đoạn Vô Cực trấn áp. Tiền bối cho ta mượn lực lượng, càng nhiều càng tốt, chỉ có dạng này, ta mới có thể hoàn mỹ vận dụng vãn bối tốc độ ưu thế, mang tiền bối chạy thoát. Diệp Phong một mặt lo lắng. Tốt, lão nương liền cho ngươi, tiểu tử, nếu như ngươi dám lừa gạt lão nương sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Tử Y nữ tử không có lựa chọn, đang khi nói chuyện, nàng đem lực lượng chuyển vào Diệp Phong thể nội. Dễ chịu, đây chính là cựu tinh bí cảnh cường giả lực lượng, quả nhiên không phải hóa hư cảnh nhưng so sánh. Nghe đồn cựu tinh bí cảnh chính là đánh vỡ nhân thể giam cầm, đem dấu ở trong thân thể tinh nhãn kích phát ra đến, từ đó lợi dụng tinh nhãn hấp thu trên 9 tầng trời mênh mông tinh thần, để võ giả có được tinh thần chi lực. Mà lại kẻ thiên phú dị bẩm, còn có thể đạt được trong tinh thần ẩn tàng kỳ ngộ. Có là pháp bảo, có là công pháp, bí tịch, thậm chí còn có linh thú, chủng loại phong phú, chỉ cần kích phát tinh nhãn, câu thông trên 9 tầng trời tinh thần, liền sẽ đạt được những này quà tặng, hòa vào tự thân, bất quá những này kỳ ngộ, vẻn vẹn giới hạn trong những cái kia tuyệt đối thiên tài, võ giả bình thường rất ít có thể được đến. Diệp Phong hiện tại chỉ là hóa hư cảnh, nhưng hắn đối với cựu tinh bí cảnh lại là phi thường chờ mong, những ngày này xuống tới, hắn tiếp xúc không ít cựu tinh bí cảnh cao thủ, thật sâu biết cựu tinh bí cảnh cường đại, một khi hắn đột phá cựu tinh bí cảnh, thực lực không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, một chút hắn muốn làm được chuyện tình đều có thể làm được, càng quan trọng hơn là, lấy thiên phú của hắn, không biết tại đột phá cựu tinh bí cảnh thời điểm, Mên Mông tinh hải sẽ ban cho hắn cái gì kỳ ngộ. Bất quá đây đều là nói sau, lúc này liên tục không ngừng tinh thần lực lượng ra chỉ tại Diệp Phong trên thân, hắn mười hồn một phát, thể xác tinh thần không gì sánh được thoải mái, không biết tốc độ sẽ đạt tới loại nào mức không thể tưởng tượng nổi. Thân thể của hắn tựa như một cái manh thú bình thường, điên cuồng hấp thu Tử Y nữ tử lực lượng. Tiểu tử này thật sự là một cái quái thai, thân thể của hắn thế mà có thể chịu đựng lấy cựu tinh cảnh lực lượng, hắn không sợ bạo thể mà chết sao? Thiên Viêm đại lục còn không có gặp qua bực này không thể tưởng tượng nổi người. Theo chân khí trong thân thể không ngừng bị hấp thu, Tử Y nữ tử đối với Diệp Phong càng phát ra nhìn không thấu. Hóa hư nhất trọng hấp thu cựu tinh bí cảnh cường giả lực lượng, cái này tại bình thường ai dám tin tưởng, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, mà nếu nó nàng tận mắt thấy. Ong ong ong. Trong lúc nhất thời, theo Tử Y nữ tử lực lượng, Diệp Phong thể nội tế bào, huyết dịch, thậm chí đan điền bên cạnh 10 loại đan hồn đều tại cao tốc vận chuyển lại, Tử Long chân khí tại thôn phệ hết Tử Y nữ tử lực lượng sau, 10 loại hồn đan biến càng ngày càng rõ ràng, diện tích cũng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, vậy mà so trước đó lớn gấp 2. Điều này nói rõ cảnh giới của hắn một chút đột phá đến hóa hư tam trọng. Hóa hư tam trọng, không nghĩ tới trong nháy mắt ta đã đột phá đến hóa hư tam trọng, ha ha, cảm giác toàn thân cao thấp có dùng không hết lực lượng, tới đi, tự nhiên chi hồn, bộc phát ra ngươi chân chính tốc độ đi. Diệp Phong khí tức cường đại, so trước đó có cách biệt một trời, vốn là bốn phía ngưng cố không gian, đột nhiên tại lúc này răng rắc phá toái. Hắn đang điền bên cạnh, mười hồn một phát, thế mà phá vỡ Đoạn Vô Cực lực lượng, chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Vô Cực, ngươi là ta tu hành đến một lần gặp phải cường đại nhất đối thủ, ngươi đợi đấy cho ta lấy, lần này ta đại nạn không chết, ngày khác ta nhất định trở về lấy ngươi đầu bệnh. Diệp Phong thanh âm tại hư không thâm sứ quần quần truyền đến. Ngươi không có cơ hội này. Đại thủ chụp tới, ngang ngược đến cực điểm. Nhưng mà bắt được chỉ là không khí. Đoạn Vô Cực phẫn nộ đến cực điểm. Chương 145, lấy độc trị độc chương 145, lấy độc trị độc đây chính là một đòn toàn lực của hắn. Kinh khủng bực nào. Giang giác giang giác. Không gian bốn phía toàn bộ phá thoái, còn nhấc lên kinh khủng báo táp thời không, quét sạch tàn phá bừa bãi, không ngừng lan tràn, có thể để hắn thất vọng là Diệp Phong thân ảnh của hai người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, tiểu tử này tốc độ như thế nào đột nhiên biến nhanh như vậy? Vậy căn bản không phải tốc độ của con người đơn giản liền muốn sự tình cùng hư không hòa làm một thể, không có khí tức, không có bóng dáng, cái này sao có thể? Chẳng lẽ trên người hắn có cái gì không gian pháp bảo không thành? Không thể đuổi kịp Diệp Phong hai người, Đoạn Vô Cực một mặt không cam lòng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Phong có tốc độ như thế. Không được, bực này yêu nghiệt thiếu niên, một khi cho hắn trưởng thành thời gian, tuyệt đối đối với bản tọa hay là Đoạn Thương Thành đều là một lần hủy diệt tính hai nạn, bản tọa tuyệt đối không cho phép ngươi trưởng thành tiếp, tìm, vô luận đến đâu, bản tọa tuyệt đối phải tìm tới. Đoạn Vô Cực nhân vật bậc nào, thận trọng như yêu, tự nhiên dự cảm được như sau nguy cơ, tất cả hắn không thể bỏ qua Diệp Phong, thân ảnh lóe lên, truy tìm Diệp Phong khí tức, biến mất không thấy gì nữa. Ông, phốc phốc, phốc phốc. Một tòa không biết tên trong dãy núi, không gian một trận rung chuyển, hai đạo nhân ảnh từ trong đó rơi xuống. Không nghĩ tới Đoạn Vô Cực một kích cuối cùng khủng bố như vậy, nếu như không phải đột phá đến hóa hư tam trọng, chỉ sợ lần này thật muốn nuốt hận ở đây. Hai người này không phải người khác, chính sự vừa rồi từ Đoạn Vô Cực trong tay chạy ra Diệp Phong hai người. Hai người bọn họ sắc mặt tái nhợt, đều bị Đoạn Vô Cực lực lượng thương không nhẹ, nếu như không phải chạy nhanh, kết quả thật không nhất định có thể còn sống đi ra. Tiền bối, có lỗi với, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liên lụy ngươi. Diệp Phong cẩn thận bốn phía, nam tử y nữ tử tìm tới một chỗ chỗ ẩn nút, khôi phục thương thế. Ngươi không cần thiết xin lỗi, là lão nương nên cảm ơn ngươi mới đối, nếu như không có ngươi, lão nương đoán chừng đã bị cái kia Đoạn Vô Cực chém giết. Tử y nữ tử nuốt mất mấy quả đan dược, gia tốc bổ sung chân khí trong cơ thể, đồng thời nàng đánh giá Diệp Phong, ánh mắt hiện ra dị dạng. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, Diệp Phong thôn phệ lực lượng của nàng sau đột phá đến hóa hư nhị trọng, nó bạo phát đi ra tốc độ khủng bố như vậy, ngay cả Đoạn Vô Cực đều theo không kịp. Nhất là, mới vừa rồi bị Diệp Phong hấp thu hết lực lượng, đã chiếm cứ thân thể của hắn hơn phân nửa, nhưng mà chỉ là để Diệp Phong đột phá hai cái cảnh giới, nàng cảm thấy nghe nói quá kinh người. Tiền bối yên tâm, thù này vạn bối nhất định phải báo, Đoạn Vô Cực, còn có Đoạn Thương Thành, ít ngày nữa đằng sau ta nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Diệp Phong phảng phất không nhìn thấy Tử Y nữ tử thần thái trong mắt, nắm chặt nắm đấm đạo. Diệp Phong vẫn luôn không phải người thi sát, nhưng đối mặt muốn người giết hắn, hắn cũng xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, nhất định phải giết chi. Nếu như là người khác nói ra loại này hóa, lão nương tuyệt đối không tin, nhưng từ trong miệng ngươi nói ra, lão nương tạm thời tin ngươi một nửa, nhưng ngươi cũng không nên quên, Đoạn Thương Tam huynh đệ thế nhưng là ba người, vừa rồi chỉ là lão tam Đoạn Vô Cực, hai người khác so Đoạn Vô Cực còn có cường đại, ngươi đối mặt bọn hắn kém thực sự quá xa, không có mấy trăm năm ngươi căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Tử Y nữ tử nhắc nhở lấy Diệp Phong. Mấy trăm năm sao? Diệp Phong suy nghĩ một chút nói, nhiều lắm, không dùng đến thời gian dài như vậy, thời gian 3 năm là đủ, đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ san bằng Đoạn Thương Thành. Phúc! Tử y nữ tử đều bị Diệp Phong tức giận cười, bất quá cũng không có phản bác, chỉ là lắc đầu không nói gì, nàng cho là Diệp Phong quá cuồng ngạo, thời gian 3 năm là căn bản không thể nào. Tiền bối không tin, vậy chúng ta đánh cược như thế nào, nếu như thời gian 3 năm vãn bối không cách nào san bằng Đoạn Thương Thành, vãn bối mặc cho tiền bối phân công, nhưng nếu như vãn bối làm được, tiền bối muốn nói cho vãn bối tên của ngươi. Đây là Diệp Phong đồ ước. Lao nương danh tự. Tử y nữ tử ngẩn người, thực sự không nghĩ tới Diệp Phong nếu như cược thắng, vẹn vẹn chỉ là muốn biết tên của nàng. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội biết. Tử y nữ tử cười cười, dứt khoát đáp ứng xuống. Mọi chuyện không có tuyệt đối, ta sẽ để cho tiền bối nhìn thấy ngày đó. Đúng rồi, bối sau đó đi đâu? Ngươi thụ thương không nhẹ, lại chân khí hao tổn, văn bối lưu lại bảo hộ ngươi một đoạn thời gian, đợi ngươi thương thế khôi phục, văn bối liền rời đi. Nhìn ra tử y nữ tử tình huống, Diệp Phong cân nhắc nói, đấy lòng tuy không tệ, bất quá lao nương không cần trợ giúp của ngươi. Ngươi, phốc phốc. Tử y nữ tử khoát tay áo, đang muốn cự tuyệt Diệp Phong, đống nhiên biến sắc, một ngụm máu tươi phun tới. Tiền bối. Diệp Phong sắc mặt đại biến, tử y nữ tử thương thế mà tại thời khắc này tăng thêm đứng lên. Một cỗ khô nóng khí tức từ tử y nữ tử thể nội phát ra, không gian bốn phía đều đang bật mèo. Thật cường đại nhiệt lực. Diệp Phong cảm giác cỗ sóng nhiệt này rất không bình thường, tử y nữ tử thể nội tại sao có thể có như vậy nhiệt lực? Đáng chết hoạt động, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tử y nữ tử sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, toàn thân cao thấp đỏ bừng không gì sánh được, giống như bị ném tại trong lò luyện dùng lửa đốt bình thường, biểu lộ thống khổ, giống đang chịu đựng cực lớn tra tấn. Hoa động, tiền bối thế mà sâu nặng hoa động, vãn bối thử một chút có thể hay không giúp ngươi. Thể nội hư không tuyết hồn cao tốc vận chuyển, cô động thành từng luồng hàn băng chi khí tiến vào tử y nữ tử thể nội. Vậy anh, tử y nữ tử thể nội hoa động quá mức bá đạo, hàn băng chi khí mới vừa tiến vào, liền bị lực lượng hỏa diễm tan rã hủy diệt, thậm chí hình thành một cỗ sóng nhiệt, đem Diệp Phong đẩy lui ra ngoài. Thật là lợi hại hoa động, tiền bối thể nội vì sao lại có cường đại như thế hoa động? Diệp Phong đều bị chấn động. Đây là trước đó luyện tập công pháp bố trí, nó tại lao nương thể nội hành hạ dòng dã 30 năm, mỗi một lần phát tác đều sẽ đau đến không muốn sống, nhất định phải để cho ta tiêu hao rất nhiều tinh lực đi chấn áp nó. Mấy năm gần đây, hỏa độc phát tác số lần càng ngày càng tấp nập, ta nhất định phải tìm tới có thể áp chế loại độc này tồn tại, nếu không sớm muộn có một ngày, lao nương sẽ bị loại độc này tươi sống hành hạ chết. Tử y nữ tử cắn răng kiên trì, vận công chống lại thể nội hỏa độc, Diệp Phong nhìn ở trong mắt, biết quá trình này nhất định là cực kỳ thống khổ. Loại độc này 10 phần bá đạo, bình thường hàn băng chi khí tất nhiên không cách nào áp chế, không bằng Diệp Phong đông nhiên nghĩ tới điều gì. Trong tay nổi lên một đoàn nóng bỏng ngọn lửa. Đây là tử y nữ tử nhìn thấy cái này ngọn lửa, biến sắc. Xem ra tiền bối đã đoán được, không sai, đây là lôi hỏa chi linh, chính là thiên địa đồ vật, hỏa diễm này chi lực không thể so với trong cơ thể ngươi kém, tiền bối nếu như muốn thử một chút, văn bối không bằng lấy độc trị độc. Đây là Diệp Phong ý nghĩ, cũng là hắn trước mắt có thể nghĩ đến trấn áp hỏa độc hữu hiệu nhất biện pháp. Người rốt cuộc là ai, thế mà ngay cả bực này thần vật đều có thể có, hơn nữa nhìn bộ dáng, ngươi còn trấn áp nó. Tử y nữ tử hai mắt bàng hoàng, trước đó cái này Diệp Phong thân thủ bất phàm, tốc độ nghịch tiên, nàng đã rung động, lần này lại lấy ra lôi hỏa chi linh, đây chính là thiên địa đồ vật ta, bao nhiêu người có thể ngộ nhưng không thể cầu, cả một đời đều không thể đạt được, coi như đạt được cũng vô pháp chấn áp ta, nhưng trước mắt thiếu niên, thế mà đem vật này thu phục còn chấn áp, cái này sao có thể, hóa hư nhất trọng thiếu niên, làm sao có thể chấn áp loại này thiên địa đồ vật, quá không thể. Tưởng tượng nổi. Chương 146, thì yêu ma vực, băng phách thần kiếm chương 146, thì yêu ma vực, băng phách thần kiếm tới đi. Sau một khắc, Tử Y nữ tử đè xuống trong lòng rung động, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Nàng đương nhiên biết lôi hỏa chi linh uy lực, nói không chừng thật có thể trấn áp hỏa độc, thậm chí luyện hóa tiêu trừ. Tiền bối coi chừng, lôi hỏa chi linh vãn bối cũng là lần thứ nhất sử dụng, nếu như tại trong cơ thể ngươi xuất hiện không kịp chuẩn bị tình huống, tiền bối kịp thời cáo chi, vãn bối lập tức rời khỏi. Đang khi nói chuyện, Diệp Phong phân hóa ra một đoàn nhỏ lôi hỏa chi linh, chậm rãi đánh vào Tử Y nữ tử thể nội. Lôi hỏa chi linh vừa mới đi vào, Tử Y nữ tử lập tức đau rên rỉ một tiếng. Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí, chân khí bao khỏa lôi hỏa chi linh, để hỏa diễm nhiệt độ trình độ lớn nhất xuống đến thấp nhất, sau đó thuận Tử Y nữ tử kinh mạch ở bên trong tìm hỏa độc. Hỏa độc ở khắp mọi nơi, phân bố tại Tử Y nữ tử thể nội các nơi. Diệp Phong tìm tới một nơi, lôi hỏa chi linh từ từ tiếp xúc, theo lôi hỏa chi linh đến, hỏa độc có chút hưng phấn, nhảy lên kịch liệt, mà theo nó nhảy lên, Tử Y nữ tử sắc mặt lại là càng phát ra thống khổ đứng lên. Tiền bối phải nhẫn một nhịn. Diệp Phong phát hiện, hỏa độc quá mức ngoan cố, tại Tử Y nữ tử thể nội dừng lại thời gian quá dài, đã cắm rễ tại Tử Y nữ tử trong kinh mạch, chỉ cần hỏa độc có bất kỳ dị động, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng Tử Y nữ tử thân thể, từ đó mang đến thống khổ. Diệp Phong chân khí chậm rãi giải phong, lôi hỏa chi linh uy lực dần dần phong thích, vừa mới bắt đầu vốn là có chút hưng phấn hỏa độc, tại cảm nhận được lôi hỏa chi linh chân chính uy lực sau, bắt đầu trung thực đứng lên, cuối cùng hóa thành một viên viên bi nhỏ, giấu ở Tử Y nữ tử trong kinh mạch. Thế mà biết được bảo vệ mình. Diệp Phong hay là quá coi thường hỏa độc trí tuệ, bây giờ hỏa độc cần tàng, Diệp Phong cũng không có khả năng tùy tiện tìm hỏa độc, lấy lôi hỏa chi linh uy lực đối với Tử Y nữ tử phong hiểm quá lớn, Diệp Phong không có niềm tin tuyệt đối. Chỉ có thể đem Tử Y nữ tử thể nội hỏa độc toàn bộ áp chế, mới lui đi ra, bất đắc dĩ một tiếng nói, hỏa độc quá mức giàu hoạt, ở tiền bối thể nội thâm căn cố đế, thậm chí cùng tiền bối thân thể hòa làm một thể, văn bối chỉ có thể đem bọn hắn áp chế, nhưng không cách nào triệt để thanh trừ, thật có lỗi. Không sao. Theo hỏa độc toàn bộ ẩn tàng, Tử Y nữ tử sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, như chút được gánh nặng, nhìn xem Diệp Phong cười cười nói, ngươi đã giúp ta không ít lực, nếu như không có ngươi hỗ trợ, lao nương không biết còn muốn hao phí bao nhiêu tinh lực đi áp chế hỏa độc. Diệp Phong hổ thẹn cười nói, chút sức mà thôi, tiền bối tuyệt đối không nên nói như vậy, đúng rồi, tiền bối thân trọng hỏa độc nhiều năm, liền không có tìm tới biện pháp gì thanh trừ hỏa độc. Tử Y nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem một chỗ phương hướng, ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác ánh dạng đông, tại sao không có, nhiều năm như vậy, một mực tại tìm vô số biện pháp tiêu trừ hỏa độc, nhưng đều vô dụng, muốn thanh trừ hỏa độc, nhất định phải âm dương đối kháng, tìm tới một loại cực hàn đồ vật mới có thể. Nhưng loại này cực hàn đồ vật yêu cầu cực cao, nhất định phải là loại kia trải qua vạn năm lâu thiên địa hàn vật mới có thể triệt để tiêu trừ hỏa độc, nhưng loại tồn tại này có thể ngộ nhưng không thể cầu, căn bản không gặp được. Nhưng mà, vận mệnh vô thường, 3 năm trước đây, bản tại ta nản lòng thoái chí thời khắc, chợt nghe một tin tức, nói là Thiên Viêm đại lục xuất hiện một thanh thời kỳ thượng cổ băng phách thần kiếm. Kiếm này trải qua viễn cổ, trung cổ, hoang cổ thời kỳ, đạn sinh nhật nguyệt đâu chỉ vào năm, ta liền muốn, dùng thanh kiếm này uy lực tất nhiên có thể tiêu trừ trong cơ thể ta hỏa độc, liền tại trong thời gian 3 năm không ngừng tìm kiếm này. Nhưng kiếm này quá mức giàu hoạt, mỗi một lần đều từ lao nương trong tay không công đào thoát, lần này nghe nói tại thí yêu ma vực bên trong thần kiếm tin tức lần nữa truyền đến, lao nương không muốn buông tha cơ hội lần này, liền lần nữa đến đây tìm kiếm này. Thì ra là thế, băng phách thần kiếm, thời kỳ thượng cổ bảo vật, cái kia uy lực tuyệt đối có thể thanh trừ tiền bối thể nội hỏa độc, tốt, vạn bối liền theo tiền bối, trợ giúp tiền bối đoạt được kiếm này. Diệp Phong rất thưởng thức Tử Y nữ tử tính cách, quyết định trợ giúp người sau một thanh, dù sao nam tử tóc đỏ không có nhìn thấy lúc trước hắn, là sẽ không đối với Linh Nhi như thế nào. Tiểu tử, thì yêu ma vực cũng không phải cái gì nơi tốt, nơi đó tất cả đều là ma đạo tu giả, thế lực cũng là Thiên Viêm đại lục nhất đẳng thế lực lớn, hùng bá một phương, nhất là bọn hắn ma hoàng Tây Môn bá thiên thế nhưng là hàng thật giá thật Thiên Viêm đại lục vô thượng cường giả, chính là Hạo Kiếm tông bực này thế lực cũng không dám tùy tiện đắc tội, tốc độ ngươi mặc dù kinh người, nhưng ở loại địa phương kia chỉ bằng vào tốc độ thế nhưng là không được, ngươi hay là đi thôi, lão nương không muốn liên lụy ngươi. Tử Y nữ tử lắc đầu nói, thì yêu ma vực, Tây Môn bá thiên, những này hoàn toàn chính xác với ta mà nói là quái vật khổng lồ, ta tại trước mặt bọn hắn chính là sâu kiến, nhưng tiền bối không nên quên, vạn bối tự có vạn bối thủ đoạn, người khác muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Lại nói, tiền bối trước đó tại Hạo Kiếm tông nhị trưởng lao trước mặt đã cứu ta, vạn bối một mực ghi nhớ trong lòng, thậm chí nếu như không có vạn bối, tiền bối liền sẽ không đến sớm đoạn vô cực truy sát, chạy trốn tới nơi này, dẫn phát thể nội hỏa độc bộc phát, những này đủ loại vạn bối biết đều là bởi vì vạn bối mới có thể dạng này, cho nên bây giờ tiền bối gặp nạn, vạn bối tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, yên tâm đi, coi như vạn bối chết cũng sẽ không trách tiền bối. Diệp Phong thẹn trong lòng, đã nghĩ kỹ vô luận như thế nào đều phải giúp trợ Tử Y nữ tử một thanh. Thật là một cái không biết sống chết tiểu tử, bất quá lao nương ưa thích cũng được, ngươi nguyện ý cùng liền theo đi, dù sao ngươi chết, lao nương đúng vậy thay người nhặt xác. Tử Y nữ tử tức giận nói, bất quá ánh mắt chỗ sâu lại là đối Diệp Phong rất là cảm kích, đối với thiếu niên này có càng nhiều nhận biết cùng giải. Yên tâm đi tiền bối, vạn bối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Diệp Phong cùng Tử Y nữ tử nghỉ ngơi một hồi, liền lần nữa tiến lên. Hiện nay còn không bài trừ đoạn vô cực có phải hay không còn tại truy tung bọn hắn nhất định phải gấp bội coi chừng. Diệp Phong đem Huyền Thiên Tông phục sức thay đổi, mặc vào một kiện màu trắng cẩm y đi, đồng thời một đường đem linh hồn chi lực phát huy đến lớn nhất, cảm ứng bốn phía, vừa có chỗ không đúng, lập tức chạy trốn. Lấy Diệp Phong hiện nay hóa hư tam trọng lực lượng, chạy trốn vấn đề không đến, đoạn vô cực muốn đuổi kịp hắn cũng không có trước đó dễ dàng như vậy. Trên đường đi, nghe Tử Y nữ tử nói tới, thì yêu ma vực ở vào Thiên Viêm Đại Lục đông bắc phương hướng, khoảng cách nơi đây không tính quá xa, có thể thông qua truyền tống trận đến nơi đó. Bất quá Đoạn Thương Thành đã trở về không được, nơi đó truyền tống trận không cách nào sử dụng, đành phải tiếp tục hướng phía trước tiến lên đi. Theo Tử Y nữ tử ý tứ, khoảng cách Đoạn Thương Thành 800 cây số bên ngoài, liền có một cái tên là Thái Hoang Đông quận địa phương, nơi đó liền có truyền tống trận. Đúng rồi tiền bối, thì yêu ma vực lớn như vậy, như thế nào tìm băng phách thần kiếm? Đi trên đường, Diệp Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi một câu. Chỉ có thể dựa vào vật khí, bất quá lão nương cũng không phải không có cách nào. Trong cơ thể ta hỏa độc mặc dù cùng băng phách thần kiếm thủy hỏa bất dung, nhưng cũng là bởi vậy có thể làm cho ta đối với băng phách thần kiếm cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, so những tu giả khác muốn càng thêm dễ dàng cảm ứng một chút, ta tin tưởng nhất định có thể tìm được. Tử Y nữ tử tin tưởng vững chắc ý nghĩ trong lòng, không buông bỏ đạo. Chương 147, cường đại cao thủ ma đạo. Chương 147, cường đại cao thủ ma đạo. Diệp Phong nhẹ gật đầu, dạng này tốt nhất, dù sao cũng so mò kim đáy biển muốn dễ dàng một chút. Rất nhanh, qua có chừng 4 ngày thời gian, hai người đến Thái Hoang Đông quận địa giới phàm bi. Thái Hoang Đông quận chính là Thiên Viêm Đại Lục 81 quận một trong, thành trì bao la, xa gần nghe tiếng, bực này thành trì tự nhiên có truyền tống trận tồn tại. Diệp cùng Tử Y nữ tử hai người tại trong tiểu lâu ăn một chút đồ ăn, nghỉ ngơi một hồi, sau đó thông qua truyền tống trận đạt tới Thiên Viêm Đại Lục đông bắc phương hướng, thì yêu ma vực biên giới bên ngoài. Thì yêu ma vực chính là phía đông bắc vị cường đại nhất, cũng là đáng sợ nhất một thế lực, chúng ta sau khi đi vào, nhất định phải ẩn tàng khí tức, thì yêu ma vực ma tộc tu sĩ 10 phần càng rỡ, giết thành tính, việc ác bất tận, tuyệt đối không nên để bọn hắn phát giác khí tức của chúng ta, nếu không, chỉ cần là chính đạo võ giả, bọn hắn đều là giết chết bất luận tội, kết quả của chúng ta chỉ có chết. Đi hướng một tòa tới gần thí yêu ma vực thành nhỏ trên đường, Tử Y nữ tử vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở lấy Diệp Phong. Ân, qua trước mặt thành trấn, lại đi không xa chính là thí yêu ma vực chân chính lãnh địa, chúng ta là nên chú ý cẩn thận, vụ trộm ẩn nút đi vào. Nghe được Tử Y nữ tử lời nói, Diệp Phong không dám kinh thường, hắn cũng không muốn ở loại địa phương này một mệnh ô hô. Ầm ầm, tới đây cho ta, chúng ta là thí yêu ma tộc vệ đội, lần này đến đây là đến trinh giao nộp nô lệ, ngươi, còn có các ngươi, đều trở về cho ta. Bọn hắn không biết, thời khắc này thành trấn phía trên chính phát sinh một trận bạo loạn. Thí yêu ma tộc người ngay tại tàn sát sinh linh, nguy hại thành trấn. Chỉ gặp thành trấn phía trên, bốn phương tám hướng cư dân đều đang lẩn trốn nhảy lên. Bọn hắn thành trấn đã tại thí yêu ma vực biên giới bên ngoài, bình thường cơ hồ rất ít từng chịu đựng dạng này tập kích, bởi vì bọn hắn có một cái cựu tinh bí thành chủ cao thủ, một khi ma tộc cao thủ đến hiện, đều bị thành chủ trấn áp hoặc là bức lui. Nhưng lần này ma tộc cao thủ có chuẩn bị mà đến, phái ra đều là tinh nhuệ cường tướng, nó trình độ kinh khủng thế mà đem thành chủ một chiêu chém giết, đây là cường đại cỡ nào? Thành trấn bên trên cư dân bị hù kinh hoàng mà chạy. Bọn hắn rõ ràng, một khi trở thành ma tộc nô lệ sẽ là kết cục gì, đều đang liều mạng chạy trốn. Thế nhưng là, tu vi của bọn hắn đều không phải là rất mạnh, mạnh nhất cũng liền hóa hư thất trọng mà thôi, đâu còn có phản kháng chỗ trống. Ầm ầm, chỉ gặp một cái ma khí đại thủ quét ngang khu phố, trấn áp tất cả, chỉ cần là trên đường phố cư dân đều chạy không khỏi ma khí đại thủ lực lượng, toàn bộ trấn áp. Còn muốn trốn, lần này ma hoàng đại nhân phái lao hủ đến đây, chính là muốn tiêu diệt các ngươi thành chủ, mang đi các ngươi tất cả mọi người, từ nay về sau thành trấn này chính là chúng ta ma tộc địa bàn. Trung ương thành trấn, một người mặc áo gai, người gù con láo giả, nhìn xem trước mặt bị chính mình trấn áp dân thành phố, lạnh lùng cười nói: "Lão hủ tự mình đến đây, còn có thể để cho các ngươi đào thoát, hôm nay nơi này, một người cũng không thể chạy." Lão hủ tàn nhẫn cười một tiếng, trong thân thể biến hóa ra từng đầu hắc khí hướng cái khác khu phố quét ngang mà đi, những hắc khí này tựa như vòi rồng, những nơi đi qua, không ngừng cư dân bị hấp thụ trong đó, phát ra thê lương kêu to. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Một màn này, vừa vặn bị Diệp Phong hai người trông thấy. Hai người bọn họ đi vào thành trấn lối vào, nhìn thấy bên trong ma khí loạn vũ, biến sắc. Là ma khí, có ma tộc người ở bên trong, nghe thanh âm tại giết hại thành trấn bên trên cư dân. Hai người lúc này liền ý thức được cái gì? Không nghĩ tới, tại thí yêu ma vực biên giới người đều có ma tộc làm loạn, bọn hắn thật đúng là cản rỡ. Diệp Phong cùng áo tím ngươi lẫn nhau, tiến vào bên trong, loại sự tình này nếu bị bọn hắn gặp được, liền không thể ngồi yên không lý đến. Ầm ầm. Diệp Phong đi vào trên đường phố, một trường bộ ra, đem hắc ma chi khí toàn bộ hóa giải, lập tức từ trong đó rơi xuống không ít cư dân. Diệp Phong để bọn hắn mau mau rời đi nơi đây. Nơi nào tiểu tử, dám cản ta ma tộc làm việc, muốn chết. Diệp Phong cử động, chọc giận ma tộc tu sĩ, từng cái hướng Diệp Phong bên này giết tới đây. Phốc suy mặc dù những này ma tộc tu sĩ thực lực đều là không tầm thường, đều tại hóa hư cựu trọng tả hữu, nhưng đối với hiện nay Diệp Phong tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, một trường đi qua, oanh sát tất cả, bốn phương tám hướng tất cả ma tộc toàn bộ bị oanh sát mà chết. Một bên khác, Thử Y nữ tử cũng tại đại khai sát giới. Thực lực của nàng vốn là tại cựu tinh cảnh, đối mặt những cái kia ma tộc tu sĩ, cũng căn bản không có bất cứ vấn đề gì, gặp một cái giết một cái, không ngừng cư dân bị Diệp Phong hai người cứu ra. Thống lĩnh đại nhân, có hai tên nhân tộc tại giết ta ma tộc tu sĩ, người của chúng ta đều không phải là bọn hắn đối thủ, còn xin ngài tự mình xuất thủ. Trung ương thành trấn, một cái ma tộc tu sĩ thân hình chật vật chạy tới, đối với ma y lão giả hồ lớn: "Phế vật vô dụng, hai tên nhân tộc đều không đối phó được, muốn ngươi làm gì?" Phốc phốc, một đạo ma quang từ lão giả trong mắt kích xạ, trước mặt ma tộc tu sĩ lập tức oanh sát bạo tạc. Ma y lão giả ánh mắt lấp lóe, nhìn xem khu phố hai nơi chỗ, tàn nhẫn cười nói: "Một cái là cựu tinh cảnh tam trọng, một cái lại là hóa hư nhất trọng, a, có ý tứ, hóa hư nhất trọng thế mà có thể có thực lực như thế, ẩn tàng rất sâu à, nếu như không phải lão hủ tu vi cao thâm, còn nhìn không ra cảnh giới của ngươi, bất quá, vậy thì thế nào, dám giết ta ma tộc người, lao hủ một cái cũng sẽ không buông tha. Ầm ầm, hắn bỗng nhiên xuất thủ, hai đạo ma khí đại thủ biến hóa mà ra, phân biệt hướng phía hai con đường quét ngang mà đi. Lực lượng thật mạnh, đây là một vị cao thủ ma đạo. Diệp Phong cùng Tử Y nữ tử hai người nhìn thấy trưởng ấn hướng bọn hắn oanh sát mà đến, lập tức biến sắc. Trên trưởng ấn lực lượng quá mạnh, căn bản không phải bọn hắn có khả năng đối kháng, những nơi đi qua dễ như trở bàn tay, không gian pha toái, cực kỳ kinh người. Diệp Phong hai người vô ý thức lui lại tránh né, nhưng bọn hắn nhanh, trưởng ấn nhanh hơn bọn họ, phốc phốc, phốc phốc, bọn hắn bị trưởng ấn đánh bay hơn 10 trượng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hai tên nhân tộc, thế mà có thể tại lão hủ dưới một chiêu còn không chết, đủ để kiêu ngạo, nhưng cuối cùng vẫn là muốn chết, cùng một chỗ xuống địa ngục đi, ha ha. Lão giả xuất thủ lần nữa, đồng dạng là hai trưởng, ma khí đại thủ từ trên trời giáng xuống, lực lượng so trước đó càng khủng bố hơn. Diệp Phong hai người vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới sức mạnh của lão giả cường đại như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối kháng phạm vi, khẩn cấp phía dưới, Diệp Phong khởi động làm hồn chi lực, nhất là tự nhiên chi hồn vận dụng phát huy đến cực hạn. Xoẹt một tiếng, thân ảnh hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Tử Y nữ tử chỗ. Tiên bối, người này so đoạn vô cực còn cường đại hơn một chút, người ta đối mặt căn bản không phải đối thủ, dù cho đào thoát, văn bối nắm chắc cũng không lớn, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta trước tiến vào thí yêu ma vực, bên trong địa vực rộng lớn, ma khí tung hành, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng ma khí đem chúng ta khí tức che giấu. Những người này muốn tìm chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Không đợi Tử Y nữ tử phản ứng, Diệp Phong trực tiếp đem Tử Y nữ tử bảo khỏa mang đi. Lợi dụng tự nhiên chi hồn cùng hư không cường độ cao phù hợp, hoàn mỹ dung hợp hư không, biến mất nguyên địa. Ân, hảo tiểu tử, cảnh giới không cao, lại có thể cùng hư không đạt tới loại dung hợp này trình độ, xem ra trên người ngươi không phải có bí mật gì, chính là có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi không gian pháp bảo. Hừ, mặc kệ là cái gì, còn không người từ lão hủ trong tay đào thoát, chết. Chương 148, Băng Phách Thần Kiếm Động Tĩnh. Chương 148, Băng Phách Thần Kiếm Động Tĩnh. Ma Y lão giả cảm ứng không gian bốn phía ba động, đống bàn tay lớn vồ một cái, một chỗ không gian trực tiếp phá toái, hai đạo nhân ảnh hiện hiện mà ra, phun ra một vùng máu. Người này quá mạnh, tự nhiên chi hồn hoàn mỹ vận dụng đều không thể đào thoát hắn cảm ứng. Diệp Phong tâm tư địa điểm, đánh ra từng đạo phát ấn, bát hoang cầm ấn, phong ấn tất cả, lôi hỏa chi linh, cho ta ngăn trở hắn. Trong nháy mắt, Diệp Phong đem tự thân cường đại nhất át chủ bài đều dùng đi ra. Lúc này, sau lưng đại thủ đống nhiên đứng im bất động, bốn phía chỗ quỷ dị giấy lên một cỗ lửa cực nóng diễm, đem đại thủ bao phủ, hư không hóa thành biển lửa, đốt cháy hết thảy. Đây là bát hoang cấm ấn cùng lôi hỏa chi linh song trọng tác dụng. Diệp Phong bắt lấy cái này ta cơ hội, tốc độ phát huy đến cực hạn, thiểm điện gấp chạy. Giang giác, đại thủ phá toái, ma y lão giả hành tẩu tại trong biển lửa, trở tay đẩy, tất cả mọi người lực lượng biến mất sạch sẽ. Hắn nhìn xem Diệp Phong biến mất phương hướng, sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Tốt một cái văn bối, thủ đoạn không ít, vừa rồi ngọn lửa kia cảm giác không phải bình thường, thế mà có thể đem lão hủ chân khí đại thủ đốt cháy phá toái. Lão hủ thay đổi chủ ý, lão hủ không giết ngươi, lão hủ muốn lấy được ngươi, đào ra trên người ngươi tất cả bí mật. Hắn triệu tập tất cả ma tộc tu sĩ, vẽ ra Diệp Phong cùng Tử Y nữ tử hai người dáng vẻ, từng cái phân phát xuống dưới, truyền lệnh chỉ cần nhìn thấy Diệp Phong hai người người, trước tiên thông chí hắn, tất có trọng thưởng. Hai cái nhân loại không biết sống chết, thế mà tiến vào lão hủ địa bàn, nói rõ là đang tìm cái chết. Hừ, chờ xem, hai người các ngươi chân khí đã bị ta khống chế, tìm tới các ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Phong hai người cũng không biết, bọn hắn vừa tới đến thì yêu ma vực liền bị ma tộc người toàn diện truy sát, chuyện này đối với bọn hắn tìm băng phách thần kiếm thế nhưng là không nhỏ phiền phức. Diệp Phong hai người tiến vào thí yêu ma vực đằng sau, đi vào một tòa lớn như vậy ma thành bên trong, chém giết hai cái ma tộc tiểu lâu la sau, mặc vào bọn hắn y giáp, ẩn tàng khí tức, hành tẩu tại ma vực bên trong. Mặc dù khí tức của chúng ta đã bị ma khí che giấu, nhưng chưa chừng sẽ đụng tới cỡ nào ma đạo cường giả, bằng vào chúng ta loại thủ đoạn này, vài phút liền sẽ bị phá giải, đến lúc đó lại là một trận đại tai nạn. Tiền bối, xem ra chúng ta vẫn là phải hành sự cẩn thận. Ngươi cẩn thận cảm ứng bốn phía, một khi phát hiện có băng phách thần kiếm khí tức, chúng ta hợp lực đem nó đoạt đến. Diệp Phong hai người hành tẩu tại ma thành bên trong, khắp nơi đều là ma khí, ma tộc tu sĩ không ngừng từ bên cạnh trải qua, muôn hình muôn vẻ, còn có không ít kỳ dị manh thu không xương, trải qua tuế nguyệt ăn mòn, hoang phế tại ma thành bốn phía, nhìn qua âm trầm, hoang vu không gì sánh được. Tử Y nữ tử một đường cảm ứng đến băng phách thần kiếm khí tức, nhưng cái này tòa thành trì này cũng không có, nàng cùng Diệp Phong hai người xuyên qua tòa thành trì này, tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Thì yêu ma vực rất lớn, cơ hội chiếm cứ thiên viêm đại lục toàn bộ đông bắc, bên trong thành trì vô số, còn có từng cái quốc gia, mỗi quốc gia đều là ma đạo cường giả tuyệt thế trấn thủ, thống lĩnh một mảnh địa giới. Diệp Phong hai người hiện tại chính là hai mắt sơ soạn, ở bên trong lung tung chuyển biến, bởi vì bọn hắn không biết băng phách thần kiếm vị trí cụ thể ở đâu, chỉ có thể do Tử Y nữ tử một đường cảm ứng, bằng vận khí tìm. Toàn thành ma tộc người nghe lệnh, truyền ma hoàng đại nhân sứ mệnh, mệnh lệnh các ngươi truy sát hai nhân loại, hai người này đã ẩn nút tiến vào thí yêu ma vực bên trong, một khi phát hiện người này, lập tức trấn áp. Diệp Phong hai người lại đi tới một tòa ma thành bên trong, vừa tới nơi này, liền nghe đến hắc ám không gì sánh được ma thành trên không, vang lên một đạo sâm nghiêm không gì sánh được thanh âm. Lập tức, hai nhân loại chân dung liền trên bầu trời hiện ra. Lại là chúng ta. Diệp Phong hai người nhìn thấy chân dung, trong nháy mắt liền nhận ra được, đúng là hắn cùng Tử Y nữ tử. Không nghĩ tới, ngăn cản ma tộc giết người, hai người chúng ta nhanh như vậy liền bị hạ lệnh truy sát, cái này ma tộc quả nhiên là tàn nhẫn hạng người, hiện nay xem ra thành trì khác cũng đã nhận được tin tức này, lần này gặp, ngươi và ta bộ dáng chẳng mấy chốc sẽ bị thí yêu ma vực toàn bộ ma tộc người biết, cứ như vậy đối với chúng ta thế nhưng là một kiện đại phiền toái. Diệp Phong thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cùng tử y nữ tử thấp giọng trao đổi.
Không sao, lão nương vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, một chút thủ đoạn vẫn phải có.
Tử y nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, Diệp Phong diện mạo liền phát sinh biến hóa, hoàn toàn biến thành một người khác.
Thuật dịch dung.
Diệp Phong vô ý thức thốt ra. Đây là quá dễ biến hóa thuật, là ta phiên Vân Phúc Vũ lâu độc môn bí tịch, loại pháp thuật này, trừ phi là loại kia tu vi nhân vật hết sức khủng bố có thể xem thấu bên ngoài, người bình thường mơ tưởng nhận ra ngươi và ta bộ dáng.
Tử y nữ tử ngạo nghễ nói.
Tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại, không gì làm không được, cứ như vậy, chúng ta liền sẽ tránh cho rất nhiều phiền phức.
Diệp Phong có chút không thích hướng bộ dáng bây giờ, ở trên mặt một trận sờ loạn, nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại cuối cùng là an toàn, liền giơ ngón tay cái lên, đối với tử y nữ tử quá khen đạo.
Ít đến, tiểu tử thúi cũng sẽ đập lão nương lịch bợ, ngươi không nên quên, quá dễ biến hóa thuật mặc dù biến hóa ngàn vạn, nhưng chỉ là nhằm vào bình thường tu giả, nếu như gặp phải tu vi khủng bố người, các ngươi hay là sẽ lộ ra nguyên hình.
Tử y nữ tử không yên lòng nói.
Diệp Phong nhẹ gật đầu, tự nhiên biết dịch dùng biến hóa thuật không có tuyệt đối an toàn, hiện nay chính là hy vọng không được đụng cao thủ ma đạo.
Bất chi bất giác,
hai người đi hơn nửa tháng, có lẽ là vận khí quá tốt, cũng không có bị người của ma đạo phát hiện, nhưng tuy là dạng này, cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì băng phách thần kiếm khí tức.
Tiền bối, đã hơn nửa tháng, chúng ta trải qua vô số thành trì, vẫn là không có phát hiện băng phách thần kiếm dấu vết để lại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. A Diệp Phong trong lòng không có nắm chắc, dù sao thì yêu ma vực quá lớn, dạng này tìm xuống dưới, lúc nào mới là đầu. A thế nào tiểu tử, có phải hay không hối hận cùng lao nương tiền đến?
Từ y nữ tử ngược lại là không có cảm giác gì, vì triệt để rõ ràng hoạt động, coi như hy vọng xa vời, nàng cũng sẽ không từ bỏ.
Vạn bối không phải như vậy ý tứ, chẳng qua là cảm thấy dạng này quá mù quáng, mà lại phong hiểm quá lớn, càng là tiến lên, ma tộc tu sĩ khí tức càng ngày càng cường đại, quá dễ biến hóa thuật có thể tạo được tác dụng liền càng ngày càng yếu ớt, một khi bị bọn hắn phát hiện, ngươi cảm thấy chúng ta có nắm chắc rời đi sao?
Diệp Phong cân nhắc hết thảy, cũng không phải là hắn sợ chết, chỉ là đã trải qua đoạn vô cực cùng ma y lão giả truy sát sau, hắn đối với an toàn ý thức càng ngày càng mãnh liệt, mặc kệ có hay không nguy cơ, hắn trong tiềm thức đều có một loại cảm giác nguy cơ. Huống hồ, nửa tháng này dưới ánh trăng đến, theo bọn hắn không ngừng xâm nhập ma vực, trải qua địa phương đều tại truy nã lấy hai người bọn họ, đường đến cuối cùng còn không có tìm tới băng phách thần kiếm, ngược lại dẫn đầu chết ở chỗ này.
Được không bù mất.
Bất kể thế nào, lão nương sẽ không buông tha cho, cũng không thể từ bỏ, nơi này là ta hy vọng cuối cùng chi địa, một khi bỏ lỡ nơi này, lần sau lại có băng phách thần kiếm tin tức cũng không biết đến năm nào tháng nào, ta có loại cảm giác, một khi lần này không có đạt được băng phách thần kiếm, ta liền sẽ bị hỏa độc giàn vật đến chết, vĩnh viễn không lấy được.
Từ y nữ tử thanh âm yếu ớt, không đến cuối cùng trước mắt, nàng sẽ không buông tha cho.
Ân. Ngay tại nàng lại đi gần nửa ngày lộ trình, đột nhiên thể nội vang lên một đạo chấn động nhẹ nhẹ.
Từ y nữ tử nội thị đi qua, chợt phát hiện thể nội hoạt động, không biết cảm nhận được cái gì, vậy mà tại run lẩy bẩy.
Chương 149, lần nữa đột phá chương 149, lần nữa đột phá tiền bối thế nào?
Nhìn thấy từ y nữ tử thần sắc, Diệp Phong lần ẩn đoán được cái gì?
Tìm được, băng phách thần kiếm lao nương cảm ứng được, mặc dù rất yếu ớt, nhưng xác thực cảm ứng được.
Từ y nữ tử sắc mặt đại hỉ, giống mới biết yêu thiếu nữ bình thường, dáng tươi cười mỹ lệ, Diệp Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy tử y nữ tử vui vẻ như vậy.
Cùng lao nương đi.
Tử y nữ tử việc nhân đức không ngừng ai, phía trước dẫn đường, nương tựa theo thể nội hỏa độc biến hóa, nàng tìm phương hướng, hướng băng phách thần kiếm bước tiến mà đi.
Một chỗ khác, một bọn người khói dây núi hoang vu bên trong.
Một đám người ngay tại cẩn thận đi về phía trước.
Những người này có chừng tầm 10 người tà hữu, khí tức trên thân đều là ma khí, nếu như ngoại nhân nhìn thấy, còn tưởng rằng bọn hắn là ma tộc người không thể.
Kỳ thật không phải vậy.
Một người trong đó cao mã đại nam tử trung niên, một mặt nghẹn vẫn nói lần này tới đến thì yêu ma vực, thật sự là run như cầy sấy, muốn ta hỏi người tông cũng là thiên viêm đại lục nhất đẳng thế lực lớn, bây giờ lại tới đây, lại cùng một con rùa đen rút đầu bình thường, thật sự là khó chịu.
Một cái khác lão giả áo lam, cười ngượng ngùng hai tiếng nói hỏi người tông là rất có thế lực, nhưng lão hủ một kiếm tông cũng là không tầm thường, nhưng hôm nay còn không phải nơm nớp lo sợ.
Người trẻ tuổi, nơi này chính là thí yêu ma vực, chúng ta thế lực sau lưng lại là cường đại, cũng không dùng được, một khi bị ma tộc người phát hiện, chỉ bằng vào chúng ta mấy người này, ngươi cho là sẽ là bọn hắn đối thủ sao?
Nguyên lai những người này đều là thiên viêm đại lục từng cái thế lực bên trong người.
Không sai, mọi người hay là cẩn thận là hơn, dù sao trong tay chúng ta có băng phách thần kiếm tàn hồn mạnh mẽ, không sợ tìm không thấy nó bản tôn.
Ngươi đổ không có chút nào sốt ruột.
Mặc dù lần này băng phách thần kiếm bị đại lục cao thủ liên hợp bại lui, dưới cơ duyên xảo hợp mới bị vô mệnh lao huynh phát hiện một mảnh thần kiếm mạnh mẽ.
Có thể tuy là như vậy, đã qua nhiều ngày như vậy, chúng ta vẫn là không có truy xét đến băng phách thần kiếm hạ lạc, tiếp tục như vậy còn không biết có thể hay không tìm tới. Vô mệnh lao huynh, ngươi cứ nói đi.
Người kia hỏi hướng về phía đi tại phía trước nhất một cái hoàng bào lão giả.
Chỉ gặp hoàng bào lão giả khí tức cường hành, chính là trong những người này mạnh nhất tồn tại. Hắn nghe sau lưng đám người một mảnh nghị luận, thư lệnh một tiếng nói, lão phu còn không đội các ngươi gấp cái gì, các ngươi coi là vẹn vẹn dựa vào một khối nhỏ mảnh mỡ, liền có thể nhanh như vậy tìm tới nó bản tôn, có phải hay không quá ngây thơ rồi?
Đúng đúng đúng, vô mệnh lão huynh nói rất đúng, băng phách thần kiếm chính là thượng cổ pháp bảo, uy lực vô biên, không biết bao nhiêu người muốn có được, nhưng cho đến ngày nay còn không có một người đạt được kiếm này, đủ để nhìn ra kiếm này giàu hạn. Tất cả mọi người đừng nóng nổi, rồi sẽ tìm được.
Hy vọng như thế đi.
Chúng ta thân ở ma vực bên trong, dừng lại thêm một ngày liền nhiều một ngày nguy hiểm. Xuống hồ nghe nói, lần này còn không chỉ chúng ta đạt được mảnh vỡ tàn hồn, còn có cái khác thế lực cao thủ cũng đã nhận được một chút mảnh vỡ.
hiện nay bọn hắn hẳn là cũng đi tới ma vực bên trong, chúng ta còn muốn đề phòng bọn hắn, tình thế càng ngày càng hiểm tuấn. Những người này không ngừng trao đổi, đều có các tâm tư, đều muốn tìm tới băng phách thần kiếm. Lúc đầu bọn hắn cùng một chỗ chính là quan hệ hợp tác, đi theo vô mệnh lão giả tìm thần kiếm, thật muốn đến phát hiện băng phách thần kiếm thời điểm, bọn hắn mới mặc kệ cái gì hợp tác tình ý, chỉ cần vừa có cơ hội, ai không muốn chiếm lấy băng phách thần kiếm. Nhưng mà, bọn hắn không biết, giờ phút này cách bọn họ chừng 10 trượng trong thâm không, hai đạo nhân ảnh chính bí mật quan sát lấy bọn hắn. Tiền bối, ngươi nói băng phách thần kiếm khí tức liền tại bọn hắn trên thân. Diệp Phong cùng Tử Y nữ tử trao đổi. Không sai, chính là bọn hắn, lão nương thể nội hỏa độc ba động chính là đến từ bọn hắn nơi đó, nhưng cụ thể tại trên thân ai, hiện tại vẫn chưa biết được, khoảng cách quá xa, lão nương không cách nào cụ thể cảm ứng. Tử Y nữ tử kích động nói. Nhìn những người này khí tức, mặc dù đều là ma tộc người, nhưng theo vạn bối quan sát, bọn hắn nội tại căn bản không có một tia ma khí, nói cách khác, bọn hắn không phải ma tộc, là từ bên ngoài đến người, mà lại từng cái thực lực không tầm thường, đều là cựu tinh bí cảnh cao thủ, phần lớn khí tức đều tại tứ trọng tả hữu, nhất là bọn hắn phía trước nhất hoàng bào lão giả, khí tức mạnh nhất, cũng đều là siêu việt ngũ trọng tồn tại. Diệp Phong thông qua tự nhiên chi hồn cùng hư không dung hợp, lặng yên không tiếng động cảm ứng đến bọn hắn. Hảo tiểu tử, hóa hư tam trọng lại có thể cảm ứng ra tới này một số người đại khái tình huống, ngay cả ta đều không thể làm được. Tự ý nữ tử trong lòng âm thầm rung động, mặc kệ như thế nào, băng phách thần kiếm lao nương là nhất định phải lấy được, bất quá ngươi nói cũng không sai, bọn hắn tổng thể thực lực sát thực siêu việt chúng ta quá nhiều, bất quá còn không bằng trước đó ma ý lao giả. Tiểu tử, lấy tốc độ của ngươi hẳn là có thể từ trong tay bọn họ đào thoát đi, nhưng muốn cứng rắn thương khẳng định không phải lên bên trên kế sách. Ý của tiền bối là? Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Dũng trí. Tử y nữ tử như có điều suy nghĩ nói. Tiền bối có cái gì diệu kế? Diệp Phong hỏi. Bây giờ còn không có, những người này đều là khó đối phó nhân vật, từng cái đều có một ít thủ đoạn, bằng vào chúng ta kế sách, vài phút liền sẽ bị bọn hắn nhìn thấu, cho dù chúng ta kế sách không chê vào đâu được, nhưng thực lực đặt ở cái này, thì như thế nào từ trong tay bọn họ cướp đoạt tới? Tử y nữ tử ngưng mi suy nghĩ sâu xa đạo. Tiền bối nói không sai, bọn hắn số 14 người, nguồn lực lượng này quá mạnh, thi triển kế sách sát xuất thành công sát thực không lớn, xem ra thực lực hay là mấu chốt, không bằng Diệp Phong đông nhiên nghĩ tới điều gì. Tiểu tử, ngươi có phải hay không lại có cái quỷ gì ý tưởng, mau nói, lao nương đã không thể chờ đợi. Tử y nữ tử giống một cái đói khát nhiều năm cọp cái bình thường nhìn chằm chằm Diệp Phong, để người sau toàn thân run run một chút, cười khan một tiếng nói tiền bối, kỳ thật rất đơn giản, lấy vạn bối cảnh giới bây giờ đối phó những người này không có nắm chắc, nhưng nếu là có thể đột phá đến hóa hư tứ trọng, vạn bối ngược lại là có chút thủ đoạn có thể thử một lần. Tử y nữ tử nghe vậy, vô ý thức cáo mắng, tiểu tử thối, đến bây giờ ngươi còn đang suy nghĩ lấy chính mình. Diệp Phong đội vàng khoát tay, giải thích nói, tiền bối tuyệt đối không nên hiểu lầm, vạn bối chỉ là luận sự mà thôi, bây giờ kế sách không làm được, chỉ có để vạn bối buông tay đánh cược một lần. Không phải vậy, ngươi nói như thế nào? Diệp Phong cũng là rất bất đắc dĩ. Thân thể của ngươi quá mức mênh mông, kinh mạch dị thường thô to, lão nương giúp ngươi đột phá đến tứ trọng, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu chân khí. Tử y nữ tử có chút do dự, nhưng rất nhanh liền ngân ép khẽ cắn, hạ quyết tâm nói, lão nương hiện tại là không có cách nào, chỉ có thể ở trên người ngươi chờ mong kỳ tích. Tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên để lão nương thất vọng. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể nàng chân khí hướng Diệp Phong chuyển vận mà đi. Không lâu lắm, Diệp Phong thể nội 10 loại hồn đan ngay tại tử y nữ tử chân khí bên dưới không ngừng bành trướng, thẳng đến mở rộng đến gấp đôi. Tử y nữ tử mới ngừng lại được. Rõ ràng chỉ là đột phá nhất trọng, lại tiêu hao lão nương gần 8 thành chân khí, so trước đó lần kia còn kinh khủng hơn, lão nương cũng hoài nghi ngươi đến cùng có phải hay không người. Tử y nữ tử sắc mặt thiên bạch, thở hổn hển nói: "Vạn bối đương nhiên là người, chỉ là có chỗ kỳ ngộ mà thôi, cải biến vạn bối xương cốt kinh mạch, so với thường nhân cường đại mấy lần mà thôi, tóm lại lần này đa tạ tiền bối, băng phách thần kiếm vạn bối chắc chắn sẽ giúp ngươi đột đến." Cảm thụ đạo thể bên trong chân khí, Diệp Phong cảm thấy tất trước đó lại mạnh mẽ mấy lần, lần nữa cảm ứng phía trước nhất hoàng bảo lão giả lúc, hắn trong nháy mắt liền cảm ứng ra cựu tinh bí cảnh, lục trọng cao thủ. Chương 150, ngươi không cho, chỉ có chết. Chương 150, ngươi không cho, chỉ có chết. Lúc này, ở phía trước hành tẩu những người kia, vẫn yêu đi theo hoàng bảo lão giả bộ pháp, tìm kiếm lấy băng phách thần kiếm hạ lạc. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn bốn phía đông nhiên phát sinh biến hóa. Vốn là tự nhiên trôi chạy không gian, đông nhiên biến ngưng kết lại. Thân thể của bọn hắn, thế mà không tự chủ được cứng ngắc, không cách nào động đậy. Không tốt, có người phong ấn không gian. Những người này đều là các môn các phái nhân vật tinh anh, tâm tư kiến thức đều là phi thường tinh tế tỉ mỉ. Nhìn thấy bốn phía không gian phát sinh loại biến hóa này, bọn hắn trong nháy mắt liền ý thức được đại sự không ổn. Ngay tại lúc này, nhân kiếm hợp nhất, trong hư không, một đạo hàn mang nổ lên. Diệp Phong hóa thân một lần, xé rách không gian, trong nháy mắt liền đạt tới những người này trước mặt. Phốc suy phốc suy. Những người này bị bắt Phật cấm ấn giam cầm, nhất thời góc nhìn không cách nào phá giải, Diệp Phong nắm lấy cơ hội, Nghịch Lân chi kiếm từ trái tim của bọn hắn chỗ xuyên thẳng qua mà qua, những nơi đi qua toàn bộ phong sát. Loại thủ đoạn này đối phó bọn hắn vẫn được, muốn chém giết lão phu, còn non lắm. Diệp Phong chém giết hết thảy, liền thừa phía trước nhất hoàng bào lão giả, đối mặt cựu tinh lục trọng cao thủ, Diệp Phong còn là lần đầu tiên chủ động giao thủ, hắn không dám có chút chủ quan, một kiếm này hắn vận dụng toàn bộ thực lực, mắt thấy là phải xé rách tiến cơ thể ông lão. Đông nhiên trên người lão giả bạo phát ra một cỗ khí lãng, đem bốn phía không gian tất cả giam cầm phá giải sạch sẽ. Tại Diệp Phong một kiếm đến trước mặt của hắn lúc, hắn chợt xoay người, trong ngón trỏ chỉ trong nháy mắt kẹp lấy Nghịch Lân. A, đau quá, đây là linh hồn chi lực, ngươi thế mà lại sử dụng linh hồn chi lực. Nhưng mà Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mặt của lão giả sắc đống nhiên đại biến, cả khuôn mặt đều biến bắt đầu vặn mèo. Là linh hồn của hắn bị cực lớn tổn thương. Diệp Phong nhắm ngay thời cơ, lực lượng bộc phát, nắm kéo lão giả không ngừng lùi lại, đồng thời lão giả trong tay nghịch lần tránh thoát trói buộc, xẹt qua ngón tay, hướng về phía trước tới gần. Phốc phốc, kiếm đâm tiến vào thân thể của lão giả, Diệp Phong lực lượng tại lão giả thể nội mạnh mẽ đâm tới, phá hủy hết thảy, lão giả phát ra thê lương kêu to. A a a, đáng chết, thật đáng chết à, lão hủ chính là thiên địa môn trưởng lão, thế mà tại ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, lão hủ nhất định phải giết ngươi. Lão giả cuồng loạn, bị triệt để chọc giận, xem ra Diệp Phong linh hồn chi lực còn không có cường đại như vậy, chỉ có thể đối với lão giả tạo thành nhất định tổn thương, không cách nào phá hủy linh hồn. Chỉ gặp lão giả hai mắt khát máu, dữ tợn đến cực điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới dâng lên một cỗ 10 phần lực lượng bá đạo, nghịch lân kiếm thế mà tại sức mạnh của lão giả bên dưới bắn bay đi ra. Phốc phốc, Diệp Phong thân ảnh hiện hiện, phun ra một búng máu, cho lão hủ chết. Lão giả sát khí dày đặc, một quyền kinh khủng phá toái tất cả, mang theo phá hủy hết thể lực lượng, hướng Diệp Phong oanh sát mà đến. Không tốt, Diệp Phong sắc mặt đại biến, vừa rồi xuất thủ chính là bởi vì đánh lén, mới khiến cho hắn tại trong nháy mắt chém giết nhiều người như vậy, mà bây giờ cường đại nhất hoàng bảo lão giả phá giải công kích của hắn, cùng hắn chính diện chống lại, trong lòng của hắn không có nắm chắc, ngược lại dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Lôi hỏa chi linh, khẩn cấp phía dưới, Diệp Phong bắt đầu dùng lôi hỏa chi linh. Lúc này hoàng bảo lão giả liền thấy, tại trước mặt của hắn, đột nhiên hiện ra tới một cỗ kinh khủng hỏa diễm, như biển lửa bình thường, hướng hắn thôn phệ mà đến. Thật là đáng sợ lực lượng hỏa diễm, tiểu tử, ngươi đây là lửa gì? Lão giả sắc mặt biến hóa, trên một quyền lực lượng lại lần nữa tăng cường, hình thành một cỗ gió lốc, thế mà đem hỏa diễm bức lui đến hai bên. Quá mạnh, thiên địa môn trưởng lão, cựu tinh bí cảnh lục trọng cao thủ, lôi hỏa chi linh đều không làm gì được. Diệp Phong có một loại tứ cố vô thân, vô lực hồi thiên cảm giác. Khốn thiên thẳng. Nhưng mà lúc này, hoàng bào lão giả sau lưng chỗ, đột nhiên một bóng người hiện hiện mà ra. Tử y nữ tử xuất hiện tại lão giả sau lưng, tìm đúng thời cơ bạo phát ra thủ đoạn mạnh nhất. Một đầu màu vàng nóng dây thừng từ trong tay nàng bay ra, trong nháy mắt cuốn lấy hoàng bào lão giả. Ngươi là phiên vân phúc vũ lâu người. Lão giả không kịp chuẩn bị chói tiên thẳng cuốn lấy, không cách nào động đậy, mắt thấy lôi hỏa chi linh hướng hắn đốt cháy mà đến, khẩn cấp phía dưới toàn thân trên dưới xuất hiện một đạo màu thủy lam bình chướng, lôi hỏa chi linh đốt cháy ở phía trên, thế mà trong lúc nhất thời bị ngăn cản. Khấu tiên thẳng là phiên vân phúc vũ lâu bảo vật, thiên viêm đại lục lớn nhỏ thế lực đều nhận ra, ngươi có thể nhận ra cũng không đủ là lạ, không sai, lão nương chính là phiên vân phúc vũ lâu tử đệ. Tử y nữ tử thở dài một hơi, coi là dạng này đã hoàng bảo lão giả trấn áp lại. Nhưng mà lão giả chỉ là khinh thường cười một tiếng, khấu tiên thẳng chính là thiên cấp cao đẳng pháp bảo, tại phiên vân phúc vũ lâu bên trong cũng có thể đứng hàng thứ tự, nhưng lấy ra đối phó lão hủ còn xa xa không đủ. Đương nhiên, phiên vân phúc vũ lâu tử đệ tại đại lục tiếng tăm lừng lẫy, mỗi cái đều là thiên tài, các ngươi đều là lâu chủ càng là có bất phàm lai lịch, bất quá đáng tiếc à, ngươi quá yếu. Nếu như là các ngươi lâu chủ tới, lão hủ tuyệt đối không phải là đối thủ. Về phần ngươi, quả thực là muốn chết. Lời còn chưa dứt, trên người lão giả lực lượng đột nhiên bạo một phát, tại tử y nữ tử trong mắt bảo vật khốn tiên thẳng thế mà bị lão giả đập nát đi ra. Các ngươi vì sao muốn giết lão hủ? Nếu như không có đoán sai, có phải là vì băng phách thần kiếm đi? Lão hủ ánh mắt dữ tợn, sát khí đảo thiên. Đã các ngươi muốn giết lão hủ, lão hủ đương nhiên sẽ không buông tha các ngươi. Tiểu tử kia một thân khí tức cực kỳ cổ quái, lão hủ thế mà nhìn không thấu tu vi thật sự của hắn, nhưng này thì như thế nào, lão hủ sẽ đem hắn giết chết. Về phần ngươi, dáng dấp cũng rất có tư sắc, quả thực là nhân gian bưu vận, lão hủ trấn áp ngươi đằng sau, nhất định phải đưa ngươi trắng giống như trà đạp, sau đó lại đưa ngươi giết chết. Ha ha, phiên vân phúc vũ lâu tử đệ lão hủ còn không có giết qua, hôm nay liền giết ngươi xuất ngũ hắc khí, dù sao không ai biết ta lão hủ ra tay. Ầm ầm, hắn đại thủ bình thân, năm ngón tay một trường, ẩn chứa khủng bố tu vi một trường, chụp về phía tử y nữ tử. Tiền bối coi chừng. Diệp Phong sắc mặt đại biến, thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Lão giả vốn cho rằng tử y nữ tử chạy không khỏi chính mình một trường, nhưng mà sau một khắc, trước mặt hắn tử y nữ tử đột nhiên biến mất không thấy. Không gian thần thông. Lão giả tinh mắt cỡ nào, trong nháy mắt liền hiểu là thế nào một chuyện. Tại lão hủ trong tay, các ngươi có thể trốn đi được sao? Quanh người hắn khí tràng ba động, liên miên không ngừng quét sạch bốn phía, chớp mắt thời gian, phương viên trăm dặm tất cả không gian toàn bộ đông kết. Phốc suy, Diệp Phong hai người tốc độ lại nhanh, vẫn không thể nào trốn qua lão giả thần thông, nếu như không phải bọn hắn có lôi hỏa chi linh hộ thể, giờ phút này đều muốn bị băng phong trưởng thành thể băng điêu. Thế nào hai cái tiểu an nhi, còn dám ám sát lão hủ, cũng không hỏi thăm một chút lão hủ danh hiệu, băng phách thần kiếm cũng là các ngươi có thể nhúng chạm, biết lão hủ vì đạt được hắn phí hết bao nhiêu thủ đoạn sao? Hai người các ngươi sâu kiến, còn muốn đạt được, đơn giản người si nói mộng. Lão giả chậm rãi hướng Diệp Phong hai người đi tới, hắn thấy Diệp Phong hai người đã bị hắn chế ngự, không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Không thể không nói ngươi là ta Diệp Phong chính diện chống lại gặp phải mạnh nhất tồn tại, cũng được, nếu hóa hư tứ trọng không phải là đối thủ của ngươi, vậy liền ngũ trọng, lục trọng. Vô luận như thế nào, hôm nay ta nhất định phải đạt được trên người ngươi băng phách thần kiếm, ngươi không cho, cái kia chỉ có chết. Chương 151, tàn phiến chương 151, tàn phiến đối mặt tuyệt cảnh, Diệp Phong không có khiếp đảm, không có sợ hãi, có là chiến thắng tất cả, vung tay đánh cược một lần cựu tử nhất sinh. Hai tay của hắn mở ra, tóc trắng vũ động, đem tử y nữ tử bảo hộ ở sau lưng, lôi hỏa chi linh, linh hồn chi lực, còn có thái hư càn khôn lô bao phủ đối phía, phương viên trong vòng trăm bước tất cả đều là của hắn phạm vi công kích. Hoàng bào lao giả muốn phụ cận, nhất định phải phá vỡ những công kích này, nếu không căn bản là không có cách chém giết Diệp Phong hai người. Phần phật. Diệp Phong vung tay lên, mới vừa rồi bị hắn chém giết những người kia, toàn bộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Những người này thi thể đều là ta tấn thăng chất dinh dưỡng, ta muốn lợi dụng các ngươi đột phá cảnh giới, chém giết người này. Những người này thi thể bị Thái Hư Càn Khôn Lô nhanh chóng đốt cháy, tại Tử Y nữ tử ánh mắt rung động bên dưới, hóa thành hỏa diễm kim đan tiến vào Diệp Phong thể nội. Hóa hư tứ trọng. Hắn cũng chỉ là hóa hư tứ trọng. Theo Diệp Phong thể sát tinh thần bung ra, khí tức bại lộ ở bên ngoài, Hoàng Bảo lão giả lập tức cảm ứng được Diệp Phong chân thực cảnh giới. Làm sao có thể, mới vừa rồi cùng lão hủ giao chiến, chỉ là một cái hóa hư tứ trọng thiếu niên, trời ạ, đây rốt cuộc thế nào, hóa hư tứ trọng con kiến hôi cảnh giới, thế mà có thể cùng lão hủ đưa trước tay, tiểu tử này là người nào, Thiên Viêm đại lục còn có bậc thiên tài này, còn có thần thông của hắn, thật quỷ dị, thế mà có thể luyện hóa người khác thi thể hóa thành tự thân năng lượng. Hoàng Bảo lão giả rung động thật sâu, lần thứ nhất nhìn thấy loại này nghịch thiên thiếu niên. Tới đi, tất cả đều là cựu tinh bí cảnh cao thủ, hóa hư ngũ trọng, cho ta đột phá đi. Giờ khắc này, Diệp Phong tham lam hấp thu những thi thể này lực lượng, khí tức của hắn ngày càng mạnh mẽ, rốt cục, trong cơ thể hắn 10 loại đan hồn lại là bành trướng gấp đôi, cảnh giới của hắn đạt tới hóa hư cảnh ngũ trọng. Không tốt, không thể để cho hắn tiếp tục như vậy, hóa hư tứ trọng liền cùng lão hủ cố ý chiến chí lực, hóa hư ngũ trọng, lục trọng còn cao đến đâu. Hoàng Bảo lão đệ lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ sinh tử, lập tức thân hình bạo động, hóa thành một cơn lốc hướng Diệp Phong quét ngang mà đến. Nếu như tại hóa hư tứ trọng, những thần thông này còn ngăn không được ngươi, nhưng ngươi tính sai, cho ta đột phá thời gian, liền nhất định ngươi không phá nổi phòng ngự của ta, ngược lại ngươi sẽ bị ta chém giết. Diệp Phong đứng tại Tử Y nữ tử trước người, giống một cái uy phong lẫm lẫm chiến thần bình thường, cao lớn uy vũ, không thể nhìn lên. Giờ khắc này, hắn hóa hư ngũ trọng lực lượng đổ xuống mà ra, toàn bộ ra chỉ tại quanh thân thần thông phía trên, lập tức, lôi hỏa chi linh, bát Phật cấm ấn, linh hồn công sát thuật, Thái Hư Càn Khôn Lô uy lực một chút tăng lên gấp bội. Hoàng Bảo lão giả lực lượng đánh vào phía trên, thế mà không cách nào dung chuyển, ngược lại hỏa diễm hung mãnh, hóa thành từng đầu hỏa long hướng lão giả thôn phệ mà đến. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, âm dương chi khí, không ta vô thiên. Lão giả biến sắc, trong miệng mặc niệm pháp quyết, chỉ gặp hắn trên dưới quanh người thế mà bạo phát ra từng luồng hắc bạch chi khí, hai cỗ khí tức này ở trên người hắn dây dưa cùng nhau, quỷ dị lưu động, trong nháy mắt, thế mà tổ hợp thành một đạo thái cực đồ án. Từng đầu hỏa long chạm đến phía trên, thế mà bắt đầu vặn mèo, cuối cùng chậm rãi biến mất vô hình. Hừ hừ, nhìn không có, đây là lão hủ thiên địa môn bên trong vô thượng pháp quyết, thái cực âm dương quyết, nó có thể vô thanh vô tức cùng lực lượng của ngươi tiêu tán hư vô, coi như lực lượng của ngươi lại bá đạo, cũng không phải lão hủ đối thủ có đúng không? Hắn lời còn chưa dứt, bốn phía chỗ đông nhiên hiện ra vô tận hỏa diễm, thời gian cũng tại thời khắc này giống như đình chỉ, đến từ sâu trong linh hồn đau đớn, bắt đầu xé rách đứng lên. Hiu. Cùng lúc đó, phía trước hắn đình chỉ đột phá Diệp Phong biến mất không thấy gì nữa, hóa thành lịch lân trường kiếm đánh giết mà đến. Một sát na này, Diệp Phong tất cả thần thông cùng lực lượng cùng một thời gian bộc phát. Không gian bốn phía đột nhiên co vào, các loại lực lượng hướng lao giả đè ép mà đến, nhất là lịch lân trường kiếm, sắc bén bá đạo, mang theo toàn thân trên dưới long lân khỏa lạ toàn bộ lực bộc phát, không ngừng tại cắt chém trước người hắn phòng ngự. Hừ, lão hủ nói qua ngươi công kích mạnh hơn, ta thái cực âm dương quyết đều sẽ hóa giải. Ân, không đối, làm sao có thể? Lão giả vốn đang tự tin vô biên, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, thái cực âm dương quyết áo nghĩa vô biên, cho dù hóa giải bốn phía thần thông, cũng không ngăn cản được lịch lân kiếm ngang ngược công kích. Đàng đàng đàng. Theo lịch lân kiếm không ngừng tiến vào, lão giả trên dưới quanh người bỗng nhiên hiện ra một cỗ vận bèo khí tràng. Cỗ khí tràng này trước đó căn bản không nhìn thấy, chính là bởi vì lịch lân kiếm xuất hiện, mới khiến cho nó hiện mà ra. Đây là thái cực âm dương quyết khí tràng, chính là bởi vì cỗ khí tràng này trong nháy mắt mới trung hòa mất rồi Diệp Phong tất cả công kích. Lốt buốt. Cỗ khí tràng này khủng bố cường đại dị thường, muốn xoắn nát lịch lân kiếm thân kiếm, nhưng lịch lân kiếm chính là ma kiếm, mặc dù không biết phẩm giai, nhưng bản thân lại là cứng rắn không gì sánh được. Cỗ khí tràng này không chỉ có không cách nào xoắn nát lịch lân trường kiếm, ngược lại bị lịch lân kiếm bên trên lực lượng sẽ rách gầm ẩm phá toái. Phốc phốc. Kiếm dài khu thẳng vào, lão giả vận dụng tất cả lực lượng muốn ngăn cản, nhưng căn bản làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm đâm xuyên thân thể của hắn, một kiếm đứt cổ. Dạ. Lão hủ không cam lòng, thật không cam lòng. Đây là lão giả trước khi chết câu nói sau cùng, theo máu tươi phun ra, khí tức biến mất, rốt cục bị Diệp Phong một kiếm chém giết. Không cam lòng. Ta vẹn vẹn đột phá đến hóa hư ngũ trọng, liền có thể đưa ngươi chém giết, ngươi hẳn là cảm thấy quang vinh, trước đó ta cũng đã nói, ta muốn lấy được đồ vật liền không có được, ngươi không cho ta băng phách thần kiếm, vậy ta chỉ có đoạn, nếu như ta chết, vậy ta tài nghệ không bằng người, nhưng bây giờ ngươi chết, đó chính là ngươi không có mắt, ngăn cản con đường của ta, bất quá yên tâm, ngươi tu hành tinh hoa sẽ thành toàn tại ta, tương lai ta đăng lâm đại đạo, cũng có ngươi một phần. Công lao. Diệp Phong đem hắn thi thể thu nhập chiếc nhẫn, sau đó tìm ra trên người lão giả băng phách thần kiếm. Chỉ là tàn phiến. Lúc này bọn hắn mới biết được, trên người lão giả băng phách thần kiếm chỉ là một cái không hoàn chỉnh thân kiếm mảnh vỡ, chỉ có to bằng bàn tay, Diệp Phong có chút thất vọng. Đã rất tốt, có mảnh vỡ này, càng có thể làm cho chúng ta tìm tới băng phách thần kiếm bản tôn chỗ, so trước đó muốn dễ dàng rất nhiều. Từ y nữ tử ngược lại là rất thỏa mãn, tuyệt không khách khí, tiếp nhận Diệp Phong trong tay tàn phiến, bắt đầu đem nó bên trên hàn khí đảo nhập thể nội, không bao lâu nàng liền cảm thấy thể nội hỏa độc bị khống chế xuống tới, còn có dấu hiệu tiêu tán. Quả nhiên hữu dụng, nhỏ như vậy một mảnh vụn liền có tác dụng lớn như vậy, nếu như đạt được nó bản tôn, trong khoảnh khắc liền có thể đem lão nương thể nội hỏa độc tiêu trừ, tiểu tử, lần này đa tạ ngươi. Từ y nữ tử từ đáy lòng cảm tạ. Tiền bối quá khách khí, người ta có thể đi cùng một chỗ đều là duyên phận, ngươi đã giúp văn bối tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi, yên tâm, mặc dù lần này có chút thất vọng, nhưng băng phách thần kiếm bản tôn vãn bối hay là sẽ giúp tiền bối đoạt tới. Diệp Kiên cười một tiếng, cam kết. Đó là đương nhiên, hiện tại lão nương còn nhất định phải dựa vào ngươi, không có ngươi, đừng nói đạt được thần kiếm bản tôn, chính là cái này lớn chừng bàn tay mảnh vỡ chỉ sợ cũng không chiếm được. Từ y nữ tử tâm tình không tệ, đối với Diệp Phong đều có chút bắt đầu sùng bái. Chương 152, bước bách chương 152, bước bách sau khi hai người đi nửa ngày thời gian, trước đó địa phương chiến đấu, đột nhiên một đường vết rách từ hư không vỡ ra. Ma y lão giả chắp hai tay sau lưng, từ bên trong đi ra, hắn quan sát bốn phía, rất nhanh liền phát hiện cái gì, trước đó nơi này phát sinh qua kịch liệt đánh nhau, hai nhân loại kia cũng từng tới nơi này, mặc dù khí tức của các ngươi ẩn tàng cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn là tránh không khỏi lão hủ một đường cảm ứng. Ân. Không đối, đây là khí tức gì? Ầm ầm. Hắn ngoài ý muốn bắt được cái gì, một chảo hư không, tựa hồ bắt được cái gì, tại dưới mũi người người, lập tức ánh mắt sáng lên nói, thâm hàn chi khí, mặc dù chỉ là một tia, nhưng nó bản chất lại là cực kỳ cường đại, kỳ quái, thì yêu ma vực làm sao lại có loại khí tức này, chẳng lẽ hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, đoạn thời gian trước nghe nói, đại lục chính đạo cao thủ đối với một kiện thượng cổ thần binh triển khai qua một lần liên hợp chính phạt, bất quá cuối cùng vẫn là bị thần binh chi hồn đào thoát, nghe ma hoàng đại nhân nói tới, món kia thần binh chính là thượng cổ chí bảo băng phách thần kiếm, nơi đây hàn khí rất có thể chính là băng phách thần kiếm kiếm khí. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Viêm đại lục, còn không có kiện nào chiến binh có thể tản mát ra hàn khí như vậy, lão giả phỏng đoán nói chẳng lẽ băng phách thần kiếm đi tới ma hoàng đại nhân địa bàn, nếu là như vậy, vậy thì tốt quá, một cái hóa hư cảnh thần bí tiểu tử, còn có một cái thượng cổ thần binh, hai loại chí bảo xuất hiện tại cùng một nơi, điều này nói rõ cái gì, chỉ có tìm được hai nhân loại kia, nói không chừng liền có thể tìm tới băng phách thần kiếm, ha ha, không nghĩ tới lão hủ vận khí như thế người tiền, đi ra chấp hành nhiệm vụ thế mà gặp liên tiếp chuyện tốt, lão hủ nhất định phải tìm tới hai người kia, đem tất cả bảo vật tất cả đều chiếm thành của mình. Hắn càn rỡ cười to, bắt lấy Diệp Phong hai người khí tức, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong hai người một đường chú ý cẩn thận, tìm lấy băng phách thần kiếm hạ lạc. Bởi vì đạt được băng phách thần kiếm mảnh vỡ tàn hồn, đệ tử y nữ tử sức cảm ứng thật to lên cao. Rốt cục tại 4 ngày sau đó, tử y nữ tử lại cảm ứng được một tia băng phách thần kiếm khí tức. Ân, không đối. Sau đó, ngoài ý muốn sự tình hay là phát sinh. Tại một tòa vứt bỏ ma thành bên trong, tử y nữ tử vừa mới cảm ứng được khí tức, bốn phía chỗ, đột nhiên một cỗ nồng đậm băng phách thần kiếm khí tức chính là tản ra, càng ngày càng mãnh liệt. Trong cơ thể nàng thần kiếm mảnh vỡ đều muốn không nhận khống chế của nàng phá thể mà ra. Từ y nữ tử một mặt chấn kinh, nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, băng phách thần kiếm khí tức thế mà mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ là thần kiếm bản tôn đi về phía bên này? Tiên bối tỉnh táo, có phải hay không nó bản tôn còn hết thảy không biết, nhưng bốn phía có cao thủ xuất hiện, đem chúng ta vây lại, băng phách thần kiếm khí tức chính là xuất từ trên người bọn họ. Diệp Phong cảm ứng siêu phàm, phát hiện bốn phía có cao thủ đến, không biết là phúc hay là họa. Chắc hẳn các hạ cũng là băng phách thần kiếm mảnh vỡ người sở hữu đi. Sau một khắc, một đám người bầy liền xuất hiện ở Diệp Phong hai người bốn phía. Trên thân những người này ma khí tung hành, có là ngụy trang, có Diệp Phong nhìn không thấu tu vi của bọn hắn. Nhưng mà duy nhất giống nhau là những người này tu vi ba động đều là cựu tinh bí cảnh, từng cái khí tức cường hành, ba thập bát cái cựu tinh bí cảnh cường giả. Diệp Phong cùng Tử Y nữ tử liếc nhau, biết không phải là những người này đối thủ, nhất là đứng tại những người này mạnh nhất phương một lão giả. Hắn dáng người gầy còm, khô phát tàn bạo, nhìn không chút nào thu hút. Nhưng mà trên người hắn phát ra uy nghiêm lại là trong những người này cường đại nhất, là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Không sai, băng phách thần kiếm tàn hồn là tại lão nương trong tay, các ngươi muốn cứng rắn đoạt sao? Tử y nữ tử tự nhiên biết mục đích của bọn hắn, mặc dù không có một trận chiến nắm chắc, nhưng cùng lắm thì cá chết lưới rách, dù sao tuyệt đối sẽ không đem trong tay tàn phiến giao ra. Ha ha, các hạ không cần khẩn trương, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là cảm ứng được các hạ băng phách thần kiếm tàn hồn khí tức mới tìm được nơi này, hỏi một chút hai vị, các ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Trong đó một tên trung niên nam tử mặt chữ quốc khách khí cười nói. A, gia nhập các ngươi? Diệp Phong hai người có chút nhớ nhung không đến. Không sai. Hiện nay mỗi mảnh vụn đều đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhất định phải thu thập được đầy đủ thần kiếm mảnh vỡ, mới có thể để cho thần kiếm tác dụng phát huy đến cực hạn, cũng may trong thời gian ngắn nhất tìm tới nó bản tôn, hai người các ngươi cũng là mảnh vỡ người sở hữu, hẳn không có ý kiến đi. Có một vị lão giả nói chuyện, nhìn như lời nói khách khí, kỳ thực giấu giếm phong mang. Nếu như không phải cẩn thận là hơn, sợ sệt tử y nữ tử trong tay thần kiếm mảnh vỡ có chút sơ suất, bọn hắn đã sớm độc thủ, còn nói lời vô dụng làm gì. Tiên bối, xem ra bọn hắn cũng có chỗ cố kỵ, không thể phủ nhận, bọn hắn là muốn đạt được trên người chúng ta băng phách thần kiếm. Nhưng sợ sệt một khi động thủ, không có đem chúng ta một kích chém giết, chúng ta sẽ chọn qua cầu rút ván cùng thần kiếm đồng quy vu tận, liền nói ra để cho chúng ta gia nhập. Đáp ứng bọn hắn đi, những người này không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không giết chúng ta, nhưng cũng chưa chừng bọn hắn kiên nhẫn có hạn, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta tương kế tự kế, trước gia nhập bọn hắn lại nói. Diệp Phong cùng Tử Y nữ tử giao lưu tinh thần lấy, dù sao bọn hắn hiện tại lực lượng quá yếu, đối với tìm tới băng phách thần kiếm bản tôn rất là mong manh, không bằng lợi dụng những người này tìm tới băng phách thần kiếm, nhất cử lương thiện. Nhưng bọn hắn cả đám đều không phải người lương thiện. Coi như chúng ta gia nhập bọn hắn, tìm tới thần kiếm bản tôn, cuối cùng cũng không có năng lực đạt được, ngược lại sẽ còn tổn thất hết trong tay khối này. Tử y nữ tử còn đang do dự lấy. Có thể tiền bối, chúng ta nhất định phải làm như vậy, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng cũng muốn thử một lần, vạn bối còn không sợ, tiền bối thì sợ gì, lại nói, coi như chúng ta không đáp ứng bọn hắn, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể trốn ra ngoài sao? Đây chính là ba thập bát tên cựu tinh bí cảnh cao thủ a. Diệp Phong tự nhiên biết đây là bảo hộ lộ ra, nhưng hiện tại bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, cựu tử nhất sinh. Cũng được, lão nương liền gia nhập các ngươi, nhưng băng phách thần kiếm lão nương không có khả năng giao cho các ngươi, các ngươi nếu như không nguyện ý, cùng lắm thì ai cũng đừng nghĩ là được. Đây là Trần Chuỗi lấy cái chết uy hiếp, Tử Y nữ tử thật là một cái tính bướng mình, biết do nói như vậy sẽ chọc cho giận những người này, hắn hay là nói ra, nàng phí hết sức chín châu hai hổ mới cùng Diệp Phong đạt được khối này thần kiếm tàn phiến, nàng không nhưng này a không công đưa ra ngoài. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám giết các ngươi? Một tên quần áo bó màu đen, thần sắc lanh khốc vô tình bên trong biến nữ tử nghiêm nghị quát, nàng hơi không kiên nhẫn, lúc nào một cái cựu tình tam trọng sâu kiến cũng dám cùng bọn hắn bàn điều kiện. Ha ha, tất cả mọi người không nên gấp gáp tôi, chuyện gì cũng từ từ, nếu các hạ không muốn giao ra băng phách thần kiếm tàn phiến, vậy cũng không ngại, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta ngưng tụ khí tức tìm thần kiếm bản tôn cũng không có gì không ổn. Giờ khắc này, đứng tại đội ngũ phía trước nhất khô phát lão giả, rốt cục nói chuyện. Chương 153, bảo hộ lộ ra, Diễn phần mình tính toán. Chương 153, bảo hộ lộ ra, Diễn phần mình tính toán. Hắn híp mắt nhìn xem Diệp Phong hai người, vẻ mặt và ái, không có một tia ý thế hiếp người giá đỡ. Lão giả, nhưng mà, Diệp Phong cùng Tử Y nữ tử lại là đáy lòng chửi mắng đứng lên. Những người khác không có cảm thấy cái gì, nhưng Diệp Phong cùng Tử Y nữ tử lại cảm động lây. Tại trên người lão giả một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm bao phủ bọn hắn, để bọn hắn toàn thân đau nhức kịch liệt, không cần phản kháng, thậm chí bọn hắn có một loại cảm giác, đây là lão giả xung quanh nhấn mạnh, một khi Tử Y nữ tử không đồng ý ra nói lời, trong nháy mắt liền sẽ đem nó banh sát mà chết. Chúng ta gia nhập. Cuối cùng, Tử Y nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói bốn chữ này. Cái này đúng nha. Lão giả khí thế vừa thu lại cười cười, một bộ cáo giả dáng vẻ. Cứ như vậy, Diệp Phong hai người gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn ở trong. Tử Y nữ tử đem thần kiếm khí tức phóng thích đến lớn nhất, dung nhập vào khô phát lão giả thể nội, cứ như vậy, cũng không ảnh hưởng nàng đối với thần kiếm mảnh vỡ có được, cũng không ảnh hưởng lão giả đối với thần kiếm cảm ứng, nhất cử lưỡng tiện. Tiểu tử, những người này từng cái thủ đoạn thông thiên, tâm hoài khác nhau, người ta gia nhập vào bọn hắn, còn thế nào khả năng đoạt được thần kiếm bản tôn? Trên đường đi, Tử Y nữ tử đáy lòng lo nghĩ, cùng Diệp Phong âm thầm trao đổi. Tiền bối, tâm tính buông ra điểm, ai nói thực lực bọn hắn cường đại, chúng ta liền thua không nghi ngờ. Vạn bối trước kia nghe nói qua một cái đạo lý, lấy nhỏ thắng lớn, tứ lạng bạn thiên cân, bọn hắn có thủ đoạn của bọn hắn, nhưng chúng ta cũng có chúng ta thủ đoạn, ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa nhất định đâu. Diệp Phong ngược lại an ủi nàng nói, ngươi ngược lại không hoảng bất loạn, cái gì đều tầm nhìn khai phát. Tử Y nữ tử cười khổ một tiếng, đối với Diệp Phong đều có chút bội phục đi lên. Tiền bối, không phải vạn bối tầm nhìn khai phát, mà là mọi thứ đều có tốt có xấu, chúng ta gia nhập những người này đội ngũ, nhìn như dê nhập hang hổ, kỳ thực không phải vậy, bọn hắn hiện tại thế nhưng là chúng ta ô dù. A, Tử Y nữ tử thần sắc khẽ động. Tiền bối ngươi ngẫm lại xem, toàn bộ ma vực đã tại truy nã lấy chúng ta, hiện tại khắp nơi đối với chúng ta tới nói đều là hiểm cảnh, còn có cái kia ma y lão giả, đây chính là ma tộc tồn tại kinh khủng, hắn hiện tại định tại các nơi tìm chúng ta, lấy thủ đoạn của hắn, tìm tới chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như hắn tìm tới chúng ta, tiền bối cho là chúng ta đối mặt hắn phần thắng lớn bao nhiêu? Ngược lại hiện tại, chúng ta gia nhập vào những người này trong đội ngũ, ma y lão giả muốn giết chúng ta, cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Phong châm trước hết thảy, chính là nhìn chúng khô phát lão giả thực lực mới khiến cho Tử Y nữ tử đáp ứng bọn hắn mời. Diệp Phong có loại cảm giác, khô phát lão giả thực lực hẳn là còn ở ma y lão giả phía trên, đây là một tôn tồn tại thập phần cường đại, coi như ma y lão giả tìm tới bọn hắn, cũng không dám tùy tiện ra tay. Hy vọng như thế đi. Tử Y nữ tử thở dài một hơi, chỉ hy vọng Diệp Phong suy đoán là đúng. Bất chi bất giác, một đoàn người đã đi 10 ngày qua thời gian, trên đường đi, nương tựa theo khô phát lão giả cảm ứng, lại là tìm được ba khối băng phách thần kiếm mảnh vỡ người sở hữu, ba người kia đều là người nhân tộc, thấy lão giả thực lực thông thiên, bọn hắn cũng là dưới sự bất đắc dĩ gia nhập ở trong đội ngũ. Ông long long lại qua mấy ngày thời gian, theo thần kiếm mảnh vỡ thu thập càng ngày càng nhiều, khô phát lão giả đối với thần kiếm bản tôn cảm ứng càng ngày càng nhạy cảm. Rốt cục tại một ngày này, khô phát lão giả cảm ứng được cái gì? Là băng phách thần kiếm khí tức, như vậy nồng đậm, lão hủ thể nội tất cả mảnh vỡ đều đang nhảy vọt run rẩy, giống như nhận được cỡ nào triệu hoán, không sai, nhất định là thần kiếm bản tôn linh hồn ba động, rốt cục cảm ứng được nó. Khô phát lão giả thần sắc kích động, đôi mắt giàn mua bên trong tản ra nồng đậm tham lam cùng hưng phấn. Còn lại đám người cũng đều là vui mừng nhảy cẫng đẳng, đi vào ma vực thời gian dài như vậy, rốt cục phát hiện thần kiếm bản tôn hạ lạc. Quá tốt rồi, cảm ứng được nó bản tôn, liền không sợ tìm không thấy hắn, đến lúc đó, liền đều bằng bản sự tranh đoạt. Dù sao nó bản tôn là thân thể bị trọng thương, chỉ cần tìm được thần kiếm linh hồn, đem nó trấn áp, liền có thể đạt được tượng cổ thần kiếm, nhất định phải đạt được băng phách thần kiếm, hắn là ta vấn đỉnh đại đạo đỉnh phong thần binh lợi khí. Không ít người trong lòng bắt đầu tính kế đứng lên, mặc dù trong những người này khô phát lão giả thực lực mạnh nhất, nhưng hết thể không có tuyệt đối, trong lòng mỗi người đều tưởng tượng lấy chính mình có thể sẽ đạt được thần kiếm, đều không thể chờ đợi. Tiên bối, đến lúc đó sẽ là một trận đại loạn đấu, thậm chí tạo thành động tĩnh sẽ còn gây nên cao thủ ma đạo phát giác, chúng ta đến lúc đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Phong cùng Tử Y nữ tử cũng đang trao đổi, không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào. Cùng lão hủ đi. Tại khô phát lão giả cảm ứng xuống, xuyên qua từng tòa thành trì, cuối cùng đi đến một tòa dưới mặt đất ma quật bên trong. Cái này ma quật rất lớn, tương đương với một cái dưới đất thế giới, bất quá nơi này không có dấu người, một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì ma tộc tu sĩ, ngược lại là bốn phía có không ít đen nhánh chăm chú ma động, đều là trải qua tuế nguyệt ăn mòn hình thành. Ma tộc tu sĩ bình thường đều sẽ không tới đến nơi đây, bởi vì nơi này địa hình phức tạp, nguồn ngang lộn xộn, lại thêm ma tộc bên trong ma thú đông đảo, đều không rõ ràng tại những này trong ma động cư trú kinh khủng bực nào đại yêu, một khi tiến đến, chỉ có chịu chết phần. Phong Trần Tử tiền bối, ngươi xác định băng phách thần kiếm bản tôn lại ở chỗ này? Không ít người nhìn xem bốn phía từng cái ma động, toàn thân đánh lên lạnh run, nơi này cảm giác quá âm trầm, có loại không tốt ảo giác. Sẽ không sai, lão hủ chính là thông qua thần kiếm mảnh vỡ tìm tới nơi này, theo lý thuyết, nơi này hẳn là nó bản tôn ẩn thân chỗ, nhưng vì sao sau khi lại tới đây, ngược lại không cảm ứng được nó bất kỳ khí tức gì? Khô Phát lão giả cũng là trong miệng mọi người Phong Trần Tử, hắn giờ phút này mày nhăn lại, lấy tu vi của hắn thế mà không cảm ứng được bất luận cái gì thần kiếm bản tôn khí tức, còn có loại sự tình này. Băng phách thần kiếm, lão hủ biết ngươi ngay ở chỗ này, ra đi, chẳng lẽ lại còn già hơn hủ tự mình đưa ngươi tìm ra. Phong Trần Tử thanh âm trống trải, truyền vang bốn phía, nhưng căn bản không có bất luận động tĩnh gì, nơi này thật giống như một mảnh tử địa bình thường. Không có khả năng a, rõ ràng cảm ứng là ở chỗ này, tại sao có thể như vậy? Phong Trần Tử không thể tưởng tượng, không hiểu ra sao. Ông ngong ngong mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, Phong Trần Tử thể nội, tất cả băng phách thần kiếm tàn phiến thế mà tự động bay ra. Từ y nữ tử thể nội cũng không có tránh thoát, thoát ly bọn họ khống chế, thế mà dung hợp ở cùng nhau. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, một nửa băng phách thần kiếm xuất hiện ở không trung. Bản tọa chờ các ngươi thật lâu rồi. Mọi người ở đây không biết làm sao thời khắc, một đạo băng lãnh, sâu thẳm, giống như đến từ hàn băng địa ngục thanh âm tại phía trước bọn họ truyền tới. Chờ chúng ta? Chẳng lẽ biết chúng ta muốn tới? Mọi người sắc mặt đại biến, đột nhiên có một loại mắc lửa cảm giác. Nhất là Phong Trần Tử, thế mà không có cảm thấy được sự tồn tại của người nọ, chẳng phải là nói rõ người này tu vi còn ở phía trên hắn. Chương 154, Thượng Cổ Thập Đại Hung Trận, Băng Ngục Phong Sát Trận. Chương 154, Thượng Cổ Thập Đại Hung Trận, Băng Ngục Phong Sát Trận. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắc ám chỗ, từ từ, một bóng người xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên dưới. Đó là một cá thể thân thể trung niên nam tử khôi ngô, ngũ quan nhìn như bình thường, lại tràn đầy một cỗ yêu tà cảm giác, còn có tóc của hắn, một mảnh ngân xương, mỗi một cây đều giống như băng tinh chế tạo, lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang chói sáng. Khí tức của hắn hư ảo, căn bản nhìn không thấu tu vi chi lực của hắn, chỉ là khí tức trên thân dị thường rất lạnh. Theo sự xuất hiện của hắn, vô tận hàn băng chi khí từ dưới chân hắn lan tràn mà ra, đông kết cho nên, trong nháy mắt, toàn bộ dưới mặt đất ma quật biến trắng loá như tuyết, hướng băng tinh chế tạo cung điện bình thường. Làm sao có thể? Khí tức của hắn tại sao cùng băng phách thần kiếm giống nhau như lúc? Chẳng lẽ cảm thụ được nam tử tóc bạc khí tức trên thân? Nơi đây tất cả mọi người toàn thân chấn động, giống như nghĩ tới điều gì. Không sai, các ngươi hẳn là đoán được mà, bản tọa chính là băng phách thần kiếm kiếm hồn, các ngươi đau khổ tìm kiếm thượng cổ cơ duyên. Nam tử tóc bạc dừng bước lại, nhìn xem Phong Trần Tử bọn người, nhếch miệng lên một vòng quỷ dị độ cong. Cái gì? Hắn chính là băng phách thần kiếm kiếm hồn? Khó trách hắn khí tức trên thân cùng thần kiếm nhất mô hình một dạng. Không ít người kêu sợ hãi mà lên. Nơi đây quả nhiên phát hiện băng phách thần kiếm bản tôn, chỉ cần trấn áp người này, liền có thể có được hoàn chỉnh băng phách thần kiếm. Biết chúng ta đang tìm ngươi, còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, ngươi thật sự là muốn chết. Phong Trần Tử cười lạnh nói, mặc dù nam tử tóc bạc khí tức phiêu miểu, mang đến cho hắn một cảm giác có chút quỷ dị, nhưng hắn hay là có đầy đủ tự tin trấn áp người này. Có đúng không? Nam tử tóc bạc xem thường, trong mắt nhảy bắn ra một đạo hàn mang, trong hư không, lập tức một nửa kia băng phách thần kiếm xuất hiện ở cái kia, cùng trước đó Phong Trần Tử một nửa dung hợp ở cùng nhau, một thanh hoàn chỉnh băng phách thần kiếm xuất hiện tại mọi người dưới mắt. Cái này một nửa kia mảnh vỡ, cũng là bản tọa từ nhân loại các ngươi trong tay lấy được, minh bạch là có ý gì sao? Bớt nói nhảm, lão hủ trước trấn áp ngươi lại nói. Phong Trần Tử ánh mắt tham lam, trấn áp nam tử tóc bạc đã không thể chờ đợi. Chỉ gặp hắn năm ngón tay một trường, khí lưu cường đại trên đó cuồn cuộn bộc phát, hình thành một đạo năm ngón tay dòng lũ, từ trên xuống dưới, giống như có thể trấn áp thiên địa, giam cầm hết thảy. Nếu như là lúc trước đám người kia có ngươi thực lực thế này, bản tọa còn có điều kiến kỵ, nhưng hiện tại, bản tọa khôi phục thực lực không ít, ngươi lực lượng bực này bản tọa còn không để vào mắt. Nam tử tóc bạc khinh thường cười một tiếng, quanh thân 10 bước bên trong hàn khí bao phủ, băng phong hết thảy, Phong Trần Tử năm ngón tay dòng lũ, còn không có tiếp xúc đến nam tử tóc bạc trước người, liền bị 10 bước bên trong hàn băng chi khí cho đóng băng lại. Làm sao có thể? Mọi người sắc mặt đại biến, nam tử tóc bạc cường đại như vậy, chỉ là một chiêu liền hóa giải Phong Trần Tử lực lượng. Không đối, khí tức của ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Trước đó không lâu ngươi không phải là bị đại lục cường giả liên thủ trấn áp, ngươi thân kiếm tổn hại, thân thủ trọng thương mà chạy, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, ngươi làm sao có thể còn có thực lực thế này? Phong Trần Tử không thể nào hiểu được hết thảy trước mắt, cùng hắn lấy được tình báo hoàn toàn khác biệt. Bản tọa mới vừa nói qua, một nửa kia mảnh vỡ cũng là từ các ngươi trong tay những người này lấy được, ngươi vẫn chưa rõ sao? Những người kia bị bản tọa thôn phệ, hóa thành lực lượng bị bản tọa hấp thu. Nam tử tóc bạc cười tàn nhẫn đạo: "Cái gì? Ngươi cắn nuốt hết những người kia lực lượng?" Nghe vậy, mọi người tại đây nghẹn ngào gào lên, nam tử tóc bạc thế mà thôn phệ những người kia lực lượng, vậy có phải hay không đã nói lên, cũng có thể thôn phệ hết lực lượng của bọn hắn. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác, liền ngay cả Diệp Phong cùng Tử Y nữ tử hai người đều không thể tưởng tượng, khi tìm thấy băng phách thần kiếm bản tôn đằng sau, sẽ phát sinh một màn này. Khó trách ngươi khôi phục thực lực nhanh như vậy, thì ra là như vậy, đã sớm nghe nói băng phách thần kiếm chính là thượng cổ thần kiếm, đứng hàng thượng cổ thần binh bảng xếp hạng trăm người đứng đầu tồn tại, có được thôn phệ người khác năng lượng thần thông, cũng là chẳng có gì lạ, làm sao ngươi cũng nghĩ thôn phệ lực lượng của chúng ta? Thử, dù cho thực lực của ngươi cùng lão hủ dự đoán khác biệt, nhưng trấn áp ngươi, lão hủ hay là có biện pháp. Phong Trần Tử mặc dù nói như vậy, nhưng sắc mặt lại là ngưng trọng không thôi, nam tử tóc bạc thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, đối phó có chút khó giải quyết. Ha ha, nhân loại các ngươi thật sự là tự đại, từ lúc trước một số người cũng là nói như vậy, bất quá cuối cùng vẫn là bị bản tọa chém giết, các ngươi không chạy khỏi, cái gì chính đạo, cái gì nhân loại, tự nhận là chính nghĩa hóa thân, kỳ thực ngay cả xuất sinh cũng không bằng, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ dối trá hạng người. Lần trước bản tọa bị các ngươi đại lục cao thủ liên thủ đối phó, mặt ngoài nói cái gì cho phải tốt cung phụng bản tọa, hoàn toàn đánh giấm, còn không phải muốn có được bản tọa. Tốt, nếu dạng này, bản tọa chính là muốn lừa giết nhân loại các ngươi, muốn đem chịu thương từ các ngươi trên thân toàn bộ tìm trở về. Nam tử tóc bạc cảm xúc kích động, khàn cả giọng, sắc mặt đều muốn bóp méo đứng lên, có thể thấy được trong lòng đối với nhân loại căm hận. Nói thật cho các ngươi biết đi, những mảnh vỡ này đều là bản tôn cố ý tản mát ở bên ngoài, chính là để cho các ngươi những này cái gọi là chính đạo nhân sĩ đạt được, sau đó ngoan ngoãn lại tới đây, cho bản tọa cung cấp lực lượng khôi phục thực lực. Khả thiếu các ngươi hiện tại còn cái gì đều không rõ. Quả nhiên là cái bẫy dập. Nghe nói như thế, hiện trường mọi người nhất thời sắc mặt chết sẽ, hoảng sợ. Cho dù bọn họ lúc trước có chỗ đoán trước, nhưng nghe đến sự thật này sau, bọn hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Khả thiếu bọn hắn còn tưởng tượng lấy có thể đạt được thần kiếm, bây giờ nhìn thấy nam tử tóc bạc lợi hại như vậy, bọn hắn tất cả huyễn tưởng đều tan vỡ. Nguyên lai ngươi sớm có tính toán, lợi dụng chúng ta những người này tham nghiệm, đến vì ngươi cung cấp khôi phục thực lực tài nguyên. Làm sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người liền có thể khốn trụ chúng ta nhiều như vậy cựu tinh bí cảnh cao thủ? Phong Trần Tử cũng chủ quan, không nghĩ tới đây hết thảy đều là nam tử tóc bạc âm mưu, nhưng hắn trong lòng còn có hy vọng, mặc dù không biết nam tử tóc bạc khôi phục thực lực đến loại tình trạng nào, nhưng hắn tin tưởng vững chắc nơi đây nhiều cao thủ như vậy chung vào một chỗ lực lượng cũng là mười phần kinh khủng, hắn không tin nam tử tóc bạc có thể dung chuyển mạnh như vậy lực lượng. Lấy bản tọa thực lực trước mắt đến xem, hoàn toàn chính xác rất khó làm đến, nhưng bản tọa nếu đi các ngươi dụ dỗ lần nữa, tự nhiên cũng là có chỗ chuẩn bị. Giờ khắc này, nam tử tóc bạc thân ảnh chậm rãi tiêu tán, hóa thành một đạo huyền quang dung nhập vào trên hư không băng phách thần kiếm bên trong. Theo hắn dung hợp, bốn phía không gian chỗ lập tức sinh ra một cỗ quỷ dị từ trường, từng cái giống phụ chú bình thường băng tinh ký hiệu bắt đầu ở bốn phía diễn sinh, lưu chuyển. Lúc này Phong Trần Tử Diệp Phong bọn hắn liền cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị đem bọn hắn bao phủ, chân khí trong cơ thể, thậm chí sinh mệnh tinh hoa cũng không khỏi tự chủ phá thể mà ra, chạy vào không trùng châu băng phách thần kiếm, thôn vệ sinh mệnh đại trận. Phong Trần Tử sắc mặt đại biến, hắn kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra bốn phía biến hóa một màn, chính là một loại đại trận, cụ thể là đại trận gì, hắn còn nhìn không ra. Đây là thượng cổ thập đại hung trận một trong, băng ngục phong sát trận, trận này uy lực bằng các ngươi là đánh vỡ không được, nó không chỉ có thể hấp thu các ngươi chân khí trong cơ thể, còn có thể tước đoạt tính mạng của các ngươi tinh hoa, các ngươi tu hành vết tích đều sẽ giá tiếp đến bản tọa thể nội, không chỉ dạng này. Đại trận một khi khởi động, bất luận kẻ nào đều không phát hiện được sự hiện hữu của các ngươi, nó có thể ngăn cách hết thảy, bất luận cái gì xin giúp đỡ đều không dùng, thẳng đến chân khí của các ngươi bị thôn phệ hầu như không còn, sinh mệnh tinh hoa bị ta toàn bộ hấp thu, đại trận mới có thể đình chỉ. Ha ha, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này thời gian đi. Băng phách thần kiếm bên trong bộ phát ra nam tử tóc bạc cười to. Chương 155, chính diện chống lại băng phách thần kiếm bản tôn. Chương 155, chính diện chống lại băng phách thần kiếm bản tôn. Cảm thụ được thể nội tinh hoa sói mòn càng thêm kịch liệt, Phong Trần Tử bọn hắn sắc mặt sợ hãi, nhao nhao triển khai phòng ngự tính thần thông đối kháng đại trận. Nhưng mà hết thể đều là phí công, băng ngục phong sát trận chính là thượng cổ thập đại hung trận một trong, mặc dù uy lực không có bị nam tử tóc bạc phát huy đến thời kỳ đỉnh phong 1/10, nhưng cũng không phải Phong Trần Tử bọn hắn có thể chống lại. Phong ngự của bọn hắn không chỉ có không có đưa đến làm dịu tác dụng, ngược lại gia tốc trong cơ thể của bọn hắn sói mòn tốc độ. Không nên uổng phí khí lực, các ngươi chân khí trong cơ thể vận chuyển càng mạnh, bị đại trận thôn phệ lực lượng cũng càng nhiều, cứ như vậy sẽ chỉ tăng lên tử vong của các ngươi. Ân. Nam tử tóc bạc tham lam hấp thu đám người năng lượng, đột nhiên kinh nghi một tiếng, cảm ứng được cái gì, nhìn về hướng những người này tối hậu phương chỗ. Ở nơi đó, một cái không chút nào thu hút trên người thiếu niên, đột nhiên quật khởi một cô Phật đạo khí tức. Thượng cổ thập đại hung trận một trong, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, nhưng muốn hấp thu lực lượng của ta, đơn giản nằm mơ. Từ ta tu hành đến một lần, chỉ ta có hấp thu người khác lực lượng, còn không người có thể hấp thu lực lượng của ta. Là Diệp Phong vận dụng Bát Phật Cấm Ấn, đem tử y nữ tử bao khỏa trong đó. Bát Phật Cấm Ấn là hoang cổ bất hủ Phật công, giam cầm thế gian hết thảy tồn tại. Tại Bát Phật Cấm Ấn tác dụng dưới, phong ấn thể nội hết thảy, mặc kệ là chân khí hay là nhục thân tinh hoa đều bị giam cầm gắt gao. Ở bên ngoài thôn phệ chi lực muốn hấp thu Diệp Phong cùng tử y nữ tử lực lượng, căn bản vào không được. Còn có chuyện như thế? Nam tử tóc bạc biến sắc. Vừa mới bắt đầu hắn căn bản không để ý Diệp Phong, một mực đem Phong Trần Tử nhất là trong những người này mạnh nhất tồn tại, thực sự không nghĩ tới một cái không chút nào thu hút bắn bối, thế mà không nhận đại trận thôn vệ. Tiểu tử, lão hủ đã sớm nhìn ra ngươi có chút bất phàm, không nghĩ tới như thế bất phàm, nhanh nói cho lão hủ ngươi dùng thủ đoạn gì, không phải vậy, lão hủ cái thứ nhất đưa ngươi diệt sát. Phong Trần Tử bọn hắn cũng chú ý tới, nhao nhao ánh mắt sáng lên, giống gặp được đại lục mới bình thường, nhất là Phong Trần Tử, hắn không cách nào đối kháng đại trận, cũng không muốn chết, liền đem Diệp Phong trở thành hắn cây cỏ cứu mạng, bước đầu tiên hướng Diệp Phong chụp tới. Muốn ta cứu ngươi, còn nói ra loại uy hiếp này lời nói, thật sự là buồn cười. Nói cho ngươi, hôm nay ta không chỉ có sẽ không cứu ngươi, ngược lại còn muốn đưa ngươi luyện hóa, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ta Diệp Phong muốn đem lực lượng của các ngươi toàn bộ chiếm thành của mình, Thái Hư Càn Khôn Lô, luyện hóa chư thiên, không chỗ không luyện, lôi hỏa chi linh cho ta thêm cầm trên đó, để cho ngươi hỏa diễm bao phủ ma quật, đốt cháy hết thảy. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, lại để cho cùng nam tử tóc bạc tranh đoạt lực lượng. đây là cần bao lớn đảm lượng, dù sao bây giờ còn đang nam tử tóc bạc trong đại trận.
Oanh, chỉ gặp thoại âm rơi xuống, Thái Hư Càn Khôn Lô cùng Lôi Hỏa Chi Linh bị hắn sử dụng ra. Đây là hắn tại đột phá hóa hư ngũ trọng đến nay bộc phát mạnh nhất chi lực, Thái Hư Càn Khôn Lô sớm đã theo hắn cảnh giới lên cao, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, huống chi còn có Lôi Hỏa Chi Linh gia trì. Theo hắn lực bộc phát, vô tận hỏa diễm từ trên người hắn lan tràn mà lên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ ma quật đều đốt cháy một mảnh đỏ bừng. A a, thật nóng, ngươi đây là lửa gì, làm sao khủng bố như vậy, đó căn bản không phải trên đại lục hỏa diễm, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao có thể có được bực này hỏa diễm, lão hủ hay là xem thường ngươi. Tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, tất cả mọi người phát ra thê lương tiếng gọi, Phong Trần Tử cũng không ngoại lệ, nếu như là bình thường, Diệp Phong lực lượng còn không phải bọn hắn đối thủ, nhưng bây giờ khác biệt, Phong Trần Tử bọn hắn đối mặt không chỉ là Diệp Phong lực lượng, còn có băng ngục phong sát châm thôn phệ chi lực, tại hai cố lực lượng phía dưới, bọn hắn đầu đuôi không có khả năng nhìn nhau, loạn trận cước, căn bản không có biện pháp ứng phó. "Tiểu tử, mau dừng lại, nhanh dừng lại cho ta." Không ngừng người khàn giọng kêu to, đều không muốn chết. "Ta Diệp Phong không phải thiện nam tín nữ người, hiện nay đến loại này sinh tử tồn vong thời khắc, ta không thể có bất kỳ nhân từ nương tay, đã các ngươi không có cách nào đột phá đại trận, còn không bằng thành tựu tại ta, bằng vào ta thân thể, dung chuyển đại trận, nếu như chúng thằng, tương lai ta thay các ngươi vấn đỉnh đại đạo." Diệp Phong thanh âm vang dội, quần quần minh, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai, đánh vào náo hải, tiến vào linh hồn. Tốt một cái bất phàm tiểu bối, thế mà có được Lôi Hỏa Chi Linh bực này thiên địa đồ vật. Nam tử tóc bạc một mực tại quan sát tình huống bên này, đến bây giờ nó mới hiểu được, nguyên lai những người này chủ Diệp Phong mới là nhất có thủ đoạn người, người mang lớn bất phàm đều là tồn tại, bất quá, bằng bản tọa quan sát, người Lôi Hỏa Chi Linh chỉ là phân thân, nếu như nó bản tôn đến đây, có lẽ bản tọa còn có điều kiêng kỵ, nhưng bây giờ thôi, các ngươi đều không phải là bản tọa đối thủ, ngược lại để bản tọa không nghĩ tới là, ngươi vậy mà cũng có thể luyện hóa người khác lực lượng. Có ý tứ, bất quá thì tính sao? Dám cùng bản tọa đoạt năng lượng, ngươi đang tìm cái chết. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, thân kiếm của hắn phía trên lập tức tản mát ra một cỗ càng thêm mãnh liệt hàn băng chi khí, là trước kia gấp bội, như thực chất hàn khí quét sạch bốn phía, hướng Diệp Phong lan tràn mà đến, những nơi đi qua, đông kết hỏa diễm, Phong Trần Tử bọn hắn đều bị đọc lại thành từng cái băng điêu. Băng phách thần kiếm uy lực quá cường đại, ta có thể chống lại nhất thời gian dài căn bản không được, bị trấn áp chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn còn dự định đem Phong Trần Tử bọn hắn luyện hóa, hấp thu năng lượng của bọn hắn, hiện tại xem ra không được, hàn băng chi khí quá cường đại, không ngừng áp xúc không gian, hủy diệt hỏa diễm, hướng hắn tới gần, nếu như không quen hắn có Lôi Hỏa Chi Linh gia trì chống lại, hắn hiện tại liền bị đóng băng lại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cũng được, nếu ngũ trọng chống cự không được ngươi, vậy liền lục trọng. Diệp Phong bàn tay một phen, xuất hiện mấy quả hỏa diễm kim đan, chính là trước đó chém giết Hoàng Bảo lão giả đám người kia còn dư lại năng lượng kim đan. Há miệng, đem những người này năng lượng ném vào trong miệng, mặc dù cảnh giới đột phá quá nhanh, đối với tu hành có không nhỏ ảnh hưởng, nhưng bây giờ sinh tử lục trọng, ta không để ý tới những thứ này. Rầm rầm rầm. Theo kim đan nhập thể, hóa thành bàng bác năng lượng, Diệp Phong đan điền bên cạnh 10 loại hồn đan lại bắt đầu mãnh liệt tăng lớn. Ngừng lại một hơi thời gian, liền biến so trước đó lớn gấp đôi, nhưng mà 10 loại hồn đan còn tại biến lớn, không qua đi kình đã không đủ, vẹn vẹn chỉ là tăng lớn đến nửa lần, biến đứng im bất động. Mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, kinh mạch trong cơ thể cùng hồn đan, tồn trữ chân khí hàm lượng liền càng lúc càng lớn, điều này sẽ đưa đến nhiều như vậy cựu tinh bí cảnh võ giả kim đan, vẹn vẹn chỉ là để cho ta đột phá đến hóa hư lục trọng bán tình trạng. Diệp Phong đều vì thân thể của mình cảm thấy khủng bố. Bất quá bây giờ quản không lên nhiều như vậy, theo hắn cảnh giới đột phá, khí tức trên thân lại so trước đó tăng cường gấp bội, quanh thân hỏa diễm lại bắt đầu đốt cháy đứng lên, cùng hàn băng chi khí hình thành chống lại chi thế. Kẻ này thật quỷ dị, khí tức của hắn chỉ là hóa hư cảnh lục trọng, vừa rồi bản tọa thế mà nhìn không ra, cái này khái niệm gì, hóa hư cảnh lục trọng liền có thể cùng có thể bản tọa chống lại, tốt một cái nhân tộc thiên tài, loại thiên tài này tại thượng cổ thời kỳ đều không có, thế mà ở chỗ này bị bản tọa phát hiện. Nam tử tóc bạc lại lần nữa phát lực, một bên hấp thu Phong Trần Tử năng lượng của bọn hắn, chung chung làm công kích cùng Diệp Phong chống lại, theo Phong Trần Tử bọn hắn khí tức càng ngày càng yếu, nam tử tóc bạc sức mạnh bùng lên cũng là càng ngày càng mạnh. Dù cho Diệp Phong đột phá đến hóa hư lục trọng, đối mặt lực lượng bực này hay là quá mức cố hết sức, hàn băng chi khí hướng hắn không ngừng tới gần, giờ phút này đã cách hắn không đến 100 mét. Chương 156, Ma đạo chi môn chương 156, Ma đạo chi môn làm sao bây giờ tiểu tử, băng phách thần kiếm thực lực quá mức cường đại, chúng ta đã không phải là đối thủ, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết. Mắt thấy hàn băng chi khí càng ngày càng gần, Tử Y nữ tử lòng nóng như lửa đốt, hiện nay ngay cả Phong Trần Tử bọn hắn đều bị nam tử tóc bạc thôn phệ hầu như không còn, chớ nói chi là bọn hắn. Diệp Phong tâm tư điện tiệm, không ngừng nghĩ đến ứng đối với cái này sách, có thể nam tử tóc bạc thực lực quá mạnh, xung quanh còn có băng ngục phong sát trận, nào có cái gì biện pháp, chạy trốn đều khó có khả năng. Chẳng lẽ bằng vào ta chi lực thật không cách nào đối kháng băng phách thần kiếm? Diệp Phong cảm thấy thật sâu không cam lòng. Không đến cuối cùng trước mắt, hắn thật không muốn dựa vào người khác, nếu không sẽ cổ vũ tâm ma khôi phục, hắn muốn chính mình chiến thắng gặp chắc trở, có thể hiện nay chính mình như thế nào chiến thắng gặp chắc trở đã là cực hạn. Ân, lại có người tới, hay là một cái thất trọng đỉnh phong cựu tinh cảnh cao thủ. Mắt thấy là phải trấn áp Diệp Phong hai người, nam tử tóc bạc đỗng nhiên cảm ứng được cái gì, hai mắt lóe lên, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực đột nhiên bộc phát, trực tiếp hướng ma quật bên ngoài người tới cuốn tới. Ân, nếu như Diệp Phong nhìn thấy ma quật bên ngoài người tới, lập tức liền sẽ nhận ra, còn có thể là ai, chính là trước đó đuổi giết bọn hắn ma y lão giả.
Hắn bắt lấy Diệp Phong hai người khí tức, một đường đuổi tới nơi này, nhưng đến nơi này đằng sau, thế mà không thấy Diệp Phong hai người tung tích, một tia khí tức cũng không tìm tới, giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Ngay tại hắn không thể tưởng tượng thời điểm, đột nhiên một nguồn lực lượng hướng hắn thôn vệ mà đến, tốc độ quá nhanh, mang theo một cỗ không dung chống lại trấn áp chi ý, hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị bắt được trong đại trận. Là Ma Y lão giả, hắn quả nhiên đuổi tới nơi này. Theo Ma Y lão giả xuất hiện, Diệp Phong sắc mặt hai người biến đổi. Thuật dịch dung, khó trách toàn bộ ma vực cũng không tìm tới các ngươi. Ma Y lão giả sau khi đi vào, quan sát bốn phía, lập tức liền phát hiện Diệp Phong hai người. Lúc đầu bởi vì thuật dịch dung nguyên nhân, Ma Y lão giả còn không nhận ra Diệp Phong hai người, là Diệp Phong trúng quanh lôi hỏa chi linh để Ma Y lão giả nhận ra được. Hừ, tìm tới chúng ta thì sao, trước quản tốt chính ngươi đi. Diệp Phong dốc hết toàn lực, đối kháng trung quanh hàn băng chi khí, dù sao đều là chết, hắn còn sợ Ma Y lão giả làm gì? Hừ, tại ma vực bên trong có ma hoàng đại nhân ý chí, lực lượng gì đều giết không chết lão phu. Ma Y lão giả tự nhiên nhìn ra Diệp Phong hai người tình huống, liền chuyển di ánh mắt, nhìn về phía không trùng chỗ băng phách thần kiếm, khí tức này, quả nhiên là băng phách thần kiếm, cùng lão phu đoán một dạng, ngươi quả nhiên đi tới ma vực bên trong, lá gan không nhỏ à, dám vào ma hoàng đại nhân địa bàn, mới vừa rồi là ngươi đem lão hủ đưa đến nơi này đi, nếu như lão hủ không có đoán sai, nơi này hẳn là bị ngươi bố trí một loại đại trận đi, ngươi muốn làm gì, dám ở ta ma vực bên trong gây sóng gió. Ân lão phu chân khí cùng tu vi Ma Y lão giả vốn đang khinh thường băng phách thần kiếm, nhưng chợt thấy chân khí trong cơ thể không nhận khống chế của hắn phá thể mà ra, bị băng phách thần kiếm hấp thu đi vào, lập tức sắc mặt hắn biến đổi. Ma vực cao thủ, lúc đầu bản tọa nhằm vào không phải là các ngươi ma vực người, nhưng tới tay dê béo bản tọa cũng làm sao có thể buông tha, ngươi cảnh giới tuy cao, nhưng ở bản tọa băng ngục phong sát trận uy lực bên dưới, một dạng hay là chết. Nam tử tóc bạc thanh âm từ thần kiếm bên trong truyền ra. Cái gì? Băng ngục phong sát châm, thượng cổ thập đại hung trận một trong, khó trách sẽ thôn vệ lão phu tu vi chi lực. Ma Y lão giả áp chế chân khí trong cơ thể sói mọn, mặc dù nhất thời không chế xuống dưới, nhưng dần dần khẳng định cũng được, nhất là nghe được băng ngục phong sát trận đằng sau, sắc mặt hắn ngưng trọng xuống tới, hắn nghe nói qua loại trận pháp này, mười phần khủng bố, uy lực to lớn, hắn ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có ngươi cựu tinh thất trọng cường giả tối đỉnh lực lượng, bản tọa thương thế lần này không sai biệt lắm liền hoàn toàn khôi phục, ha ha, đợi bản tọa thôn phệ các ngươi, liền đi tìm tới mấy lao bất tử kia tính sổ sách, bản tọa muốn giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Nam tử tóc bạc điên cuồng cười to. Có đúng không? Sau một khắc, Ma Y lão giả bỗng nhiên biến tỉnh táo lại. Nếu như là trước đó, lão hủ vô kế khả thi, có thể sẽ bị nuốt hận lần nữa, nhưng cũng tiếc à, trước đây không lâu, Ma Hoàng đại nhân nhìn lão phu làm việc đắc lực, cố ý ban thưởng lão phu một kiện bảo vật. Đang khi nói chuyện, Ma Y lão giả trên thân tản ra một cỗ mãnh liệt ma tính, cuồn cuộn ma khí từ trên người hắn tản ra, trước người ngưng tụ, chỉ gặp một kiện mười trượng to lớn, giống như môn hộ bình thường ma tính bảo vật hiện lên đi ra. Ma đạo chi môn. Nam tử tóc bạc nhìn thấy vật này sát na, biến sắc. Ma đạo chi môn bên trên điêu khắc uy tích loang lổ vết sắc hoa văn, vô tận ma đạo chi khí từ trên đó tản ra, tựa hồ đang trong cánh cửa cư trú cỡ nào ma đạo đại năng, làm lòng người thấy sợ hãi. Theo sự xuất hiện của hắn, bốn phía đại trận cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ không chịu nổi ma đạo chi môn uy nghiêm, sụp đổ bình thường. Tây môn bá thiên thế mà đem bảo vật này bàn cho ngươi. Nam tử tóc bạc biết ma đạo chi môn cường đại, đây chính là thời kỳ viễn cổ ma đạo bảo vật, không biết chém giết quá nhiều a cường giả vô địch, nghe tin đã sợ mất mật, gặp chi biến sắc. Hừ hừ, ma hoàng đại nhân là ai? Toàn bộ ma vực chí cao lãnh tụ. Bảo vật trong tay của hắn nhiều vô số kể, chỉ là ma đạo chi môn đối với ma hoàng đại nhân tới nói tính là gì, ngược lại là ngươi, thượng cổ chí bảo băng phách thần kiếm, đã sớm nghe nói uy lực của ngươi, một mực cũng chưa từng thấy tận mắt, hôm nay, liền để lão phu nhìn xem, là ngươi băng phách thần kiếm lợi hại, hay là ta ma đạo chi môn vô địch. Ma Y lão giả thôi động ma đạo chi môn, lập tức hắc ám môn hộ ẩm vàng khởi động, cái kia mười trượng to lớn ma đạo chi môn lập tức tách ra không có gì sánh kịp hắc ám chi mang. Sau một khắc, vang một tiếng, cửa lớn đột nhiên mở ra, liền thấy một cái cự đại thời không lỗ đen trống rỗng xuất hiện, trong lỗ đen vô số hắc ma từ trong đó điên cuồng chui ra, lít nha lít nhít, hợp thành một chi quân đội, đã sớm nghe nói ma đạo chi môn có thể phóng thích viễn cổ ma vật, tới đi, băng sơn đại thủ ấn. Nam tử tóc bạc không dám kinh thường, hai tay vung đẩy, thiểm điện kết ấn, lập tức tại trùng quanh hắn ngưng kết ra vô số đạo trưởng ấn, mỗi đạo trưởng ấn cũng giống như một tòa như băng sơn, rét lạnh cường đại, đập vào những cái kia hắc ma trên thân, lập tức phá diệt tất cả. Hắc sơn lão yêu, ra ngoài cho lão phu. Gặp công kích chưa thành, lít nha lít nhít hắc ma biến mất vô hình, Ma Ý lão giả giống to một tiếng, lập tức ma đạo chi môn ong ong run rẩy lên. Một cỗ so vừa rồi còn phải cường đại ma đạo khí tức bạo phát ra. Giống. Ngay sau đó, ma đạo trong đại môn đống bạo phát ra một đạo giống giận rung trời, một cái to lớn hắc sơn lão yêu liền từ trong đó chui ra. Lão yêu này cao lớn mấy trượng, toàn thân đều là lân phiến đen kịt, nhất là gương mặt kia, tuy là mặt người, nhưng phi thường tà ác quỷ dị, một đôi mắt huyết hồng không gì sánh được, trừng bạc nước bình thường lớn nhỏ, bày biện ra tới quang mang yêu dị thì máu, cực kỳ khủng bố. Hắc sơn lão yêu, ma đạo chi môn bên trong cường đại nhất yêu, không biết chém giết qua bao nhiêu viễn cổ đại năng, đáng tiếc càng đến bản tọa, thời không na di đại pháp. Giờ khắc này, nam tử tóc bạc đứng lên thân, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị, chỉ gặp hắn đối với hư không mạnh mẽ mạnh, lập tức toàn bộ không gian đều đang nhảy vọt ba động, một cỗ vặn vẹo vòng xoáy chống rông hình thành. Hắc sơn lão yêu vừa mới gầm hét lên, liền bị cỗ này vòng xoáy thôn phệ, hư không tiêu thất, không biết được đưa tới chỗ nào. Chương 157, kinh khủng cường giả tuyệt thế, Tây môn bá thiên chương 157, kinh khủng cường giả tuyệt thế, Tây Môn Bá Thiên Ma Ý lão giả không nghĩ tới nam tử tóc bạc cường đại như vậy, vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Băng Ngục Phong Sát trận quả nhiên cường đại, ngay cả lão phu Hắc Sơn lão yêu đều có thể bị Na Di ra ngoài, xem ra chỉ có thể cứng đối cứng. Ma Ý lão giả thể không bỏ qua, ma đạo chi môn dưới sự thôi thúc của hắn, bạo phát ra trước nay chưa có khí tức khủng bố, như một tòa vô biên bất tồi núi lớn, trực tiếp hướng băng phách thần kiếm đánh tới. Hừ, ma đạo chi môn mặc dù là ma tộc bảo vật, nhưng còn không phải bản tọa đối thủ, hôm nay bản tọa liền phế bỏ ngươi cái này ma đạo chi môn. Nam tử tóc bạc hòa tan vào thần kiếm bên trong, lập tức thần kiếm bạo phát ra một cỗ ngập trời kiếm ý, trên thân kiếm, hàn xương du tẩu, đóng băng thiên địa, mang theo một cỗ xé rách thương khung chi ý, cùng ma đạo chi môn đụng vào nhau. Nổ thật to tiếng vang lên, toàn bộ ma quật đều tại lay động run rẩy, có nhiều chỗ không chịu nổi đại lực như thế, bắt đầu sụp đổ. Diệp Phong cùng Tử Y nữ tử nhìn xem một màn này, tâm thần chấn động. Hiện nay băng phách thần kiếm vận dụng mạnh nhất chi lực dẫn đến quanh người hắn hàn băng chi khí đều bị băng phách thần kiếm ngưng tụ đi qua, khiến cho hắn hiện tại mặc dù không thụ hàn băng chi khí ảnh hưởng, nhưng vẫn là không cách nào rời đi băng ngục phong sát trận. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, chỉ cần băng phách thần kiếm lực lượng hơi yếu, vạn bối liền sẽ mang tiền bối liều chết vừa trốn, hết thảy mấu chốt đều tại ma đạo chi môn lên. Ông ngong ông nhưng mà băng ma đối kháng trong lúc nhất thời ai cũng không chấn áp được ai. Cực hạn hàn băng chi khí xé rách tại ma đạo chi môn phía trên, làm người sau mặt ngoài xuất hiện một tầng xương trắng băng xương, run rẩy lên, tựa hồ không chịu nổi như vậy hàn ý, liền muốn sụp đổ. Nhưng mà ma đạo chi môn cũng là không tầm thường, vô tận hắc ma chi khí phóng thích đến cực hạn, mang theo mãnh liệt phá hủy chi ý, tiếp xúc tại băng phách thần kiếm phía trên, lập tức thân kiếm ca ca vận động, bắt đầu vặn mèo. Đáng giận, bản tọa hay là xem thường ngươi, đã như vậy, 100000 băng hàn, vô tận xé rách, thiên địa vạn vật, kiên trì thân kiếm. Băng phách thần kiếm lại lần nữa bộc phát, tựa hồ thiêu đốt bản mệnh tinh hoa, làm trên thân kiếm quang mang bạo trượng, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế kéo lên mà nó. Phốc phốc. Khống chế ma đạo chi môn ma ý lão giả, tại cảm nhận được thần kiếm phía trên truyền đến lực lượng đằng sau, lập tức thân thể run lên, một ngụm lao huyết phun tới. Lúc này, ma đạo chi môn khí thế yếu đi xuống tới, băng phách thần kiếm lực như trường hồng, lực lượng cường đại xé rách tại ma đạo chi môn phía trên, người sau run rẩy kịch liệt, ngay sau đó, răng rắc một tiếng, ma đạo chi môn phía trên thế mà đã nứt ra một đầu khe hẹp. Cái gì? Ma hoàng đại nhân ban thưởng bảo vật, thế mà bị ngươi cho tan bỡ. Ma y lão giả một mặt không cam lòng, lại lần nữa phun ra một đốm máu. Ngay cả ma đạo chi môn cũng không là đối thủ. Diệp Phong hai người thở dài, trước đó huyễn tưởng tan bỡ. Bản tọa nói qua, ma đạo chi môn không phải bản tọa đối thủ, hôm nay liền để nó triệt để hủy diệt đi. Băng phách thần kiếm càn rỡ cười to, tiếp tục phóng thích lực lượng cường đại, ma y lão giả muốn chống cự, nhưng căn bản không phải đối thủ. Mắt thấy ma đạo chi môn liền muốn toàn bộ sụp đổ. Lớn mật. Ầm ầm, ầm ầm. Một thanh âm đột nhiên từ ma đạo chi môn bên trong truyền ra. Lãnh khốc, uy nghiêm, như cao cao tại thượng đế vương bình thường, chấn áp hết thảy. Đây là theo thanh âm xuất hiện, băng phách thần kiếm bên trong nam tử tóc bạc sắc mặt đại biến. Trong thanh âm ẩn chứa khí thế cực kỳ khủng bố, không chờ hắn phản ứng, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đột nhiên từ ma đạo chi môn bên trên phản kích tới. Giang giác, giang giác, băng phách thần kiếm ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, thân kiếm của hắn trực tiếp tại dưới nguồn lực lượng này phá toái ra. Nam tử tóc bạc hiện mà ra, phun ra mấy ngụm máu lớn, thân thể còn bị đại lực nắm kéo không ngừng lùi lại. Là ma hoàng đại nhân, là ma hoàng đại nhân. A ma ý lão giả toàn thân run rẩy, hắn muốn cho rằng hôm nay phải chết ở chỗ này, lại không muốn ma đạo chi môn bên trên bạo phát ra một thanh âm. Thanh âm này hắn không gì sánh được quen thuộc, để hắn toàn thân đều là lay động, đó là kích động, tuyệt cảnh phùng sinh cùng không cách nào hình dung tâm tình, làm hắn hiện tại, vậy mà đối với ma đạo chi môn quỷ lệ xuống dưới. Cửa tây, Bá Thiên, nam tử tóc bạc ổn định thân thể sau, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, mới vừa ở chỉ là một đạo khí tức liền để hắn thân kiếm sụp đổ, bản thân bị trọng thương, phóng nhãn toàn bộ thí yêu ma vực, chỉ có một người có thực lực như thế, đó chính là Tây Môn Bá Thiên. Hắn không nghĩ tới ma đạo chi môn bên trong thế mà lại có Tây Môn Bá Thiên lực lượng, giờ khắc này, hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào ma đạo chi môn phía trên. Quả nhiên, ngoanh một tiếng, một cỗ vô địch, thẩm phán chúng sinh, chúa tể hết thể khí tức từ phía trên bạo phát ra. Diệp Phong hai người đều tại cỗ khí tức này bên dưới, toàn thân run rẩy, kém chút bị áp bách nằm xuống. Khí tức này quá mạnh, đại biểu toàn bộ thí yêu ma vực ý chí, sự xuất hiện của hắn, vạn vật cùng bái, sơn hà cúi đầu, tất cả mọi thứ đều tại cố ý chí này hạ thần phục. Nếu như không phải Diệp Phong tu luyện công phu pháp cùng trong đầu tự sắc thần long, có thần bí khó lường không nhận ý chí áp bách, giờ phút này hắn cùng Tử Y nữ tử lập tức đều sẽ thổ huyết mà chết. Giang giác, giang giác, sau một khắc, không gian bốn phía toàn bộ phá thoái, bóng tối vô cùng vô tận ma khí từ trong đó vọt ra. Tại ma khí này bên trong, một tôn thân ảnh cao lớn từ trong đó bước ra một bước. Ha ha, ma hoàng đại nhân ý chí giáng lâm, không, ma đạo chi môn là ma hoàng đại nhân tự mình ban thưởng cho ta, phía trên bản thân liền có ma hoàng đại nhân ý chí. Băng phách thần kiếm, ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi mặc dù tan vỡ ma đạo chi môn, nhưng lại xúc phạm ma hoàng đại nhân ý chí. Ha ha, ngươi liền đợi đến đại nhân đối với ngươi trừng phạt đi. Ma y lão giả đắc ý cười to, mặc dù hắn rõ ràng Tây Môn Bá Thiên xuất hiện để hắn đạt được băng phách thần kiếm ý nghĩ triệt để ngâm nước nóng, nhưng bây giờ hắn không để ý tới, chỉ cần có thể thay hắn giải hận, băng phách thần kiếm mất liền mất. Mạnh, quá mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, vẻn vẹn chỉ là một đạo ý thức cứ như vậy cường đại, chuyện cho tới bây giờ chỉ có trốn. Đối mặt bực này hít thở không thông lực lượng, nam tử tóc bạc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thoát đi nơi đây. Lấy hắn hiện nay thực lực căn bản không phải ma Tây Môn Bá Thiên đối thủ. Ầm ầm. Nhưng hắn lúc này muốn chạy trốn, đã tới đã không kịp, Tây Môn Bá Thiên ý chí đã giáng lâm, toàn bộ thí yêu ma vực đều là hắn lĩnh ngộ, ai có thể đào tẩu. Nam tử tóc bạc lập tức liền cảm thấy một cỗ phong tỏa một trong, thân thể của nó bị giam cầm, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Thượng cổ băng phách thần kiếm, lại dám đi vào bản hoàng nơi này, phá hủy bản hoàng bảo vật, còn bao khinh bản hoàng ý chí, ngươi tốt lớn mật. Rốt cục, Tây Môn Bá Thiên hiện ra hình thể. Diệp Phong cùng Tử Y nữ tử hai người đồng thời nhìn lại. Đó là một người nam tử trung niên, nhìn qua hơn 30 tuổi. Một thân rộng thùng thình áo xanh, sợi tóc trong suốt như ngọc, theo gió dương động lấy, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, thân thể lẫm liệt, khí thế nằm ngang, có bao trùm thiên địa chi hùng khí, một đôi đồng tử mắt, thâm thúy không biến, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy huyền ảo chi bí. Hắn chính là Tây Môn Bá Thiên, thí yêu ma vực tuyệt đối bá chủ. Chương 158, sinh tử chưa biết chương 158, sinh tử chưa biết Tây Môn Bá Thiên, ngươi muốn làm gì, bản tọa cũng không có bao khinh ý của ngươi, là người của ngươi muốn giết bản tọa xuất phát từ tự vệ mới phá hủy ngươi ma đạo chi môn. Nam tử tóc bạc chính là một đầu cựu non, hoàn toàn khống chế tại Tây Môn Bá Thiên trong tay, đối mặt tử vong, nó cũng sợ sệt, khẩu khí đều yếu đi xuống tới, gần như khẩn cầu nói. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ma đạo chi môn mặc dù bản hoàng không quan tâm, nhưng này cũng là ma đạo đồ vật, ngươi phá hủy ma đạo chi môn, chính là đang gây hấn với bản hoàng uy nghiêm, đừng nói thi yêu ma vực, chính là thiên viêm đại lục cũng không có mấy người có gan này. Bất quá, ngươi thân là thượng cổ thần kiếm, bản hoàng cũng không phá hủy ngươi, bản hoàng chỉ là gạt bỏ ý thức của ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn vì ta ma tộc hiệu lực. Ân. Tây Môn Bá Thiên đang nói chuyện, đột nhiên ánh mắt lấm liệt, chỉ gặp Diệp Phong thân ảnh của hai người thế mà ở trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Tây Môn Bá Thiên xuất hiện, để băng ngục phong sát trận hủy diệt sụp đổ. Diệp Phong hai người nhận cơ hội này tuyệt địa chạy trốn. Bọn hắn không gì sánh được rõ ràng, băng phách thần kiếm bọn hắn là không lấy được, mặc dù mười phần không cam lòng, nhưng không có cách nào, thật sự nếu không chạy trốn, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong, còn không bằng liều mạng một lần. Bất quá Diệp Phong đối thủ thế nhưng là Tây Môn Bá Thiên, là Diệp Phong gặp phải kinh khủng nhất người, vì có thể trốn ra ngoài, hắn không tiếc thiêu đốt khí huyết, bạo phát ra mạnh nhất chi lực. Thôi động tự nhiên chi hồn, cùng Tử Y nữ tử trốn vào hư không, biến mất nguyên địa. Thú vị, một cái hóa hư lục trọng tiểu tử, không chỉ có không có ở bản hoàng uy áp bên dưới không chết, còn có thể cao phù hợp dung nhập hư không, đây không phải là không gian pháp bảo, hẳn là bản thân một loại năng lực. Ân, hư hồn chi ý cực kỳ mãnh liệt, đây là cái gì hư không chi hồn, lại có bực này dung hợp lực lượng không gian, bất quá vẹn vẹn một chút, Tây Môn Bá Thiên liền nhìn ra Diệp Phong một chút thủ đoạn. Ông, hắn hai mắt nhảy bắn một đạo ma quang, xuyên thủng hư vô, những nơi đi qua, không gian bốn phía toàn bộ phá toái, giống sụp đổ bình thường, lực lượng kinh khủng xé rách hết thảy, hướng Diệp Phong oanh sát mà đến. Không tốt. Diệp Phong liều lĩnh, thôi động lực lượng chạy thoát, vốn cho rằng dung nhập hư không, ở nhờ tự nhiên chi lực có thể trốn qua Tây Môn Bá Thiên ma trưởng, nhưng mà sau lưng một đạo lực lượng kinh khủng hướng hắn cuốn tới. Tốc độ thật nhanh, so ta dung nhập hư không tốc độ nhanh hơn, đây chính là Tây Môn Bá Thiên lực lượng sao? Không, hắn vẹn vẹn chỉ là một đạo ý chí, chỉ là một đạo ý chí giống như nay khủng bố, bản tôn thì như thế nào người tiên, ta vẫn là quá yếu, đây mới thật sự là võ đạo cường giả, cái gì chưa nguyện như Đoạn Vô Cực đều không thể cùng người này so sánh, ta muốn khiêu chiến hắn, tương lai của ta nhất định phải khiêu chiến hắn, rửa sạch ta hôm nay chi nhục, chỉ cần ta hôm nay không chết. Diệp Phong sắc mặt đại biến, thế mới biết cái gì là tuyệt thế cường giả chân chính, bắt Phật cấm ấn, Chu Tiên chiến giáp, Long Lân quả lạc. Toàn bộ bộc phát, hình thành một đạo tím trắng bình chướng, gia trì tại hắn cùng Tử Y nữ tử thân thể mặt ngoài. Nhưng mà hết thảy đều là phí công, Tây Môn Bá Thiên lực lượng quá kinh khủng, cơ hồ Diệp Phong vừa mới triệu hồi ra Chu Tiên chiến giáp, sau lưng lực lượng giống như chớp giật xuất hiện ở phía sau hắn. Lốt buốt. Diệp Phong chỗ không gian toàn bộ phá toái, tiền bối coi chừng. Bước mặt nguy hiểm, Diệp Phong một tay lấy Tử Y nữ tử đẩy đi ra. Hắn tự biết không cách nào chống lại Tây Môn Bá Thiên lực lượng, một khi chạm đến trên người hắn, chắc chắn đem bên cạnh Tử Y nữ tử cùng nhau vây sát. Tiểu tử, ngươi Tử Y nữ tử căn bản không có cự tuyệt chỗ trống, trực tiếp ở giữa Diệp Phong đẩy ra mấy trượng, có thể cho dù dạng này, Tây Môn Bá Thiên lực lượng hay là lan đến gần nàng trên thân, kinh mạch trong cơ thể xương cốt trong nháy mắt bị nghiền ép lục trọng phá toái, để nàng phun ra một ngụm máu lớn sau, sắc mặt trắng bệch. Ầm ầm. Lúc này, Tây Môn Bá Thiên lực lượng cũng đã đánh vào Diệp Phong trên thân. Rầm rầm rầm. Nếu như là bình thường người tại đối mặt Tây Môn Bá Thiên lực lượng, trực tiếp liền bị hoành sát bạo tạc. Nhưng mà Diệp Phong thân thể mặt ngoài có Chu Tiên chiến giáp cùng Long Lân khỏa lại bộc phát, lực lượng đánh vào phía trên, thế mà không có ngay tại chỗ bạo sát. Dù cho dạng này, lực lượng cường đại hay là mang theo lấy Diệp Phong không ngừng hướng phía dưới đánh tới, bùn đất tầm tầm nổ tung. Giang giáp. Trên người Chu Tiên chiến giáp không chịu nổi lực lượng như thế, bị xé nứt không còn hình dáng, lực lượng kinh khủng tiếp xúc nhục thể của hắn, cho dù là hiện nay nhục thân cường hãn, đối mặt Tây Môn Bá Thiên lực lượng còn chưa đủ nhìn, Long Lân khỏa lạp như vụn cắt bình thường, trực tiếp sụp đổ, hung mãnh lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, ở bên trong phá hủy hết thảy, Diệp Phong phát ra gào thét thảm thiết. Không Tử Y nữ tử nhìn thấy lấy từng cái màn, khấp thanh thút thít, nàng có thể nào không biết Diệp Phong vừa rồi cứu được nàng, nhưng bây giờ nàng nhìn thấy Diệp Phong nhận như vậy phá hủy, thế mà bất lực. Trước, tiền bối, nhanh, trốn. Đây là nàng nghe được Diệp Phong câu nói sau cùng, thanh âm yếu ớt, cho dù là tử vong đầu trọng, Diệp Phong còn tại quan tâm nàng an nguy. Tây Môn Bá Thiên lực lượng không đâu địch nổi, nắm kéo Diệp Phong không biết đánh bao xa, dù sao Tử Y nữ tử cùng Tây Môn Bá Thiên đều không thấy được. Lấy Ma Hoàng đại nhân lực lượng, cho dù hắn có thể chống đỡ nhất thời, cuối cùng sẽ bị lực lượng phá hủy chí tử, chỉ là lão phu không cam lòng, truy tung tiểu tử này thời gian dài như vậy, cuối cùng chẳng đạt được gì. Thử. Nhìn thấy Diệp Phong biến mất không thấy gì nữa, Ma Y lão giả tâm trùng khí phẫn, bận rộn nửa ngày, hắn hay là hai tay trống trơn. Hóa hư lục trọng chi cảnh, có thể tại bản hoàng trong tay ngăn cản một chiêu, kẻ này là đệ nhất nhân, thậm chí lấy kẻ này thiên phú, đều có thể cùng công tử phân cao thấp, thật sự là nghĩ không ra, Thiên Viêm đại lục còn có bực này khoáng thế kỳ tài, vừa vặn gần đây bản hoàng cũng muốn khởi hành tiến về Thần Dận đại lục, công tử nếu là biết việc này, nhất định cũng mười phần rung động. Tây Môn Bá Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong biến mất phương hướng, lấy vừa rồi hắn đối với Diệp Phong cảm ứng, người sau khí tức yếu ớt, gần như không có, hắn có tự tin, Diệp Phong tuyệt đối không sống nổi. Ân, trốn chỗ nào? Đông nhiên, Ma Y lão giả hét lớn một tiếng, lật tay một chảo, một chỗ hư không lập tức bạo tạc. Lão phu chẳng đạt được gì, nếu để cho ngươi trốn thoát, vậy lão phu thật không bằng đụng chết. Hắn muốn bắt tự nhiên là Tử Y nữ tử, tại Ma Y lão giả lực lượng phía dưới, Tử Y nữ tử nào có phản kháng chỗ trống, trực tiếp liền bị bắt lấy. Thả ta ra! Tử Y nữ tử vốn định chạy khỏi nơi này, nhưng vẫn là không thành công, bây giờ bị Ma Y lão giả trấn áp, trong nội tâm nàng không nói ra được đắng chát cùng tuyệt vọng. Thả ra ngươi! Khả năng sao? Lão phu đổi các ngươi thời gian dài như vậy, có thể nào không có điểm thù lao? Ha ha! Ma Y lão giả tàn phá bừa bãi cười to. Ngay tại việc này có một kết thúc, ba ngày sau, dưới mặt đất ma của chỗ, một bóng người từ bay lượn mà đến, xuất hiện ở trong hư không. Nếu như Diệp Phong tại cái này, chắc chắn nhận ra người này, còn có thể là ai, chính là trước đó đuổi giết hắn Đoạn Vô Cực, không nghĩ tới hắn thế mà đuổi tới nơi này, có thể thấy được hắn đối với Diệp Phong chấp nhất. Kẻ này che giấu khí tức bản lĩnh cực kỳ cao cấp, thế mà có thể tại bản tọa thần thông phía dưới, nhảy ra khống chế, một đường chạy ra thăng thiên, nếu như không phải bản tọa thông qua tổ truyền bí tịch, thủ đoạn đặc thù truy tung đến nơi này, còn tưởng là thật rất khó phát hiện. Nơi đây còn có một số hắn còn sót lại khí tức, xem ra lúc trước hắn tới qua nơi này, nhưng vì sao lại ở chỗ này khí tức biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bắt không tới. Đoạn Vô Cực đi vào dưới mặt đất ma quật đằng sau, đánh ra bốn phía, lấy hắn đặc hữu thủ đoạn, tự nhiên bắt được trong hư không nhiều chỗ khí tức, xem ra nơi này trước đó phát sinh qua một trận đại loạn, Diệp Phong tất nhiên tồn tại trong đó, chỉ là nghi ngờ là vì cái gì Diệp Phong khí tức sẽ ở nơi đây hoàn toàn biến mất, rốt cuộc bắt không đến. Hắn hai mắt khép kín, hai tay đánh ra từng đạo phức tạp pháp quyết. Sau một khắc, trên thân thể của hắn liền hiện ra tới một cỗ yêu đất giống như hào quang màu xanh, tia sáng này càng ngày càng thịnh, cuối cùng trực tiếp hóa thành một cỗ vặn vẹo màu xanh từ trường, hướng bốn phía lan tràn. Trong vòng phương viên trăm dặm, bất kỳ ma tộc tu sĩ, cho dù là yêu thú đều trốn không thoát cỗ ba động này quét sạch. Đương nhiên, Đoạn Vô Cực tu vi là rất mạnh mẽ, nhưng ở ma vực bên trong không đáng kể chút nào, dưới đất này ma quật trong vòng trăm dặm, không thiếu tu vi kinh khủng ma tộc cao thủ, nhưng kỳ quái là, tại cỗ này từ trường ba động phía dưới, tâm thần của bọn họ vậy mà xuất hiện sát na hoảng hốt, giống như bị người thăm dò, trần trụi đọc đến trong đầu của bọn họ tư liệu bình thường. Cái này kỳ dị thần thông xem ra không phải thần thông chi lực từ, nếu không những cái kia dung chuyển không được những cái kia ma tộc cao thủ, tất nhiên là Đoạn Vô Cực thiên phú thần thông, hoặc là hắn nói tổ truyền bí tịch, thủ đoạn đặc thù. Đường đường Đoạn Thương Tam huynh đệ, tại Thiên Viêm đại lục cũng coi như tên tuổi vang dội, nếu như không dùng điểm bản sự hơn người, làm sao có thể thành lập Đoạn Thương Thành, nhiều năm mà sừng sững không ngã. Qua đại khái 10 hơi tả hữu thời gian, Đoạn Vô Cực hai mắt chậm rãi mở ra. Khác biệt chính là, hai mắt của hắn không phải là màu đen, mà là biến một mảnh sợ trắng, ngay cả con ngươi đều là, nhìn qua cực kỳ tinh dị. Mỗi lần đều là dạng này, bí pháp này hoàn toàn chính xác thần kỳ, nhưng tác dụng phụ cực lớn, tiêu hao bản tọa chân nguyên, bất quá, lần này cũng là đáng giá. Đoạn Vô Cực đọc đến người khác trong đầu lòng tin, tự nhiên biết gần ngày qua dưới mặt đất ma quật phát sinh sự tình. Một đời ma hoàng Tây Môn Bá Thiên hiện thân ma quật, không chỉ có chấn áp lên cổ thần kiếm băng phách, còn phát hiện một cái không biết lai lịch nhân loại thiên tài, lấy hóa hư lục trọng lực lượng ý đồ muốn từ ma hoàng trong tay chạy ra thăng chỗ trời, nhưng cũng tiếc bị tại chỗ diệt sát. Thật sự là một cái cực độ tùy tiện tiểu tử, lại muốn từ Tây Môn Bá Thiên trong tay đào thoát, không phải muốn chết sao? Bất quá cái này cũng hoàn toàn nói rõ kẻ này bất phàm, cỡ nào phách lực, đối mặt Tây Môn Bá Thiên không chỉ có không có bị có khí tức uy hiếp, ngược lại ý chí kiên định, muốn vừa trốn nơi này, Thiên Viêm đại lục ai có như thế đảm lượng, bất quá đáng tiếc à, cuối cùng vẫn là bị Tây Môn Bá Thiên giết đi. Đoạn Vô Cực cảm thấy thật sâu không cam lòng, phẫn nộ. Truy tung thời gian dài như vậy, hao tốn hắn bao nhiêu tinh lực, kết quả là chẳng đạt được gì, ngay cả Diệp Phong nhục thân đều không có, hắn hận Diệp Phong không biết tự lượng sức mình dám khiêu khích Tây Môn Bá Thiên, càng hận chính mình vì sao không thể sớm một chút đuổi kịp Diệp Phong. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đều đã chậm, liếc mắt nhìn chằm chằm dưới mặt đất ma quật chỗ, thở dài một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách ma quật không biết bao xa, trong bóng tối vô tận, một bóng người chính phiêu phủ ở cái kia. Bóng người này khí tức hoàn toàn không có, toàn thân trên dưới máu thịt bé bét, như một bộ tử thi bình thường. Màu tím nhàn nhạt chân khí tràn ngập tại trung quanh hắn, còn muốn yếu đốt hỏa diễm chi quang, nếu như Tử Y nữ tử tại cái này, một chút liền sẽ nhận ra người này là ai. Chính là Diệp Phong. Hắn bị Tây Môn Bá Thiên một đạo ánh mắt quanh đến nơi này. Nơi đây không biết là địa phương nào, bốn phía một vùng tăm tối, khắp nơi tràn ngập một cỗ quỷ dị, sâu thẳm, tà ác, khủng bố vô biên khí tức, so thi yêu ma vực còn muốn âm trầm khủng bố, không có thiên địa tự nhiên năng lượng, không có thời gian, không có linh khí, hết thể tựa hồ cũng ở vào vĩnh hằng trạng thái. Nhất là Diệp Phong thân thể mặt ngoài, chân khí màu tím cùng hỏa diễm chi quang ngay tại nhanh chóng biến mất, loại này biến mất không phải tự nhiên hình thành, mà là bị không gian xung quanh khí tức vô tình tổn vệ, một chút xíu hướng Diệp Phong nhục thân tàn phá mà đến. Chương 159, vô biên khủng bố chi địa ngục. Chương 159, vô biên khủng bố chi địa ngục. Phải biết Diệp Phong chân khí màu tím thế nhưng là thập phần cường đại, chấn áp hết thể khí tức, liền ngay cả bát Phật cấm ấn, lôi hỏa chi linh đều không phải là chân khí màu tím đối thủ, bây giờ lại bị cố khí tức này thôn vệ lấy. Khí tức này, tàn bộ tại Diệp Phong bốn phía chỗ, phản phất chính là vô biên địa ngục, là tất cả khí tức khắc tinh, vô khủng bất nhập. Cho tới bây giờ, Diệp Phong chân khí màu tím cùng lôi hỏa chi quang đã đều bị thôn phệ hoàn tất, khí tức kinh khủng này tiến vào Diệp Phong thể nội, bắt đầu ăn mòn Diệp Phong nhục thân. Những nơi đi qua, Diệp Phong nhục thân trực tiếp biến hư thối đứng lên, tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi hai hơi thời gian, Diệp Phong thân thể đã mục nát hơn một nửa. Vốn cho rằng Diệp Phong sẽ bị những khí tức này vô tình mai một, đột nhiên, Diệp Phong đan điền chỗ, cái kia thần bí không biến hỗn độn thiên thư lại có động tĩnh. Nguyên lai những khí tức kia tiến vào Diệp Phong đan điền chỗ, xúc phạm đan điền chỗ sâu hỗn độn thiên thư, người sau khẽ chấn động một chút, lập tức một cỗ huyền diệu khí tức từ trong đó bắn ra. Khí tức này bao hàm toàn diện, vô sắc vô vị, theo sự xuất hiện của nó, bên ngoài những khí tức kia tựa hồ gặp thiên địch, vậy mà bất an run rẩy, lui lại đứng lên. Vâng. Không màu khí tức chấn động mạnh, phát ra mãnh liệt kỳ diệu năng lượng, bốn phía chỗ khí tức muốn tránh né, lại bị cỗ này sức mạnh kỳ diệu toàn bộ hấp thụ đi qua. Trong lúc nhất thời, vô biên vô tận chân khí từ bốn phía quần quần vào tới, tiến vào Diệp Phong thân thể, bị cỗ này sức mạnh kỳ diệu trấn áp, tinh hóa, dung hợp, biến thành một loại hoàn toàn mới chân khí, hỗn độn sắc chân khí, tản bộ tại Diệp Phong thể nội. Loại này chân khí thập phần cường đại, so trước đó chân khí màu tím hoàn toàn không tại một cái cấp độ, tiếp xúc đến Diệp Phong nội thân, vậy mà dung hợp đi vào, biến thành Diệp Phong thân thể một bộ phận. Trong lúc nhất thời, lúc đầu thể nội còn hủy diệt kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, tại cỗ này chân khí bên dưới, dần dần có sinh cơ, bắt đầu khôi phục. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Thẳng đến ngày thứ 8 đến, Diệp Phong thương thế trong cơ thể đã khôi phục 7-8 phần, bề ngoài nhìn lại, không có chút nào ngoại thương, cùng người bình thường không khác cái này. Đây là nơi nào? Rốt cục, lại qua gần nửa ngày thời gian, Diệp Phong từ từ vừa tỉnh lại, hắn hai mắt mới vừa mở ra, liền thấy bốn phía bóng tối vô tận, cùng lúc trước hắn trôi đi địa phương hoàn toàn khác biệt. Thương thế của ta, Diệp Phong đống nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng xem xét thương thế của mình, thế mà phát hiện kinh mạch trong cơ thể, xương cốt, tế bào đều đang nhanh chóng khôi phục, ở vào hoàn hảo trạng thái. Cái này sao có thể? Tây Môn Bá Thiên lực lượng khủng bố cường đại, dù cho có Chu Tiên chiến giáp cùng Long Lân nhục thân đều không làm nên chuyện gì, thể nội tất cả khí quan đều hẳn là hủy diệt mới đối, làm sao hiện tại? Chẳng lẽ là hỗn độn thiên thư nguyên nhân? Có thể làm cho ta khởi tử hồi sinh, cũng chỉ có nó có năng lực như thế. Hỗn độn thiên thư là Diệp Phong thể nội thần bí nhất tồn tại, đến nay đều không có phát hiện hắn bất kỳ manh mối, Diệp Phong một mực cũng không nắm được, khó bề phân biệt. Ân, chân khí của ta. Diệp Phong chợt phát hiện cái gì? Trước đó hắn lấy làm tự hào chân khí màu tím đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ càng thêm kỳ diệu chân khí. Hỗn độn sắc chân khí này tràn ngập ở trong cơ thể hắn các nơi, hoàn toàn dung nhập huyết nhục của hắn, cùng hắn bản nguyên cùng một nhịp thở. Diệp Phong cảm ứng cỗ này chân khí, thế mà phát hiện chân khí bên trong có sự khác nhau rất lớn. Chân khí màu tím ẩn chứa thần chi hương vị, Phật tính cũng có, lôi hỏa chi linh khí tức cũng tại, còn có một loại khí tức. Khí tức này, mười phần thâm thúy, tràn ngập một cỗ cùng tất cả khí tức đều bất tương dung hương vị, thậm chí có đem cái khác chân khí thôn phệ, ăn mòn dấu hiệu. Nếu như không phải có một cỗ sức mạnh kỳ diệu đưa chúng nó bao dung luyện hóa, hòa làm một thể, đoán chừng Diệp Phong đều sẽ bị thôn phệ mà chết. Nhưng mà, càng bất khả tư nghị chính là, cỗ khí tức này vậy mà cùng bốn phía trong không gian khí tức giống nhau như lúc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thức tỉnh đằng sau chân khí liền biến thành dạng này, mặc kệ là chất cải biến hay là lực lượng đều là trước đó chân khí màu tím vô số lần, không, cả hai căn bản không có khả năng đánh đồng. Nếu như nói chân khí màu tím là một mảnh dòng sông lời nói, vậy bây giờ hỗn độn chân khí chính là đại dương mênh mông, có thể dung nạp bất kỳ tồn tại. Diệp Phong tâm thần rung động, tử sắc thần long có được bất hủ thần tính, là Diệp Phong một đường đi đến hiện tại mạnh nhất trợ lực, có thể nói không có tử sắc thần long liền không có Diệp Phong hôm nay. Nhưng mà bây giờ trí cao vô thượng tử sắc thần long, thế mà tại chính mình hỗn độn chân khí trước mặt nhỏ yếu như vậy, nếu như Diệp Phong không có được hỗn độn chân khí, như vậy sau này thành tựu chỉ có thể đạt tới tử sắc thần long độ cao, mà bây giờ có được hỗn độn chân khí, như vậy thành tựu tương lai đã siêu việt tử sắc thần long, không biết sẽ đạt tới cao đến độ nào. Dù sao hỗn độn chân khí quá huyền ảo khó lường, giống như là trong vũ trụ năng lượng dung hợp ở cùng nhau, cổ lão, cường đại, chấn áp hết thảy, không gì sánh kịp. Chẳng lẽ cũng là hỗn độn thiên thư nguyên nhân? Diệp Phong nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được, chỉ có thể coi như thôi, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt với hắn mà nói chính là chuyện tốt, chân khí biến hóa, để lực lượng của hắn lại so trước đó cường đại thật nhiều lần. Hắc Kỳ Lân, nơi này là địa phương nào? Hít sâu một hơi, Diệp Phong đem Hắc Kỳ Lân từ chỗ mi tâm phóng ra. Nơi này tán phát khí tức, đều khiến hắn có loại cảm giác quen thuộc, hắn suy nghĩ đi ra, trước đó Hắc Kỳ Lân trên thân liền từng có loại khí tức này, nghĩ đến Hắc Kỳ Lân hẳn phải biết đây là địa phương nào. "Tiểu tử, làm sao ngươi tới đây?" Hắc Kỳ Lân phóng ra, nhìn chung quanh sau, thần sắc lập tức ngưng trọng xuống tới. Diệp Phong nhìn thấy nó quả nhiên không nhận nơi đây khí tức ảnh hưởng, ngược lại có một loại dung hợp lẫn nhau, bản nguyên một thể cảm giác. Diệp Phong liền đem trước phát sinh sự tình một năm một mười báo cho nó. "Ngươi thế mà chọc ma tộc thống lĩnh, Tây Môn Bá Thiên." Nghe Diệp Phong một phen sau, Hắc Kỳ Lân có thể nói hai hùng kiếp vía, thực sự không nghĩ tới Diệp Phong chọc một đại nhân vật như vậy, thật sự là Diệp Phong cảm thấy vô ngữ, lau một vệt mồ hôi. "Ngươi hẳn là thả Hắc gia ra đi ra, cùng cái kia Tây Môn Bá Thiên đọ sức một phen." Hắc Kỳ Lân bắt đầu đoán trách đứng lên. "Ta là vì ngươi tốt." Diệp Phong cười khổ một tiếng nói. Trước đó hắn đối mặt Tây Môn Bá Thiên lực lượng, cảm giác quá mức nhỏ bé, cho là Hắc Kỳ Lân cũng không là đối thủ. Nếu như lúc đó đem Hắc Kỳ Lân phong xuất, kết quả tất nhiên sẽ bị Tây Môn Bá Thiên giết chết, còn không bằng đem Hắc Kỳ Lân đặt ở trong mi tâm, lấy màu vàng lông tơ lợi hại, nghĩ đến có thể cho Hắc Kỳ Lân sống sót. "Ngươi quá coi thường Hắc gia gia, Tây Môn Bá Thiên đối với ngươi mà nói xác thực mười phần khủng bố, nhưng đối với Hắc Gia 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 nói, một bàn tay liền có thể đem hắn trục chết. Hắc Kỳ Lân lại thổi phồng đến. Vậy nhưng mẹn mẹn chỉ là một đạo ý chí, giống như này khủng bố, có thể nghĩ, nó đến bản tôn nhất định là một vị cường giả tuyệt thế. Ngươi đem Tây Môn Bá Thiên một trường gỗ chết, không biết Tây Môn Bá Thiên nghe được lời này của ngươi, làm cảm tưởng gì? Diệp Phong không muốn cùng hắn phân cao thấp, lần nữa hỏi một câu, nơi đây đến tuột cùng là địa phương nào? Hắc Kỳ Lân trở lại chuyện chính nói nơi này chính là vô biên địa ngục, toàn bộ sinh linh hoảng sợ nhất chi địa, nhìn nơi này địa ngục chi khí nồng đậm trình độ, hẳn là tại tầng thứ hai chỗ. Chương 160, dương dậm màu máu chương 160, dương dậm màu máu khó trách khí tức kinh khủng như thế. Diệp Phong còn là lần đầu tiên đi vào địa ngục, trước kia chỉ là nghe nói qua chỗ đáng sợ của nó, không nghĩ tới sẽ có một ngày thế mà bị Tây Môn Bá Thiên một đạo ánh mắt oanh đến nơi này. Địa ngục có thập bát tầng, mỗi một tầng đều có địa ngục vương giả trấn thủ, nơi này khắp nơi đều có địa ngục vong linh, khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ tử vong, đừng nói Tây Môn Bá Thiên lại tới đây, cho dù là cao cao tại thượng thần linh đi vào địa ngục, cũng sẽ nhận địa ngục chi khí ảnh hưởng, thậm chí còn có thể bị luyện hóa mà chết. Hắc Kỳ Lân nhìn chằm chằm Diệp Phong nói ra, nó chợt phát hiện, Diệp Phong vậy mà không nhận địa ngục khí tức ảnh hưởng, không chỉ có như vậy, nhìn xem Diệp Phong quanh thân khí tức ba động, thế mà còn có thể hấp thu địa ngục khí tức. Cái này sao có thể? Nó trừng lớn mắt, giống gặp cỡ nào kinh dị sự tình bình thường. Địa ngục chân khí là toàn bộ sinh linh khắc tinh, trừ địa ngục tu sĩ sĩ bất luận kẻ nào đều sẽ nhận địa ngục khí tức ăn mòn, liền xem như trên 9 tầng trời, chí cao vô thượng thần đệ, cũng chỉ có thể trấn áp địa ngục chi khí, nhưng căn bản là không có cách hấp thu, chớ nói chi là dung hợp. Nhưng Diệp Phong chuyện gì xảy ra, mặc dù nó biết Diệp Phong chân khí ẩn chứa tử long, có thần linh hương vị, nhưng đối mặt địa ngục khí tức, một dạng điều không thể có thể, có thể hiện nay tình huống như thế nào? Một cái hóa hư lục trọng nhân loại, lại có thể hấp thu dung hợp địa ngục khí tức, cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối rung động toàn bộ thiên giới. Hắc Kỳ Lân rung động thật sâu ở, nó sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong loại tồn tại này, toàn bộ thiên địa căn bản không có một người có thể làm được điểm này, nhưng mà Diệp Phong đánh vỡ vĩnh hằng, làm từ xưa đến nay thường khung người thứ nhất. Ta nói không biết ngươi tin không? Diệp Phong ăn ngay nói thật, tự nhiên biết chân khí của hắn vô cùng đặc thù, nhưng hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ khi chân khí trong cơ thể phát sinh sau khi biến dị, bốn phía địa ngục khí tức như linh khí bình thường tiến vào trong cơ thể của hắn, bị hỗn độn chân khí luyện hóa sau, chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Đen Gia Gia trừ tin tưởng ngươi còn có thể thế nào? Dù sao Đen Gia Gia một mực nhìn không thấu được ngươi. Hắc Kỳ Lân miết miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta làm sao ra ngoài? Diệp Phong thở dài một hơi, hắn còn tại lo lắng Tử Y nữ tử an nguy, hắn có loại dự cảm, trước đó nàng đem Tử Y nữ tử đẩy đi ra, người sau hẳn không có thành công thoát đi. Dù sao lúc đương thời Tây Môn Bá Thiên loại tồn tại này, hắn là tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ý chí khiêu khích hắn uy nghiêm. Tiền bối, chờ lấy ta, ta nhất định phải đi cứu ngươi. Tây Môn Bá Thiên còn có ma ý lão giả, các ngươi tốt nhất không có đối với tiền bối như thế nào, nếu không, coi như thực lực các ngươi thông thiên, ta Diệp Phong cũng sẽ có hướng một ngày lấy các ngươi đầu người trên cổ. Diệp Phong thề đạo, cái này dễ xử lý, chỉ cần tìm được tầng này địa ngục cửa ra vào, liền có thể đi ra. Nhìn nơi đây tình huống, hẳn là một cái sơ gốc, chúng ta tìm xem đi. Hẳn là sẽ có đường đi. Hắc Kỳ Lân nhắc nhở, bất quá chúng ta phải cẩn thận, địa ngục không phải địa phương khác, khắp nơi tồn tại nguy cơ, nơi này vong linh tu sĩ nhiều vô số, người chết sống lại cũng có, một khi bị bọn hắn phát hiện, tất nhiên sẽ đối với chúng ta khai thác công kích, ngươi phải biết, địa ngục là toàn bộ sinh linh. Khắc tinh, bọn chúng có đôi khi giết người, là không cần lý do. Diệp Phong nhẹ gật đầu, tự nhiên biết đạo lý này, ngược lại là hết sức tò mò nhìn Hắc Kỳ Lân một chút, hắn có loại trực giác, Hắc Kỳ Lân đối địa ngục tình huống hiểu rõ như vậy, hẳn là bản thân cùng địa ngục có gì chung quan hệ, nó tại ẩn giấu lấy cái gì, bất quá nó nếu không nói, Diệp Phong cũng sẽ không đến hỏi, người đều là có một ít bí mật của mình, huống chi hay là thân phận thần bí Hắc Kỳ Lân. Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân cùng lên đường, nhìn xem bốn phía tối tăm rậm rạp sơn cốc, dẫm lên trên đất kỳ dị đóa hoa, hắn toàn thân chẳng biết tại sao có loại run rẩy cảm giác. Nơi này mỗi một cái cây, mỗi một đóa hoa, thậm chí mỗi một cái tảng đá đều là màu đen, tản ra nồng đậm địa ngục khí tức, Diệp Phong không hoài nghi chút nào, cho dù là một đóa hoa cỏ, nếu như mang đi ra ngoài, Tây Môn Bá Thiên loại cường giả kia đều không thể trấn áp, thậm chí còn có khả năng bị địa ngục khí tức vô tình thôn phệ. Danh xưng thôn phệ tất cả, ngay cả cao cao tại thượng thần linh đều sợ hãi địa phương, địa ngục há lại chỉ là hư danh. Diệp Phong một đường chú ý cẩn thận, linh hồn chi lực mở tối đa, đề phòng địa ngục tu sĩ sĩ xuất hiện, còn muốn địa ngục hung thú. Nghe Hắc Kỳ Lân nói tới, địa ngục tu sĩ sĩ cùng hung thú đều là nhân loại, hoặc là viễn cổ tiên nhân đâu, thậm chí thần linh loại tồn tại này, khi còn sống vẫn lạc tiến vào địa ngục, bị địa ngục khí tức thôn phệ linh hồn, diễn biến thành địa ngục khác biệt tồn tại. Bởi vì không rõ ràng những tồn tại này khi còn sống tu vi, Diệp Phong đương nhiên phải cẩn thận, nếu như đụng phải một cái thần linh bình thường địa ngục tu sĩ, cái kia vài phút còn không đem hắn chấn áp. T. Diệp Phong trên mu bàn tay, đột nhiên bị xé mở một đạo huyết sắc vết thương. Nguyên lai là hành tẩu bên trong, không cẩn thận bị một đóa dáng dấp răng cơ bình thường lá cây cho cắt vỡ. Lúc đầu chỉ là phổ thông vết thương, nhưng những hoa cỏ này thế nhưng là sinh trưởng ở trong địa ngục tồn tại. Diệp Phong trong nháy mắt liền cảm nhận được vết thương chỗ bước lên từng luồng đến hắc khí, ăn mòn hết thể địa ngục khí tức thông qua vết thương tiến vào Diệp Phong thể nội. Nếu như là nhân loại bình thường, trong nháy mắt liền bị xé địa ngục khí tức ăn mòn mà chết. Nhưng mà Diệp Phong có chấn áp hết thể vô thượng chân khí, giữa một hơi liền hóa giải thể nội địa ngục khí tức, vết thương cũng tại hắn khôi phục lại, nhanh chóng khép lại. Vẹn vẹn chỉ là một mảnh lá cây, liền có thể cắt vỡ nhục thể của ta, địa ngục thật là đáng sợ. Dù cho dạng này, Diệp Phong hay là xem thường địa ngục đáng sợ, phải biết, nhục thể của hắn thế nhưng là có nhục thân màng mỏng bảo hộ, Long Lân Khỏa Lạp đem hắn nhục thân cường hóa phi thường bá đạo, Tây Môn Bá Thiên loại cường giả kia coi như xong, Long Lân nhục thân không phải là đối thủ, nhưng bây giờ chỉ là một mảnh lá cây, liền có thể cắt vỡ nhục thể của hắn, có thể nghĩ, địa ngục rất đáng sợ. Diệp Phong toàn thân dùng hỗn độn chân khí bao khỏa, lúc này mới phòng ngừa thân thể ngoài ý muốn tổn thương. Tòa sơn cốc này rất lớn, Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân đi đã hơn nửa ngày thời gian mới đi ra ngoài, trong lúc đó cũng gặp phải một chút địa ngục hung thú, tu vi đều là không cao, Diệp Phong hỗn độn chân khí trực tiếp đưa chúng nó trấn áp, luyện hóa thành tự thân lực lượng. Ra khỏi sơn cốc, chạm mặt tới chính là một mảnh rừng rậm. Diệp Phong đột nhiên nhìn lại, con ngươi co rụt lại. Nơi này rừng rậm không giống bình thường, một mảnh huyết hồng, đại thụ che trời lít nha lít nhít, mỗi một khỏa đều giống như do huyết dịch ngưng kết mà thành bình thường. Diệp Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này, nhất là mỗi cái cây trên khuôn mặt, lại có từng đầu thô to mạch lạc ở trên bên dưới núp đích, giống như người kinh mạch bình thường, dùng mình. Vùng rừng rậm này, có cái gì thuyết pháp không có? Diệp Phong có loại cảm giác xấu, liền hỏi hướng trên bờ vai Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân nhìn xem trước mặt huyết sắc, vẻ mặt thành thật nói, nếu như đen ra ra không có đoán sai, nơi này đại thụ đều là một chút tu sĩ biến hóa mà thành, bọn hắn sau khi ngã xuống, nhất định là phù hợp trong địa ngục một loại nào đó nhân tố, hoặc là phát tác, liền sẽ biến thành trong địa ngục một phần tử, ngươi cẩn thận một chút đi, vùng rừng rậm như thế này toán khí trung thiên, nhưng mà cái gì sự tình đều sẽ phát sinh. Chương 161, tế đàn chương 161, tế đàn nghe nó kiểu nói này, Diệp Phong lại không dám chủ quan, trong rừng rậm tràn ngập nồng đậm oán khí, sát khí, ác ma chi khí, thậm chí tử vong chi khí. Nếu có lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn tiến vào nơi này, nhưng bây giờ không có cách nào, đây là hắn khu vực cần phải đi qua, nhất định phải thông qua. Hít sâu một hơi, Diệp Phong chú ý cẩn thận đi vào. Tê lạc. Mới vừa tiến vào, liền có mấy cỗ huyết sắc sợi đằng hướng hắn xé rách mà đến. Bởi vì Diệp Phong sớm có phòng bị, thân ảnh chớp động, xảo diệu tránh khỏi. Quả nhiên không thích hợp. Diệp Phong thôi động tự nhiên chi hồn, dung nhập hư không. Không nghĩ tới địa ngục bên trong, tự nhiên chi hồn cũng có thể sử dụng. Kỳ thật Diệp Phong không biết, nếu như không phải hỗn độn chi khí nguyên nhân, hắn tự nhiên chi hồn ở chỗ này căn bản không làm được. Chỉ là bởi vì có hỗn độn chi khí nguyên nhân mới có thể thôi động tự nhiên chi hồn ở trong địa ngục tùy ý thi triển. Đây là tự nhiên chi hồn tác dụng huyền diệu không gì sánh được. Theo Diệp Phong cảnh giới tăng lên, đối với hư không khống chế càng ngày càng hoàn mỹ, những cái kia từng cây vết sắc sợi đằng căn bản rút không trúng Diệp Phong thân thể, thậm chí nhìn đều nhìn không thấy Diệp Phong bằng dáng. Theo hắn không ngừng xâm nhập, Diệp Phong phát hiện một sự kiện, nơi này cây cối có công kích mãnh liệt, có lại không khai thác bất luận cái gì công kích, mà không khai thác bất luận cái gì công kích cây cối, trên đó đều là kết đầy vết sắc rơi trái cây, nhìn qua quỷ dị, dữ tợn, phát ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Địa ngục huyết minh quả, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được. Nhìn thấy những trái cây này, trên bờ vai Hắc Kỳ Lân kinh hô một tiếng. Địa ngục huyết minh quả, rất lợi hại phải không? Diệp Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong địa ngục trái cây, nhìn thấy Hắc Kỳ Lân loại phản ứng này, cảm thấy cũng không đơn giản. Địa ngục huyết minh quả bình thường đều sinh trưởng ở địa ngục chỗ sâu chỗ, đối với hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhất định phải là muốn loại kia toán khí cùng tử khí cực nặng địa phương, mà lại sẽ sinh trưởng tại bất luận cái gì vật chất phía trên, cho dù là một tòa núi lớn, chỉ cần toán khí cực nặng, nó đều có thể tại trong núi đá mọc ra. Vốn cho rằng nơi này cây cối chỉ là tu sĩ biến thành, không nghĩ tới sẽ còn kết xuất loại trái cây này, kỳ thật sớm nên đoán được, theo chúng ta không ngừng xâm nhập, nơi này toán khí càng ngày càng nặng, địa ngục huyết minh quả có thể mọc tại loại địa phương này, cũng không đủ là lạ. Diệp Phong nghe xong, ánh mắt sớm đã sáng rõ, nói như vậy, ta là nhặt được bảo. Hắc Kỳ Lân cũng không phản đối, nói tiếp, nếu như không phải địa ngục tu sĩ, bất luận nhân loại nào đều không thể luyện hóa địa ngục huyết minh quả, ngược lại sẽ còn bởi vì địa ngục huyết minh quả bên trong oán khí rất mạnh mẽ thôn phệ. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi có thể hấp thu địa ngục chi khí, liền có thể luyện hóa trong đó oán khí tử khí, địa ngục huyết minh quả đối với ngươi mà nói chính là chất bảo, có được nó, có thể cải thiện thể chất của ngươi, khôi phục thương thế, bài độc dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ tương đương quả, không chút nào khoa trương, nếu như sinh mệnh của ngươi hấp hối, chỉ cần phục dụng loại trái cây này, trong nháy mắt liền sẽ để cho ngươi khôi phục đứng lên. Hắc Kỳ Lân nói như thế mê người, Diệp Phong đã sớm nhịn không được. Những nơi đi qua, chỉ cần gặp được địa ngục huyết minh quả, toàn diện bỏ vào trong túi. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, hái trái cây, để những cái kia nguyên bản không công kích nó cây cối đều là trở nên công kích, như không phải Diệp Phong ẩn nấp thần thông cao siêu không gì sánh được, hôm nay liền muốn nuốt hận lần nữa. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Diệp Phong trong lúc đó còn nuốt ăn không ít địa ngục huyết minh quả, trải qua hỗn độn chân khí luyện hóa sau, nồng đậm địa ngục tinh hoa cùng thuần khiết huyết khí từ trong trái cây nở rộ ra. Lấy Diệp Phong cảnh giới hiện nay, địa ngục huyết minh quả đối với hắn trợ giúp hay là rất lớn, để hắn thay mắt thông minh, thần thanh khí sảng, thậm chí linh hồn chi lực đều đang lên cao đứng lên. Loại vật này càng nhiều càng tốt. Diệp Phong một đường cuốn quét, giống một cái nông dân vào thành bình thường, nhìn thấy đồ tốt đều muốn lấy được, may mắn nhẫn chứa vật dung lượng kinh người, không phải vậy liền bỏ qua linh dược bực này bảo vật. Ân. Diệp Phong một đường xuyên thẳng qua, dung hợp hư không, mắt thường căn bản nhìn trước không ra hắn tồn tại, thẳng đến nửa ngày thời gian trôi qua, nhanh đến rừng rậm cuối cùng, mắt thấy là phải ra ngoài, đột nhiên Diệp Phong cảm ứng được cái gì? Thật cường liệt khí tức tà ác, còn có địa ngục tu sĩ, rất nhiều người, tựa hồ tập trung ở cùng một chỗ. Diệp Phong cảm ứng được đây hết thảy, tại đi vào địa ngục đằng sau, lần thứ nhất phát hiện địa ngục tu sĩ khí tức. Đấy lòng của hắn dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt chi ý, hắn còn không có gặp qua địa ngục tu sĩ dáng vẻ, bây giờ còn muốn gặp được thấy một lần. Hắn rất là coi chừng, hỗn độn chân khí bao vây lấy nhục thể của hắn, khí tức cẩn tàng đến thấp nhất, như gió bình thường nước chảy bèo trôi, phiêu đãng tại hư không, qua có chừng thời gian một nén nhang, hắn đi tới khí tức đầu một chỗ. Bốn phía hay là huyết sắc rừng rậm, khác biệt chính là, nơi này không gian càng thêm bao la, oán khí càng thêm nồng đậm, thậm chí liền ngay cả không khí đều đang vặn vẹo đứng lên, đó là oán khí quá nặng, sắp ngưng kết thành thực chất. Diệp Phong không dám áp sát quá gần, thậm chí cũng không dám dùng linh hồn chi lực cảm ứng bọn hắn, linh hồn chi lực không cách nào ẩn tàng, là trần trụi thăm dò đối phương, một khi đối phương có cao thâm mạt chắc cường giả tồn tại, cảm nhận được linh hồn chi lực ba động, trong nháy mắt liền sẽ bị nó phát hiện. Diệp Phong chỉ có thể dùng ẩn tàng khí tức phương pháp, lựa chọn tiếp cận đối phương, hắn giấu ở một cây đại thụ sau lưng, hướng phía trước nhìn lại, nơi đó không có rừng rậm, chỉ là một mảnh bát ngát đất trống. Giờ phút này, tại cái kia đất trống trung ương, tụ tập một mảng lớn lít nha lít nhít tu sĩ. Những tu sĩ này, hình thái không đồng nhất, có người mặc hắc ám hàng mã, cầm trong tay liêm tháng luân đao, có toàn thân đỏ xanh, đầu rắn thân ngựa, còn có một bộ khô lâu quỷ thân, mọc ra ba đầu sáu tay. Khí tức của bọn hắn không giống nhau, có mạnh có yếu, Diệp Phong không dám cụ thể cảm ứng, chỉ là phát hiện bọn hắn đều chỉnh tề đứng ở nơi đó, đối với trước người bọn họ một tòa huyết sắc tế đàn, trong miệng không biết tại niệm thứ gì. Đây là một loại tế tự lễ nghi, bọn hắn giống như đang triệu hoán lấy cái gì. Hắc Kỳ Lân cảm thấy nơi đây không thể dừng lại, thúc giục Diệp Phong mau chóng rời đi. Ông. Ngay tại Diệp Phong lui ra phía sau sát na, huyết sắc trên tế đàn chợt nhớ tới một tiếng vù vù chấn động, liền thấy nơi đó không gian bỗng nhiên bóp méo cái gì, một cỗ huyết tinh, hoang khí, sát khí, thậm chí khí tức tà ác dung hợp lại cùng nhau khí tức, bắt đầu từ phía trên tràn ngập đi vào đi ra, loại cảm giác này, thật giống như nơi đây tất cả khí tức đều là bắt đầu từ nơi này phát ra, huyết sát tế đàn chính là vùng rừng rậm này đầu nguồn. Cao quý chủ a, chúng ta là các ngươi trung thực tôi tớ, xin ban cho chúng ta lực lượng, dẫn đầu chúng ta, thống trị mảnh này hắc ám thiên địa. Theo huyết sát tế đàn biến hóa, dưới đây những cái kia lít nha lít nhít tu sĩ bắt đầu cầu nguyện đứng lên, từng cái không gì sánh được thành kính. Diệp Phong đã nhìn thấy, tại trên đỉnh đầu của bọn hắn bỗng nhiên toát ra từng đầu khí thể màu đen, toàn bộ bị tế đàn hấp thu mà đi. Đó là tín ngưỡng lực, bọn hắn quả nhiên đang triệu hoán cỡ nào tà linh chi thần, đi mau. Chương 162, trốn giết ác linh phạt nhãn chương 162, trốn giết ác linh phạt nhãn Hắc Kỳ Lân một mặt nghiêm trọng, phản phất dự cảm đáng sợ đến bực nào sự tình. Ầm ầm. Có thể Diệp Phong còn muốn chạy, tựa hồ có chút đã chậm. Không biết là những cái kia địa ngục tu sĩ sĩ phát hiện hắn, hay là nguyên nhân gì, đột nhiên không gian bốn phía biến ngưng kết, Diệp Phong thế mà phát hiện thân thể của mình không có khả năng động. Phần phật. Huyết sát trên tế đàn, chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng vạn bèo từ trường. Toàn bộ rừng rậm màu máu, thế mà tại thời khắc này bắt đầu lắc lư, vô tận huyết khí bắt đầu từ từng cái trên thân cây kéo ra ngoài, toàn bộ bị tế đàn hấp thụ mà đi. Theo nó hấp thu, toàn bộ rừng rậm màu máu trở nên khô kiệt, thiếu thốn, u ám không gì sánh được, ngắn ngủi năm hơi thời gian, đều bị hút sạch huyết khí. Lúc này Diệp Phong liền thấy, tại huyết sát trên tế đàn, ngưng tụ một cỗ không gì sánh được huyết tinh khí tức, huyết quang ngập trời, năng lượng kinh người, toàn bộ địa ngục tầng 2 đều đang run rẩy. Hô sau một khắc, trên tế đàn bỗng nhiên vang lên một đạo âm lãnh không gì sánh được thanh âm. Huyết sát chi khí bắt đầu điên cuồng xoay tròn, trong chớp mắt, ngưng tụ cùng một chỗ, biến hóa thành một cái ánh mắt to lớn. Ác linh phạm nhãn, ta vĩ đại chủ a, ngươi rốt cục khôi phục, dẫn đầu chúng ta, lật đổ Lôi Minh chi đổ, thống trị tầng 2 địa ngục, trở lại đã từng chủ của chúng ta làm thịt thời đại. Theo ác linh pháp nhãn xuất hiện, những cái kia địa ngục tu sĩ sĩ từng cái quỳ xuống lại, toàn thân run rẩy, không gì sánh được trung thành. Đây cũng là đời trước địa ngục vương giả, không nghĩ tới lợi dụng loại biện pháp này lại còn sống sống đến. Diệp Phong tim đều nhảy đến cổ rồi, không lúc ních, thế mà không có chạy trốn dự định, hắn đem khí tức cẩn tàng, lợi dụng hỗn độn chân khí dung hợp bốn phía từ trường, thuận dấu hư không, hắn có loại cảm giác, một khi hắn chạy trốn, tạo thành nhỏ xíu động tĩnh, chắc chắn bị con mắt này cảm ứng được. Ân, có thần linh khí tức nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, dù cho dạng này vẫn là bị ác linh phạt nhãn cảm ứng được cái gì. Dưới tầm mắt, ánh mắt to lớn chậm rãi mở ra, trong đó huyết hồng, tà ác không gì sánh được, lưu chuyển ở giữa, tinh quang bắn ra bốn phía, hắn quét mắt bốn phía hết thảy, thế mà cảm ứng được thần linh khí tức. Bản vương vừa mới khôi phục, liền có thần linh đưa tới cửa, nhớ năm đó bản vương không biết chém giết cỡ nào thần linh, hấp thu bọn hắn thần tính, luyện hóa chi phí vương khôi lỗi, mặc dù bây giờ bản vương thực lực còn không có khôi phục, nhưng nơi đây là bản vương đạo tràng, ai cũng trốn không thoát. Nghe được hắn, Diệp Phong đông nhiên có một loại bất an mãnh liệt cảm giác, giống như con mắt này đang nhìn hắn, mặc kệ hắn làm sao ẩn tàng đều chạy không khỏi ánh mắt này thăm dò. Có ý tứ, xem ra bản vương thực lực không có khôi phục, vậy mà không cách nào phát hiện tung ảnh của ngươi, hừ hừ, mặc dù không biết ngươi là cái nào thiên thần, nhưng nếu đến nơi này, liền cho bản vương ở lại đây đi. Vạn ác yêu rừng, cho bản vương phá toái đi. Sau một khắc, giang giác, giang giác, giang giác. Thanh âm hắn cuộn cuộn, uy nghiêm mười phần, mang theo vô thượng thí huyết chi ý, không gian bốn phía ở dưới sức mạnh của hắn, đống nhiên phá toái, toàn bộ rừng rậm màu máu hóa không hư ảo. Diệp Phong mặc dù ẩn tàng hư không, nhưng hư không phá toái, hắn cũng tránh không được bị liên lụy, thân thể run lên, bị chấn đi ra. Là cái nhân loại, làm sao có thể? Diệp Phong xuất hiện, để nơi đây tất cả địa ngục tu sĩ sĩ đều chú ý tới, bọn hắn nhìn xem Diệp Phong, thực sự nghĩ không ra trốn ở phía sau bọn họ, lại là một kẻ nhân loại. Con tưởng rằng là cái nào thiên thần hạ phàm, không nghĩ tới chỉ là khu khu một phàm nhân, bất quá thực lực ngươi không cao, ẩn nấp bản lĩnh ngược lại là mười phần cao minh, chính là ngươi, nho nhỏ một kẻ nhân loại, thế mà có được thần tính ý chí, ngươi là ai, đến chỗ này ngục làm gì? Ân. Không đối, ngươi thế mà có thể hấp thu địa ngục khí tức, ác linh phạt nhãn nhìn chằm chằm Diệp Phong, chấn động mạnh, lập tức bộc lộ ra tham lam huyết quang, bản vương sống mấy triệu năm, còn chưa bao giờ từng thấy một kẻ nhân loại vậy mà có thể hấp thu địa ngục khí tức, ngươi đạt được cái nào thiên thần truyền thừa, không đối, coi như ngươi đạt được bất hủ di tích của thần, cũng không có khả năng hấp thu địa ngục khí tức, bản vương chém giết nhiều như vậy thần linh còn chưa bao giờ từng thấy có thể hấp thu địa ngục khí tức thần linh, xem ra trên người của ngươi không đơn giản có thần khí tức, hẳn là còn có thứ gì khác. Ác linh phạt nhãn tình thế bắt buộc, đem Diệp Phong trở thành một kiện nhiều năm chưa gặp qua chất bảo, ầm ầm, trong ánh mắt đống nhiên biến thành một vùng huyết hải vòng xoáy, một cỗ mạnh hữu lực hấp lực liền hướng Diệp Phong thôn phệ mà đến. Thủ đoạn thật là lợi hại, chỉ một cái liếc mắt liền thăm dò ra trong cơ thể ta đại khái, đã như vậy, ta càng không khả năng rơi vào trong tay của ngươi lực, bắt Phật cấm ấn, phong ấn hết thảy. Diệp Phong hiện nay chỉ có vận dụng bắt Phật cấm ấn, lợi dụng thời gian đứng im, mới có thể ngăn cản ác linh phạt nhãn lực lượng, cho dù là như vậy một cái chớp mắt cũng đầy đủ. Soạn. Phật tính tràn ngập, khu trục tà ác, tịnh hóa hết thảy, bốn phía chỗ bị Phật ánh sáng bao trùm, thời gian tại lúc này đứng im. Cái kia thôn phệ mà đến lực lượng, tại gặp được cỗ này Phật ánh sáng, song phương phát sinh chống lại, đều không tương dùng, thôn phệ chi lực trong lúc nhất thời bị ngăn cản ngăn trở. Đây chỉ là nhất thời, ta phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Diệp Phong nhìn thấy có tác dụng, hỗn độn chân khí cùng tự nhiên chi hồn hoàn mỹ vận dụng, bộc phát mạnh nhất chi lực, dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Phanh. Sau một khắc, bát Phật cấm ấn lực lượng phá diệt, thôn vệ chi lực quét ngang bát phương, như từng đấu xúc tu bình thường, chui vào hư không, đuổi đoạt Diệp Phong. Dầm 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 xúc tu màu máu tốc độ thật nhanh, bát phương vây làng, giống như linh hồn khóa chặt bình thường, trong đó một đầu xúc tu đã cuốn lấy Diệp Phong, tà ác lực lượng tiến vào Diệp Phong thể nội, muốn đem hắn vô tình thôn vệ. Khẩn cấp phía dưới, Diệp Phong hỗn độn chân khí vận chuyển, trấn áp hết thể chân khí, trực tiếp đem tà cửa khí tức thanh trừ luyện hóa, trở thành thân thể chất dinh dưỡng. Đây là cái gì chân khí? Thế mà không nhận bản vương lực lượng ảnh hưởng. Ác linh phạt nhãn lúc đầu khinh thường Diệp Phong lực lượng, nhưng người sau chân khí 10 phần cường hành, không ngừng phá diệt công kích của hắn, hắn bắt được Diệp Phong chân khí, không chỉ có không có thể đem nó trấn áp luyện hóa, ngược lại còn tại hấp thu lực lượng của hắn. Tên nhân loại này quá quỷ dị, bản vương còn xưa nay chưa bao giờ gặp loại này chân khí, so địa ngục khí tức còn cao cấp hơn, siêu việt tất cả chân khí, cho dù là thần tinh khí tức bản vương cũng không có sợ qua, làm sao loại này chân khí lại để bản vương có một loại cao không thể chạm cảm giác, tốt một cái nhân loại, chẳng lẽ hắn có thể hấp thu địa ngục khí tức? Ừ, nếu như không phải vừa mới khôi phục, bản vương thực lực không có khôi phục, coi như ngươi lại bất phàm, bản vương cũng có thể đưa ngươi trấn áp. Ác linh phạt nhãn 10 phần không cam lòng, phóng thích càng nhiều huyết sát chi khí, tại hư không biến thành lít nha lít nhít xúc tu, chụp vào Diệp Phong. Diệp Phong bắt phương thủ địch, không ngừng xúc tu hướng hắn con đường chặn đường, thôn vệ mà đến, Diệp Phong khẩn thiết bạo phá, vận chuyển chân khí cường độ cao bộc phát, đem ngăn cản trùng quanh hắn xúc tu toàn bộ đánh nát, giết ra một đường máu. Đáng giận nhân loại, bản vương nhất định phải trấn áp ngươi. Nhìn xem công kích từng cái bị bà, ác linh phạt nhãn bạo phát ra từng tiếng kịch liệt gào thét, ngay sau đó, một cỗ tuyệt đối lực lượng từ trong mắt của hắn phát ra, đem nơi đây phong ấn, giam cầm hết thể sinh linh. Nếu như là trước đó ta tuyệt đối trốn không thoát bàn tay của ngươi, nhưng từ khi chân khí của ta phát sinh biến dị đằng sau, thế gian bất luận cái gì phong ấn đều ngăn không được ta, ta muốn đi, không ai có thể lưu lại. Diệp Phong hỗn độn chân khí 10 phần thần kỳ, dung hợp hết thể tồn tại, trung quanh phong ấn tại hỗn độn chi khí tác dụng dưới, thế mà từ từ dung hợp đi vào, Diệp Phong hóa thành phong ấn lực lượng một phần tử, dễ như trở bàn tay liền rách ác linh phạt nhãn giam cầm, chạy ra ngoài. Chương 163, Kinh Thiên Đảo Vong. Chương 163, Kinh Thiên Đảo Vong. Nhân loại đáng chết, ngươi triệt để chọc giận bản vương, chúng tôi tớ nghe lệnh, phát động tất cả lực lượng, nhất định phải tìm tới người này, bản vương muốn tước đoạt trong cơ thể hắn thần tính, đạt được hắn hết thảy, cái gì lôi minh chi đồ, chỉ cần đạt được tiểu tử này hết thảy, thập bát tầng địa ngục, chí cao vô thượng tử là minh tộc đều sẽ có bản vương một chỗ cắm rủi. Ác linh phạt nhãn đều nhanh muốn bị làm tức chết, hắn cỡ nào tồn tại, thế mà tại Diệp Phong nơi này ăn phải cái lô bốn, lập tức hắn liền phát động dưới đáy tất cả lực lượng, thập phương truy kích Diệp Phong. Nghe được chỉ thị của hắn, phía dưới lít nha lít nhít địa ngục tu sĩ sĩ phân tán ra đến. Tu vi của bọn hắn đều là không kém, năng nhân dị sĩ, đều có các thủ đoạn. Có thuẫn mà đi, có phía sau sinh ra một đôi huyết dược minh cánh, hóa thành một đạo thiểm điện, biến mất không thấy gì nữa, có thậm chí còn có thể triệu hồi ra địa ngục trùng động, lợi dụng truyền tống chi lực, đuổi bắt Diệp Phong khí tức, thể phải đem Diệp Phong mang về, hiện ra cho bọn hắn vi đại chủ. Diệp Phong một đường đào thoát, vốn cho rằng thoát khỏi ác linh phạt nhãn ma trảo, ai nghĩ đến sau lưng chỗ, đột nhiên từng luồng sát khí hướng hắn của tới. Ta đã ẩn tàng khí tức, bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, làm sao còn là có thể bị bọn hắn phát hiện cùng đuổi kịp, chẳng lẽ lại bọn hắn so ác linh phạt nhãn còn cường đại hơn? Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, ác linh phạt nhãn đều đuổi không kịp hắn, tốc độ của những người này thế mà không ngừng hướng hắn tới gần, rất có đuổi kịp tình thế, hắn có chút không dám tin tưởng. Ngươi phải hiểu được một chút, ác linh phạt nhãn chính là cương vừa khôi phục, thực lực của hắn còn không có khôi phục lại, nếu không ngươi căn bản trốn không thoát lĩnh vực của hắn. Hắc Kỳ Lân một mặt trịnh trọng nói, còn có thể sau lưng những người này, kỳ thật thực lực của bọn hắn đều cực kỳ khủng bố, xem như tầng 2 trong địa ngục nhất lưu cao thủ. Ngươi phát hiện không có, những người này ác linh phạt nhãn tôi tớ, ác linh phạt nhãn sống mấy triệu năm, như vậy những người này cũng tất nhiên theo đuổi hắn thật lâu, nếu không sẽ không đi tế tự cùng hắn, cam tâm tình nguyện cống hiến tín ngưỡng, cho nên, từ trình độ nào đó tới nói, thực lực của những người này còn muốn so hiện nay ác linh phạt nhãn còn cường đại hơn. Diệp Phong không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy. Vừa mới đã trải qua Tây Môn Bá Thiên truy sát, bây giờ lại bị ác linh phạt nhãn truy sát, sau lưng những cao thủ này một cái so một cái cường đại, nếu như hắn ứng phó, ngươi có biện pháp gì hay không? Diệp Phong xin giúp đỡ Hắc Kỳ Lân. Không có. Ai muốn Hắc Kỳ Lân nói thẳng ra hai chữ này? Không có. Phát giác được Diệp Phong ánh mắt giết người, Hắc Kỳ Lân ngượng ngùng nói, nói thật cho ngươi biết đi, đen ra thân phận mất cảm, không thích ở chỗ này bại lộ khí tức, cho nên nơi này hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đồ vô dụng. Mặc kệ Hắc Kỳ Lân nói thật hay giả, Diệp Phong trực tiếp đưa nó đưa về trong mi tâm, cái gì đều không trông cậy được vào. Phát hiện hắn, nhân loại kia ngay tại phía trước, bắt hắn lại, giao cho ta chủ, chúng ta chính là một cái công lớn. Vào thời khắc này, sau lưng địa ngục cao thủ đã đuổi theo, từng cái hưng phấn liên tục, thế muốn đem Diệp Phong trấn áp, giao cho ác linh phạm nhãn. Không tốt, những người này đều là cao thủ, mà lại nhân số rất nhiều, cơ hồ đạt tới hơn 100 người trở lên, một khi để bọn hắn vây lan tới, ta chính là một con đường chết. Diệp Phong cũng không muốn rơi vào vòng vây của bọn hắn bên trong, hắn nương tựa theo tốc độ ưu thế thoát đi những người này khống chế. Nhưng đối phương nhân số thực sự nhiều lắm, cũng đều là cao thủ, sau lưng tả hữu không ngừng công kích giáng lâm tới, cho dù hắn tốc độ kinh người, một kiện pháp trượng pháp bảo bình thường hay là đánh trúng vào thân thể của hắn, để hắn phun ra một búng máu, tốc độ yếu đi xuống tới. Rốt cục đánh trúng hắn, tên nhân loại này quả thực là cái quái thai, không chỉ có thể hấp thu địa ngục khí tức, còn có thể trong này xuyên thẳng qua tự nhiên, khó trách ta chủ muốn có được tên nhân loại này, trong cơ thể của hắn nhất định có ngay cả thần linh đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Đó là khẳng định, ta sống mấy vạn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này nhân loại người tiên, coi như năm đó thần giới phía trên tiên thần lại tới đây, cũng không có hắn như thế năng lực. Hừ, mặc kệ nó, nặng lão hủ khát máu đánh ma trượng, liền xem như đại la thần tiên cũng không sống nổi, trấn áp hắn, đưa đến chủ ta nơi nào đây. Nhìn xem Diệp Phong bị pháp trượng đánh trúng, bốn phía địa ngục cao thủ, từng cái xâm nhiên cười to, phản phất thấy được Diệp Phong bị trấn áp hạ tràng, tốc độ tăng tốc, hướng Diệp Phong bên này gần lại lúc tới. Đáng chết địa ngục tu sĩ, một kiện pháp trượng liền để ta trọng thương, ta vẫn là quá yếu, chờ lấy, đợi ta Diệp Phong không chết, sớm muộn có một ngày ta biết tìm các ngươi trả lại. Diệp Phong sắc mặt trắng bệnh, thế mà phát hiện bị khát máu đánh ma trượng đánh trúng, thân thể của hắn huyết khí đều đang nhanh chóng sói mòn, không biết đi đâu chỗ nào, khẩn cấp phía dưới, hắn thôi động hỗn độn chân khí phong ấn toàn thân, sau đó từ trong chiếc nhẫn xuất ra từng cái địa ngục huyết minh quả ném vào trong miệng, cường đại huyết sát chi khí lập tức tại thể nội nổ tung, thương thế của hắn vậy mà tại trong nháy mắt khôi phục lại. Ân, tốc độ của hắn tại sao lại nhanh? Hắn không phải bản thân bị trọng thương sao? Không có khả năng, lão hủ khát máu đánh ma trượng không chỉ là một kiện pháp bảo, hay là một kiện hấp thu huyết khí vô thượng bảo vật, chỉ cần bị khát máu đánh ma trượng đánh trúng người, đều sẽ bị nó nguyền rủa, để trong cơ thể hắn huyết khí nhanh chóng biến mất. Hiện tại chuyện gì xảy ra, nhân loại kia làm sao có thể không chết? Nhìn thấy Diệp Phong tốc độ đống nhiên lại tăng cường đứng lên, bốn phía địa ngục tu sĩ đều là kinh ngạc liên tục, rõ ràng bị khát máu đánh ma trượng đánh trúng, làm sao có thể khí tức tăng gấp bội, tốc độ khôi phục, giống như khát máu đánh ma trượng đối với Diệp Phong không có tác dụng bình thường, bọn hắn còn không có gặp qua loại này tà môn sự tình. Loại nhân vật này ta đã từng thấy qua một lần, lần trước nghe nói thần giận đại lục một vị tuyệt thế thiên tài đi tới một tầng địa ngục, không biết bởi vì cái gì sự tình, thế mà cùng địa ngục vương giả bắt đầu đại chiến, cuối cùng mặc dù trọng thương mà chạy, nhưng không thể phủ nhận người kia cường đại. Mà trước mắt tên nhân loại này, so với lần trước cái kia còn muốn yêu nghiệt, chúng ta nhiều cao thủ như vậy đủ để so đấu một tầng địa ngục vương giả, thậm chí càng cường đại, hắn thế mà có thể tại trong tay chúng ta kiên trì thời gian dài như vậy, mà lại một thân chân khí 10 phần cường hành, quần quần không dứt, tựa hồ không phải đang hấp thu địa ngục khí tức, mà là đem địa ngục khí tức dung hợp tiến vào thể nội. Càng quan trọng hơn là khí tức của hắn mới chỉ là hóa hư cảnh. Lục trọng, có cao thủ thăm dò đến Diệp Phong tu vi thật sự, để bọn hắn thấy được cái gì là nhân tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể càng như vậy, bọn hắn càng không có khả năng buông tha Diệp Phong, không ngừng lực lượng từ phía sau vành đến, hình thành từng luồng cường đại báo táp thời không, dễ như trở bàn tay. Diệp Phong tại những lực lượng này bên dưới không ngừng tránh né, dù cho dạng này, trên thân cũng rơi xuống không nhỏ thương thế. Nếu như không phải địa ngục huyết minh quả bực này chất bảo, đoán chừng hắn đều không kiên trì được thời gian dài như vậy. Thật sự là hiếu kỳ hại chết mèo. Nếu như trước đó ta không có nhìn trộm những này địa ngục tu sĩ tế tự lời nói, hiện tại đoán chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ân, phía trước có phía biển. Tại những này địa ngục tu sĩ vây giết bên dưới, Diệp Phong bị ép chạy trốn tới một mảnh phía trên đại dương. Chương 164, luyện ngục quỷ hải, bị giam cầm thần bí lao đầu. Chương 164, luyện ngục quỷ hải, bị giam cầm thần bí lao đầu. Nhưng mà đại dương này không giống bình thường, không phải màu lam, lại là màu đen, giống như trong địa ngục biển cả chính là như vậy, mực nước bình thường xâm nhiễm mà thành, nhìn không thấy bờ, tràn ngập thâm thúy. Giống như tại biển cả chỗ sâu có cỡ nào khủng bố đại yêu, cho người ta một loại mãnh liệt tiềm ẩn nguy cơ. Đáng chết, đây là luyện ngục quỷ hải, chúng ta không có khả năng lại đuổi. Vì sao không có khả năng đuổi? Ta cũng không tin chân khí của hắn liên tục không ngừng, nhất định phải bắt lấy hắn, không phải vậy việc này chuyển đi, chúng ta còn mặt mũi nào đối mặt chủ ta. Nói thì nói như thế không sai, nhưng luyện ngục quỷ hải tuyệt không phải phổ thông chi địa, ngươi biết không biết, nghe đồn luyện ngục quỷ hải bên trong ẩn giấu một cái quái vật kinh khủng, xuất quỷ nhập thần, thực lực cường đại, chuyên môn xé ăn xâm nhập quỷ hải bên trong người, chúng ta đi vào chỉ cần một con đường chết ta. Hừ. Việc này lão hủ cũng là nghe nói qua, có thể thì tính sao, nghe đồn chỉ là nghe đồn, lão hủ cũng không tin nó có lợi hại như vậy, huống hồ chúng ta người đông thế mạnh, còn sợ nó quái vật gì không thành, đi. Vì trấn áp Diệp Phong, địa ngục tu sĩ cuối cùng vẫn là tiến nhập luyện ngục quỷ hải. Dầm 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 hơn 100 người truy sát, mỗi cái đều là cao thủ, bay lượn tại quỷ hải phía trên, một mảnh đen kịt. Diệp Phong muốn đem những cao thủ này toàn bộ vứt bỏ, nhưng căn bản làm không được, ngược lại theo thời gian trôi qua, sau lưng tả hữu cao thủ không ngừng tới gần với hắn, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Không nên giết hắn, đem hắn trấn áp. Chúng ta phải thật tốt tra tấn một chút hắn, hừ, hại chúng ta một đường truy sát xa như vậy, dù sao tên nhân loại này đã trốn không thoát, nhất định sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Ha ha, đó là tự nhiên, lão hủ trước đó nói cái gì, chỉ là quỷ hải mà thôi, có thể có cái gì khủng bố đại yêu, dù cho có, cũng định bị chúng ta khí thế bị hủ không dám thò đầu ra. Nhìn thấy Diệp Phong đến cường công chi mạng, một cái lao giả như khô lâu chợt cười to đứng lên, giống như hắn nói như vậy, chính là để đồng bạn nhìn xem, trước đó hắn làm một cái cỡ nào quyết định chính xác, chỉ đợi đem Diệp Phong trấn áp, mang về ác linh phạt nhãn trước mặt, tốt cái thứ nhất tranh công xin thưởng. Nhưng mà, thế sự vô thường. Dưới chân của bọn hắn, luyện ngục quỷ hải bên trong, đột nhiên từng luồng vòng xoáy thay đổi đứng lên, rời sông lấp biển. Ầm ầm. Sau một khắc, trong vòng xoáy, từng cây thô to giống như xiềng xích chính là phóng lên tận trời, chừng hàng trăm cây nhiều, mỗi một cây đều mang theo lực lượng mạnh mẽ ba động. Những cái kia địa ngục tu sĩ sĩ bị đột nhiên một màn giật nảy mình, ý thức được không đối, muốn phản kháng. Nhưng ở đâu là những xiềng xích này đều là đối thủ, không phải là bị trước sau xuyên qua, chính là bị xiềng xích cuốn lấy, lôi trở lại trong biển. A a a. Đáng chết, ta đã sớm nói nơi này không thể vào, hiện tại biết lợi hại chưa? Phốc phốc. Một tên hắc ám hàng mã tu sĩ phát ra thê lương kêu to, nói còn không có bị nói xong, thô to giống như xiềng xích trực tiếp đem hắn đầu lâu hoành sát bạo tạc, thi thể rơi vào trong biển, không biết chìm đến đi nơi nào. Ha ha, đều xuống đây đi, đến bao nhiêu lao đầu tử liền ăn bao nhiêu. Hắc hắc, lao đầu tử thật cao hứng, thế mà tới nhiều như vậy đồ ăn, lao đầu tử muốn đem toàn bộ các ngươi ăn hết. Quỷ hải chỗ sâu, chợt buộc phát ra một đạo khàn giọng, thanh âm giàn mua, không khó nghe ra, thanh âm rất hưng phấn, còn có kích động, tràn ngập tại luyện ngục quỷ hải trên mặt biển, như tử thần tiến đến bình thường, thu hoạch tính mệnh. Trong lúc nhất thời, không ngừng tu sĩ chết mất, máu nhuốm đỏ trường không, bị mang về trong biển, liền chạy trốn, cơ hội đều không có, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Diệp Phong nhìn xem một màn này, tê cả da đầu, nhiều cao thủ như vậy thế mà tại xiển xích trước mặt không có chút nào sức hoàn thủ, giống như tại quỷ hải phía dưới, cư trú kinh khủng bực nào tồn tại, để tâm hắn sinh sợ hãi. Tiểu A Nhi ngươi cũng xuống đi. Ngay tại Diệp Phong thoát đi mảnh này quỷ hải thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn vang lên, giống như bữa đòi mạng bình thường. Diệp Phong thầm kêu không tốt, thân ảnh chớp động, vượt qua vũ trụ, chỉ muốn mau mau rời đi nơi thị phi này. Lao đầu tử minh bạch, khó trách bọn hắn đuổi không kịp ngươi, nguyên lai ngươi có được khống chế địa ngục hư không năng lực, hay là một nhân tộc tiểu tử. Hắc hắc, có ý tứ, địa ngục là toàn bộ sinh linh khắc tinh, ngươi lại có thể ở chỗ này như cá gặp nước. Lao đầu tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại nhân loại này, thanh âm kia có chút ngoài ý muốn, kinh nghi, lại như đang lẩm bẩm lồ bầu, một mực đi theo tại Diệp Phong bên hai, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, bất quá lao đầu tử. Mặc kệ những này, đi vào lao đầu tử địa bàn, ai cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Nói trở lại, lao đầu tử không biết bao lâu không nhìn thấy người nhân tộc, bọn hắn hương vị lao đầu tử đã sớm quên đi. Hắc hắc, hiện tại tốt, lại có một tên nhân tộc thiếu niên lại tới đây, lao đầu tử nhất định phải ăn ngươi. Cảm giác tử vong càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Phong nhảy vọt hư không, liều mạng chạy khỏi nơi này, trong lúc đó còn nói cho lão giả lại tới đây, đơn thuần bất đắc dĩ, cũng không có mạo phạm chi ý, nhưng mà lão giả căn bản không nghe, chết sống đều muốn ăn Diệp Phong. Rầm rầm, một cây cùng xiềng xích bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng xé rách mà đến. Diệp Phong cơ hồ ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, trực tiếp liền bị xiềng xích cuốn lấy, lôi trở lại trong biển. Tiền bối, người ta không oán không cừu vì sao muốn ăn hết văn bối, vừa rồi văn bối đã nói qua, đi vào địa bàn của ngươi thật không có mạo phạm chi ý, ngươi đại nhân có đại lượng, vung tha vãn bối như thế nào? Diệp Phong kịch liệt dãy rủa, căn bản không tránh thoát xích sắt trói buộc, quá yếu, căn bản không phải lão giả đối thủ, song phương liền không tại một cái phương diện, thật giống như Diệp Phong là một cái nhược kê, mà lão giả chính là trên trời hùng ứng, cường đại, vô địch, không thể đối kháng. Nhưng mà, lão giả căn bản nghe không vào Diệp Phong lời nói, chỉ là một vị nói một mình, hắc hắc, lập tức liền ăn vào loài người, lao đầu tử quá kích động, nước bọt đều chảy xuống, mau tới đi, hắc hắc. Quay một tiếng, Diệp Phong rơi vào đến trong biển, tại xiềng xích lôi kéo bên dưới, không ngừng xâm nhập, qua có chừng 10 hơi tả hữu thời gian, hắn được đưa tới một tòa to lớn hang động dưới đáy biển bên trong. Huyệt động kia rất lớn, dựng đứng tại thế giới đáy biển, tối tăm rậm rạp, vô số đầu xiềng xích từ trong huyệt động kéo dài mà ra, ở trong nước biển nhúc nhích bay múa, tựa hồ gặp được có sinh mệnh cá thể, trong nháy mắt liền sẽ bị xiềng xích vây sát, mang về trong động. Diệp Phong được đưa tới hang động chỗ sâu, một đường chỗ qua, trên đường chất đầy thi cốt, hắn thể cả một đời đều không có gặp qua nhiều như vậy thi cốt, cái này muốn chém giết bao nhiêu người mới sẽ tạo thành một màn này. Hắn không ngừng hướng chỗ sâu mà ra, hang động ở giữa diện tích cũng càng ngày càng hẹp, thẳng đến đi vào hang động cuối cùng, hắn nhìn thấy huyệt động này chủ nhân. Đó là một cái bộ dáng lôi thôi lao đầu, quần áo rách dưới, nhìn qua gầy như quét ủi, rối bời tóc giống một đoàn ổ gà bình thường, còn kèm theo mấy cây cỏ dại. Mặt của hắn da phủ phát che đậy, Diệp Phong thấy không rõ, nhưng mơ hồ nhìn lại nếp nhăn rất nhiều. Nguyên lai tưởng rằng hang động chủ nhân là bực nào thông thiên tồn tại, không nghĩ tới lại là như vậy một lao đầu, vẫn là bị người giam cầm tại cái này. Chương 165, Tử Long hộ thể chương 165, Tử Long hộ thể Diệp Phong phát hiện, tại lao đầu cổ tứ chi phía trên đều bị xiềng xích phong ấn, đen như mực xiềng xích không biết lan tràn chỗ nào, cứ việc lao đầu tu vi thông thiên, nhưng đối diện với mấy cái này xiềng xích, hay là không tránh thoát. Nhân loại, hắc hắc, tiểu A Nhi này chính là nhân loại, không nghĩ tới lao đầu tự sinh thời còn có thể ăn được thịt người, lao đầu tự thật là vui. Ô ô, nhìn thấy Diệp Phong được đưa tới trước mặt sau, lao đầu tử cũng không có sốt ruột ăn hết Diệp Phong, ngược lại giống như là đánh giá loại nào chân bảo bình thường, cẩn thận từng ly từng tí. Một lát sau, hắn tựa hồ rất hài lòng, cười hì hì rồi lại cười, lộ ra cái kia thiếu răng, cửa răng vàng, nước mắt thế mà chảy xuống. Tình huống như thế nào? Diệp Phong bị xiềng xích trói buộc, hay là không tránh thoát được? Nhìn thấy lao đầu một chút khóc lên, hắn mười phần ngạc nhiên. Lao đầu này tính tình thật cổ quái, điên điên khủng khủng chờ ta, một hồi hưng phấn, một hồi cười ngây ngô, hiện tại thế mà như cái hài tử bình thường khóc lên, hắn rốt cuộc là ai, tại sao lại bị trấn áp tại cái này? Chẳng biết tại sao, Diệp Phong đột nhiên cảm giác lao đầu tử này rất đáng thương, cứ việc người sau muốn ăn hết hắn. Ô ô ô, Tiểu Hoa Nhi, đừng nên trách à, lao đầu tử là thật cao hứng, vui đến phát khóc, ngươi yên tâm, bị lao đầu tử ăn hết là không có thống khổ, ngươi cũng không nên hận lao đầu tử a. Lão giả nước nở mấy lần, nước bọt rốt cục không nhẫn mại được chảy xuống, nhìn xem Diệp Phong, trong ánh mắt mãnh liệt tham lam được phóng thích, xiềng xích kéo một phát, trực tiếp liền đem Diệp Phong kéo tới. Không tốt. Diệp Phong không có biện pháp gì, mắt thấy là phải bị lão giả ăn hết, cái khó lo cái khôn, lập tức hô lớn, tiền bối, ngươi không thể ăn ta, ngươi ăn của ta, liền không có người có thể cứu ngươi đi ra, từ nay về sau, ngươi không cách nào báo thù, cuối cùng sẽ chỉ ôm hận mà chết, ngươi cam tâm sao? Tựa hồ lão giả không có nghe được Diệp Phong lời nói, miệng rộng mở ra, liền muốn cắn muốn Diệp Phong đầu lâu. Diệp Phong bị xiềng xích giam cầm, tất cả thần thông đều bị áp chế gắt gao, sống chết trước mắt, hắn thôi động linh hồn chi lực, trực tiếp đánh phía lão giả náo hải. A a a, mắt thấy đầy miệng liền muốn cắn xuống, lão giả toàn thân chấn động, lập tức đau kêu to lên, Tiểu A Nhi ngươi thế mà lại linh hồn chi lực, đau chết lao đầu tử. Bày lão giả một đạo, Diệp Phong đội vàng lui lại. Linh hồn chi lực đối với lão giả không tạo được bao lớn tổn thương, đồng thời một lần hữu hiệu, lần thứ hai lại không có may mắn như vậy. Diệp Phong nhìn xem lão giả, một mặt ngưng trọng nói, ngươi muốn ăn ta, ta không có cách nào, nhưng ngươi một khi ăn của ta, ngươi cam đoan ngươi sẽ hối hận, bởi vì ngươi bỏ qua một lần có thể khôi phục cơ hội tự do. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đem xiềng xích bung ra, chân khí của ta vượt qua tất cả, trấn áp hết thảy, ngươi cảm ứng một phen liền biết. Diệp Phong bắt lấy điểm này, hy vọng lão giả có thể buông tha hắn, mà ở loại này hỉ nộ vô thường trước mặt lão giả, loại hy vọng này mười phần xa vời, có thể chuyện cho tới bây giờ, có thể có biện pháp nào? Màu đen tiên thư hắn không cách nào khống chế, bên trong trấn áp cửu long thần long cũng không có động tĩnh, chính là trong mi tâm đến hắc kỳ lân, Diệp Phong cũng không muốn phiền phức tại nó. Hắc kỳ lân nói địa ngục tương đối mất cảm, không muốn bại lộ khí tức, là thật là giả không biết, cho dù đưa nó phóng xuất, cũng không nhất định là lão giả đối thủ, cuối cùng chết oan chết uổng, còn phải không đến mất. Lão đầu tử muốn ăn ngươi, nhất định phải ăn ngươi, ngươi đem lão đầu tử làm như thế đâu, lão đầu tử sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà, lão giả căn bản không nghe Diệp Phong lời nói, ngắn ngủi kêu đau đớn đằng sau, lão giả đối với Diệp Phong ăn niệm càng thêm mãnh liệt, Diệp Khiếu thân thể không bị khống chế hướng lão giả bay đi. Lần này là triệt để không có chiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị lão giả tươi sống ăn hết. Chẳng lẽ cứ thế mà chết đi sao? Ta thật sự là không cam lòng, ta còn muốn rất nhiều chuyện không có xử lý, làm sao lại như vậy chết? Lão Thiên, ngươi là tại cố tình trêu cợt ta sao? Sinh tử đầu trọc, Diệp Phong một mặt cho tàn, hắn nghĩ tới Tử Y nữ tử, nghĩ đến Tây Môn Ba Thiên, còn nghĩ tới Diệp Linh Nhi cùng muốn phục sinh Ngô lão bọn người, thậm chí còn có Diệp Hiếu. Lần trước từ biệt, đến nay không có hạ lạc, Diệp Phong không biết phụ thân đến cùng đi nơi nào, tại sao vậy không tin tức? Ông. Ngay tại Diệp Phong đến lão giả trước mặt, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ sát na, một đạo long ngâm giống to bỗng nhiên từ Diệp Phong thể nội gào thét mà ra. Toàn bộ quỷ hải đều là bốc lên, một cỗ khí tức thần thánh giáng lâm mà đến. Lão giả biến sắc, vậy mà từ trong thanh âm cảm nhận được một loại tử vong dấu hiệu. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, ở trong đầu hắn một mực an tĩnh ngủ say tử sắc thần long, đột nhiên có động tĩnh. Tại ánh mắt của lão giả bên dưới, Diệp Phong trong óc, đột nhiên một đầu tử sắc thần long chui ra. Mới vừa xuất hiện, liền phát ra một cỗ rồng lâm thiên hạ chi thế. Nó khí tức cao quý, lộ ra bất hủ cùng thần thánh, nhìn xem lão đầu lôi thôi. Tại thần long nhìn soi mói, lão đầu hai chân bất an lay động, nếu như không phải xiềng xích nguyên nhân, lúc này hắn đều muốn bị dọa ngồi phịch ở, vì lại đứng lên. Thần long, cao cao tại thượng thần long, vô thượng thần giới tuyệt đối bá chủ, tại sao lại ở chỗ này? Không đối, đây là cái gì thần long? Lão đầu tử gặp qua không ít thần long, chưa bao giờ từng thấy như vậy cổ lão thần long. Không, đây không phải bình thường thần long, đây là cái gì thần long? Chẳng lẽ là trí cao vô thượng vạn giới tổ long? Nhưng loại này tồn tại trong truyền thuyết, nhóc con này thể nội tại sao có thể có? A a a a! Lão giả phát ra thê lương giống to, trên người hắn bỗng nhiên dấy lên một cỗ ngọn lửa màu tím, tại đốt cháy trong cơ thể hắn tất cả. Lão giả đau đến không muốn sống, diện mục dữ tợn, tại hỏa diễm phía dưới, hắn thế mà ngay cả một tia năng lực phản kháng đều không có, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, lao đầu tử còn không có báo thù, không muốn đi chết, cao cao tại thượng thần long, lao đầu tử biết sai, ta là của ngươi con dân à, cầu ngươi vòng qua ta đi gặp thần long thờ ơ. Lão giả đều nhanh muốn khóc, hắn đem ánh mắt xem tướng trước mặt Diệp Phong, hô lớn, nhóc con, ngươi tha lao đầu tử đi, lao đầu tử rất tốt, chỉ là ở chỗ này rất lâu không có ăn vào thịt người, nhất thời nhịn không được, liền đối với ngươi lên ý niệm không chính đáng, ngươi thả qua lao đầu tử đi, lao đầu tử sẽ cảm tạ ngươi. Diệp Phong nhìn xem hắn, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nhấc lên từng tia gợn sóng. Nếu như là bình thường gặp được loại chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không buông tha bất luận cái gì muốn người giết hắn, nhưng trước mặt lão đầu này lại làm cho hắn có loại không đành lòng suy nghĩ, không biết vì cái gì, hắn chính là có loại cảm giác này. Thả hắn đi. Sau một khắc, Diệp Phong thở dài một hơi, nhìn về phía trên đỉnh đầu tự sắc thần long. Thần chi uy nghiêm, không thể bao khinh, lần sau tái phạm, tuyệt không khinh suất tha thứ. Tựa hồ tự sắc thần long có thể nghe hiểu Diệp Phong lời nói, trên người lão giả chờ ta hỏa diễm hư không tiêu thất, hóa thành một đạo chữ mang chui vào Diệp Phong náo hải, hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Lão giả như chút được gánh nặng, toàn thân bị đốt đen kịt không gì sánh được, lại lần đầu tiên trong đời gặp được loại tình huống này, hắn nhìn xem trước mặt Diệp Phong, một mặt kiêng kỵ, thực sự không rõ người sau thể nội tại sao có thể có như vậy tồn tại của lão. Chương 166, phân thân đại thành chương 166, phân thân đại thành trước đó ta liền nói qua cho ngươi, nếu như ngươi không ăn ta, ta sẽ còn nghĩ biện pháp mang ngươi rời đi nơi này, có thể ngươi không nghe, tự mình chuốc lấy cực khổ, hiện tại không oán ta được, tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Phong nhìn hắn một cái, quay người rời đi nơi đây. Nhóc con, ngươi mau cứu lão đầu tử. Sau lưng vang lên lão giả thanh âm rất yếu ớt, mang theo hối tiếc, nghe vào cho người ta một loại rất cảm giác đáng thương. Diệp Phong bước chân không ngừng, vẫn như cũ hướng cửa hàng đi đến. Lão giả thanh âm tiếp tục vang lên, lão đầu tử không phải địa ngục tu sĩ sĩ, bị người trấn áp tại cái này, sống không bằng chết, ngươi không biết lão đầu tử đã trải qua cái gì, mỗi một ngày đều sống ở tra tấn cùng ác mộng ở trong, nhưng lão đầu tử không sợ chết, chỉ là không muốn như thế bất ức chết đi, ta muốn giết Kim Bảo tiên sứ, nhất định phải giết hắn, không báo thù này, thế không làm người. Thanh âm hắn khàn giọng thâm trầm, bộc phát ra vô tận thống khổ cùng phẫn nộ, Diệp Phong còn là lần đầu tiên nghe được hắn như thế bình thường ngữ. Bất quá Diệp Phong vẫn như cũ thờ ơ, hắn không giết lão giả đã là nhân tử, nếu là lại đem hắn thả đi, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, phải biết vừa rồi lão giả này nhưng là muốn ăn hắn à, lại nói, cho dù hắn muốn thả đi lão giả, cũng không có niềm tin tuyệt đối, hắn cũng làm không được. Ân. Lão giả vốn cho rằng chạy ra vô vọng, ai muốn sau một khắc, Diệp Phong bước chân đống nhiên đình chỉ. Lão đầu tử ngẩn người, còn tưởng rằng Diệp Phong thay đổi chủ ý, cái kia trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, dương lên mỉm cười rực rỡ, giống một cái giành lấy cuộc sống mới tiểu hài bình thường, muốn có được đã lâu tự do. Nhưng Diệp Phong để hắn thất vọng, sở dĩ đình chỉ bước chân, không phải là bởi vì lão giả lời nói, mà là sơn động một bên, một vật đưa tới chú ý của hắn. Đó là một kiện toàn thân đen kịt khung xương, liên tản mát tại đống thi cốt bên trong, khác biệt chính là, cái này khung xương bảo tồn hoàn chỉnh, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại nhàn nhạt ánh sáng màu đen, dù cho loại quang mang này phi thường yếu ớt, nhưng vẫn là bị Diệp Phong phát hiện. Phát hiện Diệp Phong cũng không có ý muốn cứu hắn, lão giả một mặt chán trường xuống dưới, nhìn sang một bên khung xương, hữu khí vô lực nói, nhóc con, đó là trước đó lao đầu tử chém giết một vị địa ngục cường giả, tựa hồ khi còn sống tu luyện một môn cực kỳ cường hành luyện thể chi pháp, để nó khung xương dù cho thoát ly nhục thân khống chế, cũng vẫn như cũ giữ luyện thể chi uy, ngươi nhìn nó làm gì? Chẳng lẽ đối với nó có ý tứ? Diệp Phong đi tới, đem trên khung xương bên dưới đều nhìn một lần, hoàn toàn chính xác đều bảo tồn rất hoàn chỉnh, chỉ là cốt thân phía trên hơi có vẻ thô ráp, xuất hiện từng cái lỗ kim lớn nhỏ lỗ nhỏ. Đặt thời gian quá dài, cho dù tốt khung xương cũng chịu đựng không được tuế nguyệt tàn phá, địa ngục chi khi đã dần dần hủ thực tòa này khung xương, có thể cho dù dạng này, uy lực của nó như cũ thập phần cường đại, bằng vào ta lực lượng bây giờ đều không thể đưa nó phá hủy. Diệp Phong nghiệm chứng một phen khung xương trình độ bền bỉ, kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nó, lực lượng của nó thế mà không cách nào đối với khung xương tạo thành chút nào hư hao. Phải biết, cái này khung xương thế nhưng là ở vào ăn mòn bên dưới, còn có thể có loại uy lực này, có thể nghĩ, khi còn sống nhục thân là đến cỡ nào bá đạo. Vâng, Diệp Phong trong tay trống rông xuất hiện một ngọn lửa. Chính là lôi hỏa chi linh, ngọn lửa này chính là thiên địa đồ vật, không phân hết thảy, có thể tại bất kỳ địa phương nào tiêu đốt. Diệp Phong đưa nó bao trùm tại trên khung xương, lập tức khung xương giấy lên lửa cháy hừng hực. Nhóc con này bảo vật cũng không ít, ngọn lửa kia xem xét cũng không phải là thế gian đồ vật, có thể trong địa ngục tiêu đốt, hẳn là giữa thiên địa thần vật, không nghĩ tới lao đầu tự sinh thời còn có thể nhìn thấy loại này kinh thế hai tục thiếu niên. Đáng thương lão đầu tử trước đó còn muốn ăn hắn, hiện tại hối hận phát điên. Ân, hắn đang làm gì? Chẳng lẽ là lợi dụng thần hỏa uy lực rèn luyện khung xương, khôi phục nó diện mạo như trước? Dưới tầm mắt, Diệp Phong xếp bằng ở cái kia, hai tay đánh ra từng đạo pháp ấn, ra chỉ tại trên khung xương, lập tức trong khung xương phát ra lốt bốt thanh âm. Đây là lôi hỏa chi linh phối hợp với hỗn độn chi khí tại khu trừ trong khung xương ăn mòn chi khí, đồng thời lợi dụng lôi hỏa chi linh rèn luyện chi uy, đem khung xương một lần nữa rèn đúc, dung hợp đi vào, tràn ngập trên đó lỗ kim lỗ nhỏ, để nó biến thành một kiện đúng nghĩa hoàn chỉnh khung xương. Trước đó vẫn muốn luyện chế nguyên thần thứ hai phân thân, chính là không có tìm tới thích hợp khung xương, không nghĩ tới ở chỗ này phát hiện một kiện, mặc dù là địa ngục chi thể, nhưng lại rất nhập pháp nhãn của ta, từ nay về sau, ta Diệp Phong phân thân thứ hai chính là ngươi. Nguyên lai Diệp Phong rèn luyện khung xương, là muốn luyện chế nguyên thần thứ hai phân thân. Một khi phân thân luyện chế hoàn thành, liền sẽ trở thành Diệp Phong một sự giúp đỡ lớn, sức chiến đấu tại chỉnh thể dưới điều kiện tăng lên gấp 2, thậm chí cao hơn, càng quan trọng hơn là, nguyên thần phân thân tương đương với Diệp Phong mặt khác một đầu sinh mệnh, nếu như ngày nào bất hạnh bất lạc, cũng có thể lợi dụng nguyên thần thứ hai một lần nữa phục sinh. Diệp Phong hiểu qua, có rất nhiều viễn cổ đại năng, thậm chí đương kim cường giả, một người đều có thể có mấy cái nguyên thần phân thân, chính là sợ sệt sẽ có một ngày vỡ lạc, không có cơ hội sống lại, thậm chí còn có người đem đại lục, tinh cầu, luyện chế thành hắn đến bản nguyên đạo tràng phân thân, một khi vỡ lạc, chỉ cần đạo tràng còn tại, đều có thể vô hạn phục sinh. Đây chính là phân thân khủng bố chỗ, tóm lại chỗ tốt quá nhiều, không có bất kỳ cái gì tai hại. Lão giả ngay tại cái kia nhìn xem Diệp Phong, theo lôi hỏa chi linh không ngừng rèn luyện, trên khung xương ăn mòn khí tức càng ngày càng yếu, trên người lỗ kim lỗ nhỏ cũng tại từ từ co vào. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, bốn ngày đi qua, thẳng đến ngày thứ bảy đến, khung xương trên thân tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị, lôi hỏa chi linh hỏa diễm càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến dung hợp tiến vào khung xương thân thể, một kiện hoàn mỹ không một tí vết, toàn thân trên dưới phát ra hỏa ngọc giống như quang mang khung xương, hiện ra tại Diệp Phong trước mặt, toàn thân đen bóng, không tí vết chút nào, bên trong có hỏa linh chiếm cứ, bực này hoàn mỹ trình độ đơn giản có thể so với lửa địa ngục thể, so với lúc trước lao đầu tử chém giết người kia lúc thân thể còn cường hãn hơn. Ân, hắn chẳng lẽ muốn lao giả rốt cuộc hiểu rõ Diệp Phong ý đồ? Chỉ gặp Diệp Phong giờ phút này rút ra ba giọt tinh huyết, sau đó lại đem tự thân ý chí, ký ức, chân khí, còn có bộ phận huyết dịch cùng từng tia linh hồn chi lực dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ đánh vào trong khung xương. lập tức, tại lôi hỏa chi linh cân đối phân phối bên dưới, thần kỳ một màn phát sinh. Trước mặt khung xương, lấy mắt thường có thể thấy được tình huống dưới biến hóa. Tế bào, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, còn có huyết nục, sau đó tứ chi đầu lâu, một lát sau, một cái có máu có thịt hắc ám bóng người xuất hiện. Bộ dáng của hắn cùng Diệp Phong hoàn toàn giống nhau. Khác biệt chính là, vô tận địa ngục khí tức từ trên người hắn quần quần phát ra, tử kim dày chiến, thân thể khôi ngô, lãnh khốc vô tình bộ mặt, sau lưng còn có một cái hỏa diễm áo choàng lớn, nhìn qua so Diệp Phong còn muốn uy phong, bá khí lẫm liệt. Bản tôn. Phân thân hiện hiện đằng sau, liền hướng phía Diệp Phong khẽ thi lễ, đây cũng là bản tôn uy năng, từ xưa đến nay, bất cứ người nào thần ma, phân thân của bọn hắn mặc kệ cường đại cỡ nào vô địch, đối bản tôn vĩnh viễn không thể phản bội, tuyệt đối thần phục. Chương 167, địa ngục cùng thần tính đối kháng. Chương 167, địa ngục cùng thần tính đối kháng. Mặc dù phân thân đã có được sinh mạng, thần thức, cơ hồ có được Diệp Phong hết thảy, có thể bản thân tu hành, nhưng vẫn là tại Diệp Phong ý niệm khống chế phía dưới, nếu như Diệp Phong muốn hủy diệt phân thân, trong nháy mắt liền sẽ để nó hồi phi yên diệt. Rất tốt. Diệp Phong nhìn xem địa ngục phân thân, hết sức hài lòng. Chỉ là kinh ngạc là, hắn mái đầu bạc trắng, không biết nguyên nhân gì, giờ phút này giá tiếp tại địa ngục phân thân tóc phía trên, dẫn đến tóc của hắn biến trở về lúc đầu màu đen, mà địa ngục phân thân tóc lại là biến tuyết trắng một mảnh. Kỳ thật Diệp Phong không có phát hiện, tại địa ngục phân thân hình thành sát na, trong thân thể của hắn, đột nhiên một cỗ khí lưu màu đen từ đó chui mà ra, trốn tránh hắn cảm ứng, trực tiếp tiến vào địa ngục phân thân trong thân thể. Bất kể như thế nào, ngươi bây giờ đã là ta phân thân thứ hai, ngươi là ta sáng tạo, ngươi hết thảy đều tại ta khống chế phía dưới, từ xưa đến nay, phân thân xưa nay sẽ không phản bội bản tôn, cũng không có khả năng phản bội, ngươi cũng không ngoại lệ, lấy thực lực ngươi bây giờ đến xem, ngươi còn ở trên ta, thần thông của ta ký ức ngươi cũng từng cái có, thậm chí có thể nói, ngươi chính là của ta một mặt khác. Bất quá, ngươi cũng có chính mình tu hành, tương lai đạt tới độ cao nhất định, ta biết tìm ngươi dung hợp, đến lúc đó, ngươi tu hành vết tích sẽ giúp ta đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Đã như vậy, xương của ngươi đã tới từ địa ngục, không bằng ngươi ngay tại địa ngục tu sĩ đi, bản nguyên tương hợp, đối ngươi như vậy tăng cảnh giới lên cũng mau một chút. Diệp Phong đối địa ngục phân thân không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì người sau hết thảy đều dưới khống chế của hắn, muốn người sau chết, một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Là, bản tôn. Địa ngục phân thân thanh âm băng lãnh, thâm trầm, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, tựa hồ cùng địa ngục hòa làm một thể, đối với Diệp Phong lời nói hết thảy làm theo. Nhóc con này, thế mà có được địa ngục phân thân, nói ra ai có thể tin tưởng, lão đầu tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này, toàn bộ tinh vực đều không có. Lão giả một mực tại nhìn xem một màn này, thật sâu bị chấn động, sống lâu như vậy, còn không có gặp qua loại thiếu niên này, hóa hư cảnh nhân loại, thế mà có được không thể tưởng tượng nổi địa ngục phân thân, loại chuyện này ai có thể làm được, địa ngục khí tức vượt qua hết thảy, chính là cao cao tại thượng thần linh đều không thể làm đến, bây giờ lại bị thiếu niên ở trước mắt cho làm được. Diệp Phong cùng phân thân cùng nhau rời đi hang động. Lão giả vốn cho rằng ra ngoài lại không hy vọng, nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện. Ngay tại Diệp Phong hai người sắp biến mất tại lão giả trước mắt thời điểm, trong sân động, từng cây kia thô to trên xiềng xích, đột nhiên hiện ra từng đầu khí lưu màu vàng nóng, tại trước người hắn ngưng tụ thành một đạo vạn vẹo màu vàng khí hải. Trong khí hải, một đạo mơ hồ, thấy không rõ bộ dáng bóng người mặc kim bào xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. A a a. Kim bào tiên sứ, lão đầu tử muốn giết ngươi, ngươi cái hèn hạ vô sỉ xuất sinh, không nghĩ tới ngươi còn lưu lại một tay, ngươi sợ sệt người khác đạt được lão đầu tử đồ vật, liền cấm đoán nơi này hết thảy, chỉ cho để cho người ta tiến, không khiến người ta ra. Ngươi thật sự là nhọc lòng a. Lão giả nhìn thấy bóng người mặc kim bào một khắc kia trở đi, lập tức liền hiểu là thế nào một chuyện. Thật cương đại uy nghiêm, người này khí tức vực sâu tựa như biển, vô cùng vô tận, tựa hồ cùng hang động hòa làm một thể, tuyệt đối không phải phàm nhân, mà nơi này giống như là một tòa phong ấn lồng giam, bất luận kẻ nào đều muốn bị giam cầm trong đó, vĩnh viễn ra không được. Diệp Phong phát hiện trước mắt bóng người mặc kim bào chỉ là một đạo cấm đoán phong ấn, không có ý thức, không có sát khí, lúc này hiện hiện ra, hẳn là cảm ứng được trừ lão giả bên ngoài cái khác sinh mệnh khí tức, cấm chỉ bất luận sinh mệnh nào từ trong huyệt động đi ra ngoài. Diệp Phong không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này biến cố, không muốn bị giam cầm trong đó, liền liên hợp địa ngục phân thân muốn đánh vỡ đạo phong ấn này, nhưng mà hai người bọn họ thế mà không cách nào dung chuyển. Vô dụng nhóc con, muốn ra ngoài, trừ phi đánh vỡ lao đầu tử trên người xiềng xích, những xiềng xích này mới là huyệt động này căn bản chỗ, chính là kim bảo tiên sứ đặc biệt vì lao đầu tử luyện tạo, không chỉ có không nhận địa ngục chi khí ăn mòn, còn không thể phá vỡ, cho dù là tiên khí đều không thể dung chuyển, bằng hai người các ngươi thực lực bây giờ căn bản không đánh tan được. Lão giả một mặt cho tàn, đối với đi ra hy vọng triệt để mất diệt, còn dựng vào một tên nhân tộc thiếu niên. Đáng chết. Diệp Phong nhìn hướng lão giả, nếu như không phải là bởi vì màu vàng trong khí hải khí tức cùng lão giả khác biệt, hắn đều muốn hoài nghi đây hết thảy đều là lão giả giở trò quỷ. Phân thân, đập nát những xiềng xích này. Diệp Phong ra lệnh, mặc kệ lão giả nói thật hay giả, hắn không có lựa chọn, muốn ra ngoài, nhất định phải thử một lần. Vâng. Phân thân trong hai tay, bốc cháy lên lửa cực nóng diễm, hai tay một phần, giam cầm tại trên người lão giả xiềng xích, lập tức bị thiêu đốt màu đỏ bừng không gì sánh được. Phân thân đại lực đánh xuống, so Diệp Phong lực lượng còn muốn bá đạo nhục thân, xiềng xích chỉ là phát ra rất nhỏ rung động, qua đi không có chút nào tổn thương. Lôi hỏa chi linh dung kim đặc hóa, tăng thêm phân thân lực lượng, thế mà còn là không cách nào dung chuyển. Diệp Phong xem ra lão giả nói là sự thật, lấy hắn cùng phân thân hiện nay thực lực căn bản phá không đến xiềng xích. Hừ, nhưng ta Diệp Phong không nhận mệnh, xiềng xích này không nhận địa ngục căn mòn, nhất định là địa ngục vật chất rèn đúc mà ra. Nếu như không phải địa ngục tu sĩ, phàm nhân căn bản là không có cách phá vỡ địa ngục xiềng xích, nhưng ta khác biệt, ta có được thế gian kỳ diệu nhất hỗn độn chân khí, còn có bất hủ thần tính, muốn phá vỡ địa ngục xiềng xích cũng không phải không có khả năng. Không bằng Diệp Phong đông nhiên nghĩ tới điều gì, toàn thân trên dưới hiện ra một cỗ khí tức thần thánh. Cỗ khí tức này không phải hỗn độn chân khí, mà là thuần chính thần tính, là trừ thần đệ, bất luận cái gì phàm nhân thể nội đều khó có khả năng tồn tại khí tức. Hỗn độn chân khí mặc dù trấn áp dung hợp hết thảy, nhưng đối với địa ngục khí tức nhưng không có lực bài xích, nhưng mà thần tính khác biệt, mặc dù không bằng hỗn độn chân khí, nhưng một khi tiếp xúc địa ngục khí tức, lại có thể tối đại hóa cùng địa ngục xiển xích sinh ra lực bài xích. Diệp Phong chính là muốn lợi dụng cả hai bản nguyên tương khắc đặc điểm, trấn theo xiển xích. Ta đại biểu chư thần, vạn cổ bất hủ, ta là người hành tẩu thế gian người phát ngôn, bất luận kẻ nào cản ta, đều sẽ nhận thần trừng phạt. Hôm nay, ta gieo rắc khí tức của ngươi, dùng lực lượng của ngươi quét ngang trở ngại, giúp ta đột phá tuyệt cảnh. Giờ khắc này, Diệp Phong khí tức thần thánh, cao không thể chạm, giống như chư thần giáng lâm, khu trừ tà ác, mang đến quang minh. Trong thân thể hắn, thuần chính thần tính khí tức từ trong đó chui ra, giống như thần long bình thường, tiếp xúc tại trên xiềng xích. Rầm rầm, lập tức xiềng xích phát ra chấn động, càng ngày càng mãnh liệt. A a a, đau chết lao đầu tử, nhóc con, địa ngục cùng thần tính khí tức lẫn nhau chống lại, bài xích đi ra lực lượng cũng sẽ tác dụng tại lao đầu tử trên thân. Chiếu ngươi làm như vậy, lao đầu tử liền bị ngươi đánh chết. Lạc Thát lao giả phát ra thống khổ gào thét. Ngươi nhịn một chút đi, muốn ra ngoài, ngươi nhất định phải tiếp nhận loại thống khổ này, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Chương 168, Luân hồi Bát Hoang Nhật Nguyệt Quyết. Chương 168, Luân hồi Bát Hoang Nhật Nguyệt Quyết. Diệp Phong không ngừng thôi động thần tính khí tức tác dụng tại trên xiềng xích, song phương chống lại, toàn bộ sơn động đều đang vang rền ầm ầm, thanh thế to lớn, cực kỳ kinh người, thật giống như hai cái cao thủ tuyệt thế tại hư không đọ sức, từng cái chiến lược vô địch, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Phân thân cũng tại Diệp Phong mệnh lệnh dưới, tiếp tục thôi động Lôi Hỏa Chi Linh, bộc phát hung mãnh lực lượng, không ngừng đánh vào trên xiềng xích. Ta bất hủ thần tính, lại thêm phân thân Lôi Hỏa Chi Linh không ngừng tấn công mạnh, ta cũng không tin chỉ là địa ngục xiềng xích, còn có thể làm sao ở ta. Diệp Phong một thân ba khí, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt khép kín, thuần chính thần tính khí tức từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, ra chỉ tại trên xiềng xích. Hắn đang đợi, chỉ cần giữa song phương bài xích đạt đến đỉnh điểm, lúc kia chính là địa ngục xiềng xích là lúc yếu ớt nhất, đến lúc đó, chỉ cần nhẹ nhàng một kích, liền có thể đem xiềng xích triệt để phá toái. Nhưng mà, hắn làm đây hết thảy, lại đối với Lạp Thát lão giả tạo thành thống khổ to lớn. Theo Diệp Phong tán phát thần tính càng ngày càng mạnh, lão giả bị thương tổn liền càng lúc càng lớn. Giờ khắc này, cả người hắn đều đang rung động, bài xích lực lượng tương đương khủng bố, cho dù là thần linh đều không thể tiếp nhận, đừng nói hắn một cái nhân loại. Hai cỗ lực lượng tác động đến trên người hắn, thật giống như nhận hai đại cao thủ tuyệt thế lực lượng trùng kích, phá hủy lấy nục thể của hắn cùng kinh mạch xương cốt, sống sờ sờ tra tấn. Mẹ của ta à, nhóc con à, ngươi mau dừng lại đi, lao đầu tử sắp không chịu đựng nổi nữa. A a a, lao đầu tử coi như không cách nào ra ngoài, báo không được thủ, cũng không muốn bị ngươi tươi sống bị đánh chết ta. A a a, Kim Bảo Thiên Sứ, mẹ ngươi đến cái tất, nếu như không phải ngươi lưu lại chiêu này, nhóc con liền sẽ không dạng này đối với lao đầu tử coi như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão giả gào thét kêu to, toàn thân run rẩy, chưa bao giờ từng nghĩ sẽ bị Diệp Phong đánh chết ơi, không gì sánh được biệt khuất. Vậy anh. Diệp Phong nghe được hắn, khẽ cho mày, hỗn độn chân khí trực tiếp hướng lão giả bao khỏa mà đi. Có hỗn độn chân khí bảo hộ, lão giả nhận tổn thương thật to giảm thấp xuống dưới. Hỗn độn chân khí không chỉ có thể bảo hộ lão giả, còn có thể trung hòa lực bài xích tác dụng tại trên người lão giả, lập tức liền bị hỗn độn chân khí ngăn cản sau đó dung hợp luyện hóa. Đương nhiên, hỗn độn chân khí kỳ diệu vô biên, nhưng Diệp Phong cảnh giới thực sự quá thấp, dẫn đến hỗn độn chân khí tác dụng phát huy không đến cực hạn. Lão giả mặc dù có hỗn độn chân khí bảo hộ, nhưng cũng chỉ là làm ra làm dịu tác dụng. Oanh cách trong huyệt động đều là loại thanh âm này, lay động kịch liệt, giống như tùy thời đều muốn đổ sụp bình thường. Màu vàng trong khí hải Kim Bảo Tiên Sứ, thân thể cũng đang run rẩy, đồng thời xuất hiện bản bèo hiện tượng, giống như tùy thời cũng muốn tan rã bình thường. Ngay tại lúc này, một đoạn thời khắc, Diệp Phong hai mắt đột nhiên mở cống, cảm giác được lực bài xích đạt đến trước nay chưa có đỉnh điểm. Nghịch Lân kiếm từ trong tay hắn bắn ra, bị phân thân nắm trong tay. Phân thân lực lượng mạnh hơn Diệp Phong, một thanh nắm chặt Nghịch Lân, lập tức không biến địa ngục khí tức từ Nghịch Lân kiếm bên trên tán phát mà ra, một kiếm đánh xuống, Nghịch Lân kiếm phát ra trước nay chưa có ngập trời kiếm mang, chém vào tại trên xiềng xích, lập tức xiềng xích phát ra tiếng vang ầm ầm. Thành bại ở đây nhất cử. Nhưng mà, không nghĩ muốn làm bên trong phá thoái, xiềng xích tựa hồ không thể phá bỡ. Nhưng mà Diệp Phong lại một mực xem ở trên xiềng xích. Một giây, hai giây, ba giây, giang giác. Thẳng đến giây thứ tư bắt đầu, bị Nghịch Lân đánh xuống mảnh kia xiềng xích, lập tức đã nứt ra một cái khe, sau một khắc, lốp buốt, phản ứng dây chuyền. Từng đầu vết nứt bắt đầu lan tràn mà nó, những nơi đi qua, toàn bộ hóa thành vỡ nát. Lão giả nhìn thấy trên người mình xiềng xích sụp đổ ra, che kín nếp nhăn trên mặt dày, hiện ra ngắn ngủi ngốc trệ. Hắn ở chỗ này đóng thời gian quá dài, hắn cũng không biết chính mình sống bao lâu, vốn cho rằng mãi mãi cũng sẽ ở toàn bộ trong sơn động không cách nào đi ra ngoài, ôm hận mà chết. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, ở trước mắt thiếu niên này đến, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Xiềng xích sụp đổ, trói buộc ở trên người hắn phong ấn lập tức hóa thành cần có, cảm nhận được toàn thân cao thấp truyền đến tự do cảm giác, hắn biết mình không phải đang nằm mơ, đây hết thảy đều là thật. Lão đầu tử tự do, lão đầu tử tự do, ha ha, lão đầu tử tự do. Lão giả ngửa mặt lên trời thét dài, giấu ở trong lòng của hắn vô số tuế nguyệt nước đắng, tất cả giờ khắc này phong thích. Ánh mắt của hắn ẩm ướt đứng lên, chảy xuống run rẩy, hưng phấn, không cách nào nói rõ nước mắt. Phanh phanh phanh, lão giả điên cuồng nhảy vọt, căn bản ức chế không nổi tâm tình của mình, cho dù hắn trên thân vết thương chồng chất, nhưng hắn không có chút nào cảm giác đau nhức. Hắn bật lên mà lên, to lớn sơn động bị lực lượng của hắn đụng đổ sụp. Hắn rời đi quỷ hải, thiểm điện Nazi, nhảy vọt tại sơn thủy ở giữa, hắn tại cười to, điên cuồng cười to, giống như để tất cả tồn tại đều biết, hắn tự do, chúng sinh, rốt cục có thể báo thù. Thả ngươi, cũng không biết nói tiếng tạ ơn. Sơn động đổ sụp, Diệp Phong cùng phân thân rời đi nơi đó, đi rời đi quỷ hải đạt tới trên đường, nghe được bốn phía mơ hồ truyền đến lão giả tiếng cười, Diệp Phong thầm thì trong miệng một câu. Nhóc con, tạ ơn loại lời này lão đầu tử liền không nói, môn công pháp này tặng cho ngươi, xem như lão đầu tử báo đáp đưa cho ngươi, còn có chiếc nhẫn này, bên trong là lão đầu tử nhiều năm như vậy ở chỗ này tịch thu được bảo vật, vốn cho rằng tại chỗ vô dụng, ai muốn hôm nay có đất dụng võ, toàn bộ tặng cho ngươi, hắc hắc, lão đầu tử có phải hay không rất tốt à, nhóc con, ngươi để lão đầu tử trở về tự do, cái này đại ân, lão đầu tử là tuyệt đối sẽ không quên, nếu như lão đầu tử không chết, sẽ còn trở về tìm ngươi. Diệp Phong bên tai bỗng nhiên vang lên lão giả thanh âm. Lập tức một môn đen kỵ không gì sánh được chiếc nhẫn liền vô thanh vô tức xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Luân hồi bát hoang nhật nguyệt quyết. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, một đại thiên văn tự màu trắng hiện lên đi ra, là lão giả đưa cho hắn một môn công pháp. Diệp Phong nhìn xem môn công pháp, trong đó mỗi một chữ đều đại khí bằng bạc, am hiểu sâu thiên địa huyền bí tồn tại trong đó, đây không phải thế gian công pháp, chẳng lẽ là tiên cấp khí công. Diệp Phong cảm giác được trong công pháp tản ra một cỗ phiêu miểu, siêu phàm thoát tục khí tức, cùng trước đó trong huyệt động bóng người mặc kim bảo trên người bản nguyên giống nhau, hẳn là tiên cấp khí công. Còn có chiếc nhẫn này, Diệp Phong tiến vào bên trong thế mà phát hiện, bên trong chất đầy to to nhỏ nhỏ bảo vật, trường tầm 10 ngọn núi nhiều như vậy. Linh đan diệu dược, các loại áo giáp trang bị, còn có công pháp bí mật, thậm chí địa ngục pháp bảo. Mặc dù chủng loại phong phú, mỗi một cái phát ra khí tức đều là không tầm thường, thậm chí càng rất nhiều sinh ra khí linh chiến binh. Bất quá những bảo vật này chiến binh đều là địa ngục đồ vật, không có một kiện phát ra chính đạo khí tức. Diệp Phong mặc dù hơi nhỏ bất mãn, nhưng nói thế nào cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, đồng thời trong chiếc nhẫn đồ vật hắn cũng có thể sử dụng, thậm chí lấy địa ngục pháp bảo ý lực, vượt qua hết thể chính đạo chiến binh. Dùng còn càng có lực sát thương.